Chương 1, ngốc tử thiếu gia. Không dễ dàng a, Đỗ gia rốt cục cũng mời hộ vệ. Đỗ gia đối ngoại thông báo tuyển dụng 20 hộ vệ, yêu cầu trên 16 tuổi, thân thể cường tráng. Hộ vệ Đỗ gia mỗi tháng có 10 khối huyền tệ tiền công, đội trưởng hộ vệ 50 huyền tệ, đãi ngộ tốt hơn gia tộc khác nhiều a. Đỗ gia thuê hộ vệ, đây chính là một cơ hội tốt, có thể tiến vào Đỗ gia làm hộ vệ, nói không chừng còn có thể học được vũ kỹ của Đỗ gia, đến lúc đó mới chính thức trở nên nổi bật. Đỗ gia khó được thuê hộ vệ, đây chính là một cơ hội tốt. Ngã tư đường ở Thạch Thành náo nhiệt, vài đại hán khí thế bất phàm ở dán bố cáo màu đỏ lên tường thành, nhất thời vô số thân ảnh xúm lại châu đầu ghé thai, nghị luận ào ào. Trong vài đại hán khí thế bất phàm, tráng hán đầu lĩnh cưỡi tuấn mã đỏ sậm, đầu sinh song giác, hình thể kiện mỹ mạnh mẽ, khí thế làm cho người ta áp bách, nhìn đám người tụ tập mà đến nói. Buổi sáng ngày mai Đỗ gia ta đối ngoại thông báo tuyển dụng hộ vệ, chỉ cần có thể ở trong tay thế hệ tiểu bối của Đỗ gia qua ba chiêu, có thể trở thành hộ vệ, có thể đánh bại hoặc ngang tay một đệ tử dòng chính của Đỗ gia ta. Có thể trở thành đội trưởng hộ vệ, 20 danh lạch, tới trước được trước. Trong ánh mắt đại hán kia lộ ra một loại tự hào cùng ngạo khí, Đỗ gia ở toàn bộ Thạch Thành, địa vị là không thể luận bàn, mà thân là một phần tử của Đỗ gia, đều có tự hào hơn người. Giọng nói hạ xuống, mấy người ở phía sau đại hán đều xoay người nhảy lên lưng ngựa, đứng ở sau lưng đại hán đầu lĩnh, động tác chỉnh tề lưu loát, sau đó nghênh ngang mà đi. Người cưới hạn huyết giao mã kia là Đỗ gia phó thống lĩnh Đô Khi, đồn đại tu vi của hắn đã đến tiên thiên cảnh. Nếu ta cũng có thể đến tiên thiên cảnh thì tốt rồi, ở Thạch Thành đi ngang cũng không thành vấn đề, về sau xem ai còn dám khinh thường lão tử. Ngươi vẫn là đi cầu thần bái Phật, cầu nguyện ngày mai có thể thi đậu trở thành hộ vệ của Đỗ gia, tuy tiểu bối của Đỗ gia tuổi không lớn, nhưng cả đám cực kỳ cường hãn. Sợ là không có bao nhiêu người có thể chống đỡ ba chiêu, tiên thiên cảnh, ngươi nằm mơ đi, loại trình tự này, là ai cũng có thể đạt tới sao. Hắc hắc, ngày mai ta nhất định sẽ gia nhập Đỗ gia trở thành hộ vệ. Trong đám người vây xem, một hán tử vẻ mặt cặn bã, làn da thoáng ngăm đen, hình thể khôi ngô nhìn mấy đồng bọn bên người cười thần bí, đệ thấp thanh âm nói. Ta vụng trộm nói cho các ngươi biết. Chỉ cần có thể trở thành đội trưởng hộ vệ, có thể tu luyện một ít công pháp vũ kỹ của Đỗ gia, đến lúc đó hoàn toàn trở thành người Đỗ gia cũng không phải không có khả năng. Hắc tử, không phải ngươi gạt chúng ta chứ, đội trưởng hộ vệ có thể tu luyện công pháp cùng vũ kỹ của Đỗ gia sao? Mấy đồng bọn bên người hán tử kia nhất thời chấn kinh lên, trong mắt nảy lên hâm mộ. Hán tử tên hắc tử kia vô bộ ngực cam đoan nói. Một thân thích của ta chính là người của Đỗ gia, ta còn có thể lừa các ngươi. Ngươi lại có thân thích là người Đỗ gia, vậy ngày mai còn không vào định rồi. Mấy người ở chung quanh nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ hâm mộ hắc tử. Tin tức Đỗ gia thông báo tuyển dụng hộ vệ truyền ra, sau đó liền khiến cho vô số người chú ý, thân là đại tộc mới phát ở Thạch Thành, mấy năm nay thế lực mạnh mẽ, thành một trong Thạch Thành ngũ đại gia tộc. Cũng có xu thế tiếp tục mạnh mẽ, nhất cử nhất động tự nhiên là được cả thành chú ý. Hoàng hôn, mây mù thật dày chiếm cư ở trên bầu trời Thạch Thành, thái dương tới gần đường chân trời giống như một đoàn hỏa cầu sắp tắt, ở trong khe hở mây mù phun ra quang hà, sau đó buông xuống sau núi. Thạch Thành nương tựa man thú sơn mạch, ở biên thủy đế quốc, thường xuyên có yêu thú lui tới, tam giáo cửu lưu ngư long hôn tạp. Cũng làm Thạch Thành một phương khí hậu dưỡng một phương người, người người thượng võ, cực kỳ bưu hãn, trong đó ngũ đại gia tộc càng là thế gia tu võ. Đặng đặng, mấy con tuấn mã cất vó, nhấc lên bụi đất, khí thế bất phàm, người đi đầu cưỡi hạn huyết giao mã chính là hộ vệ Đỗ gia phó thống lĩnh Đỗ Khi. Sau lưng Đỗ Khi, một đại hán hơi ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó nhìn mấy người bên cạnh cười nói. Ngày thứ 13, cá ngốc tử kia còn hay không, 5 khối huyền tệ bồi một, thế nào? Gần đây tựa hồ ngốc tử kia càng ngày càng choáng váng, sợ là vẫn như cũ, ta cá là hắn còn ở đó. Đã 13 ngày rồi, ngốc tử kia hẳn là mất ta, trước kia ghi lại cao nhất cũng chỉ là 10 ngày mà thôi, ta cá đã mất. 5 khối huyền tệ là tiền công nửa tháng của một hộ vệ phổ thông, mấy đại hán này cũng cảm thấy rất hứng thú, xem ra loại cá cược này cũng không phải lần đầu tiên, ào ào lấy ra 5 khối huyền tệ giao đến trong tay đại hán thứ nhất. Các ngươi chú ý một chút, tuy vị kia ở trong tộc không được coi trọng, hành vi cũng tương đối quái dị, bất quá đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, vị kia dù sao cũng là Đỗ gia thiếu gia, là chủ tử của các ngươi, vạn nhất có một ngày các ngươi bởi vì việc này gặp hạn, đến lúc đó ta cũng không giữ được. Trên hán huyết giao mã, Đỗ Khi trừng mắt liếc nhìn đại hán kia, thần sắc có chút nghiêm khắc. Đại hán dẫn đầu ồn ào kia ở dưới ánh mắt sắc bén của Đỗ Khi cũng có chút sợ hãi, ánh mắt chớp động, sau đó ngượng ngùng cười, nói nhỏ. Phó thống lĩnh, hiện tại toàn bộ Đỗ gia, thậm chí là toàn bộ Thạch Thành đều ở sau lưng gọi hắn là ngốc tử, huống chi hắn vốn đã phế lại ngốc, chúng ta lén nói như vậy, hẳn là không sao à. Tuy lời như thế, nhưng chủ tử dù sao cũng là chủ tử, dù vị kia có ngốc. Trên người chạy cũng là huyết mạch Đỗ gia, các ngươi phải rõ ràng vị trí của bản thân, bằng không về sau nhất định thiệt thòi. Đỗ Khi hung hăng trừng mắt nhìn hán tử kia một cái. Đã biết, phó thống lĩnh. Mấy hán tử run lên, ào ào gật đầu, phó thống lĩnh nói rất có đạo lý, bọn họ tự nhiên là minh bạch. Đỗ Khi thấy thế, thần sắc hòa dịu một ít, sau đó quay đầu lườm đại hán thứ nhất ồn ào nói. 5 khối huyền tệ, cũng thêm ta 5 khối huyền tệ, ta cá vị kia vẫn còn. Ha ha, phó thống lĩnh cũng cực. Mấy đại hán thấy thế, không khí khẩn trương nhất thời tiêu tán không ít, dục ngựa ra tốc, đều muốn biết vị kia của Đỗ gia đến cùng còn sống hay không. Thạch Thành ngũ đại gia tộc, Đỗ gia, kiến trúc to lớn đại khí, ho ho sau Đỗ gia có một ngọn núi hoang, ở trước Đỗ gia hùng vĩ đại khí liền có vẻ cực kỳ chú mục. Núi hoang kia nói đến cũng lạ, hàng năm không có một ngọn cỏ, chim không thèm đậu, xà trùng ve kiến không tới gần, tựa như một tử địa, thế cho nên người Đỗ gia đều cho rằng địa phương kia không lành, tránh cũng không kịp. Nghe nói nguyên bản đại môn của Đỗ gia là ở phụ cận trên núi, nhưng bởi vì điểm xấu kia tồn tại, mười mấy năm trước người Đỗ gia rời đại môn ra phía trước. Từ khi đó bắt đầu, Đỗ gia nguyên bản chỉ là gia tộc Tam Lưu liền bắt đầu quật khởi, này cũng càng làm nhiều người tin tưởng núi hoang kia là điểm xấu, càng ngày càng không ai dám tới gần. Từ địa sơn, không có một ngọn cỏ, một mảnh khô kiệt, đầy đất đều là cát đá. Ở trên núi hoang, lại có nửa tấm bia đá đứng sừng sững, thừa lại nửa tấm bia đá hẳn là chôn ở dưới đất. Nửa tấm bia đá lộ ra, cũng cực kỳ khổng lồ, cao ước chừng 3 trượng. Cả vật thể loang lổ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, ít nhất hiện tại Đỗ gia đã không ai biết tấm bia đá này tồn tại bao lâu, đồn đãi từ tổ tiên tới nay, tấm bia đá kia liền tồn tại. Tấm bia đá có thể là bởi vì năm tháng xa xưa, phía trên có không ít vết nứt rắc rối phức tạp. Đỗ gia cũng không có người cảm thấy hứng thú với tấm bia đá kia, hơn nữa tấm bia đá này lại ở trên núi hoang, nên căn bản là không ai để ý tới. Nghe nói trước kia Đỗ gia cũng có cường giả kiểm tra qua tấm bia đá này, kia hoàn toàn là một tấm bia đá phổ thông không thể lại phổ thông, không có chỗ đặc biệt gì. Tấm bia đá duy nhất có chút đặc biệt là 10 năm trước, trong một lần mưa bão, Đỗ gia đại danh đỉnh đỉnh Đỗ thiếu phủ thiếu gia ở trước tấm bia đá sững sờ, một đạo lôi quang oanh kích lên trên tấm bia đá, kết quả tấm bia đá không có việc gì. Đỗ thiếu phủ ở trước tấm bia đá bị sét đánh mê man 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Dựa vào, cái ngốc. Vị kia còn ở đó, đây đã là ngày thứ 13 a. Lại thua nửa tháng tiền công, tháng này phải sống khổ sở a. Đến lúc đó cho ta mượn chút tiền sinh hoạt a. Mặt trời chiều ngã về tây, trước đại môn Đỗ gia, mấy tráng hán xa xa nhìn thân ảnh thiếu niên ở trước tấm bia đá. Sau đó ánh mắt đều có chút kỳ lạ. Người thắng cao hứng, người thua 5 khối huyền tệ tự nhiên là cao hứng không nổi. Ai có thể nghĩ một người bị toàn bộ Đỗ gia xưng là ngốc tử, lúc này lại đánh vỡ ghi chép, ở trước tấm bia đá vừa đứng chính là 13 ngày. Đi thôi, sắp tối rồi, ngày mai sẽ có không ít thiếu gia tiểu thư đi thử tay nghề với hộ vệ mới, không thể để xảy ra chuyện được. Đỗ Khi thu hồi ánh mắt, âm thầm thở dài, ngày mai thông báo tuyển dụng hộ vệ, trên thực tế cũng là một lần luyện tập cho tiểu bối Đỗ gia, nhất cử lưỡng tiện, chẳng qua lúc này vị ở trên núi hoang kia, tuy cũng là Đỗ gia thiếu gia, bất quá ngày mai luyện tập, cùng hắn không hề có quan hệ, thậm chí sợ là vĩnh viễn cũng không có quan hệ gì, đồng dạng đều là thiếu gia tiểu thư, nhưng đây là khác biệt. Ngốc tử kia còn đứng ở đó, 13 ngày rồi, càng ngày càng choáng váng a. Nghe nói trong tộc tìm không ít đại phu khám bệnh cho ngốc tử kia, đều không hề có hiệu quả, thật sự là không thuốc cứu chữa. Ngoài Đỗ gia, không ít tôi tớ nha hoàn lui tới cũng thỉnh thoảng liếc nhìn trên núi hoang, trong ánh mắt có vài phần tiếc hận cùng cảm thán, một thiếu gia vốn hẳn là cẩm y liễu ngọc thực, không nghĩ tới ngốc thành như vậy. Sắc trời càng ngày càng tối, hoàng hôn dần dần trôi qua, địa phương mặt trời chiều ngã về tây còn lưu lại một chút đỏ ửng nhàn nhạt, theo chút dư huy cuối cùng thu liễm, thiên địa cũng vì vậy hôn ám xuống. Trước tấm bia đá, một thiếu niên khoanh chân mà ngồi, ước chừng 15-16 tuổi, khuôn mặt nhìn so với bạn cùng lứa tuổi nhiều ra vài phần cương nghị cùng duệ trí, hai tròng mắt khép hở, mày rậm như kiếm. Thiếu niên tên là Đỗ Thiếu Phủ, bộ dáng diện mạo đều không tệ, nếu không phải người Thạch Thành, thật sự rất khó tưởng tượng vì sao sẽ bị người gọi ngốc tử. Trên bầu trời, tinh thần dần dần hiện lên, một vòng trăng rằm ở chỗ sâu trong thương khung, giống như một thanh loan đao nở rộ ra đao mang. Đêm dài người tĩnh, toàn bộ Đỗ gia đều ngủ say, sẽ không có người sẽ đi để ý tới thiếu niên trên tử địa sơn. Tấm bia đá đứng sừng sững, ở dưới ánh trăng bao phủ, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Vâng! Đông dưng, từ trên tấm bia đá kia, vết dạn nguyên bản rắc rối phức tạp bắt đầu có quang mang nhàn nhạt tràn ra, cái khe tiếp tục nứt nẻ, toàn bộ núi hoang lay động nhẹ nhàng, nhưng hết thể không ai nhìn thấy, bằng không sẽ rất giật mình. Cà ca! Rốt cục, tấm bia đá đứng sừng sững vô số năm kia vết nứt càng lúc càng lớn, quang mang càng ngày càng chói mắt, hóa thành một quầng sáng bao phủ ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, sau đó cả tấm bia đá sụp đổ, hóa thành một đống đá vụn chồng chất trên núi hoang. Suy suy, theo quầng sáng biến mất, Đỗ Thiếu Phủ khép chặt hai tròng mắt cũng mở ra, trong mắt có hai ánh sao bắn ra, ở trong bóng đêm giống như tia chớp, một cỗ khí tức hồng hoàng tử trong thân hình kia thổi quét ra, chấn động không gian chung quanh run lên. Hô! Phun ra một ngụm trọc khí, trên khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. 10 năm, rốt cục lĩnh ngộ thức thứ nhất. Chương 2, khiêu chiến. Ánh dạng đông ngân bạch dần dần hiện ra màu hồng, bình minh chiếu ở trên không thạch thành. Trước cửa Đỗ gia, sáng sớm liền tụ tập vô số thân ảnh, thấp giọng nghị luận, hội tụ thành thanh âm náo nhiệt ồn ào. Hôm nay là ngày Đỗ gia tuyển dụng hộ vệ, người có ý tham gia sớm đã xếp hàng ở trước lôi đài, cả đám xoa tay, nóng lòng muốn thử. Dù người không thể tham gia, cũng mượn cơ hội này đến xem náo nhiệt, dù sao việc náo nhiệt bực này bình thường là rất khó gặp. Trước đại môn Đỗ gia, cũng ra không ít người Đỗ gia, hơn nữa không ít hộ vệ ở bốn phía, nhưng thật ra trường hợp náo nhiệt như thế này, cũng không có người dám náo sự. Kia không phải Đỗ gia ngốc tử sao, lại ở trên núi hoang vở ngớ ngẩn. Tấm bia đá kia giống như không thấy nữa, việc lạ a. Ngoài Đỗ gia chi chít người xem, không ít người xa xa nhìn núi hoang ở bên cạnh Đỗ gia, một thiếu niên áo tím đang ở trên núi đảo cầu ngó nhìn, không cần đoán, người trong thạch thành đều biết kia trừ Đỗ gia ngốc tử, sẽ không có người khác rồi. 10 năm này, đại danh của ngốc tử thiếu gia Đỗ Thiếu Phủ quá lớn, người người đều biết, là đề tài mà lúc trà dư tiểu hậu không thể không đề cập. Muốn nói Đỗ Thiếu Phủ, thân là Đỗ gia thiếu gia, ở trong thạch thành, tuyệt đối xem như thiên chi kiêu tử, chẳng qua năm Đỗ Thiếu Phủ 6 tuổi kiểm nghiệm võ mạch, phát hiện là phế mạch, căn bản không thể tu luyện võ đạo. Ở đây võ đạo hưng thịnh, dùng võ vi tôn, không thể tu võ hậu quả có thể nghĩ. Vốn bằng vào danh vọng thế lực của Đỗ gia ở Thạch Thành, một Đỗ gia thiếu gia, dù không thể tu võ, ở trong tộc không có địa vị, bất quá ít nhất có thể ăn sung mặc sướng. Nhưng họa vô đơn chí, thời điểm kiểm nghiệm ra phế mạch, vị Đỗ gia thiếu gia này nhất thời lòng dạ không thuận, trong mưa rền gió dữ, không biết làm sao lại chạy tới trước tấm bia đá ở Tử Địa Sơn, kết quả một tia sét đánh lên tấm bia đá, tấm bia đá không có việc gì, Đỗ gia thiếu gia đáng thương lại bị thay bay vạ gió, bị sét đánh ba ngày sau mới tỉnh lại. Sau lần đó, vị thiếu gia này liền thường xuyên chạy đến trước tấm bia đá, mới đầu chỉ đứng vài canh giờ, sau càng ngày càng dài, hai mắt si ngốc, kỳ kỳ quái quái, có đôi khi thậm chí hoa chân múa tay vui sướng. Mới đầu còn có người Đỗ gia đi quản, đi tìm người trị liệu, nhưng không hề có hiệu quả, nên thời gian lâu sau Đỗ gia cũng chỉ có thể từ bỏ. 10 năm, tên ngốc tử cũng lặng yên từ trong Đỗ gia truyền đến toàn bộ Thạch Thành, ai cũng biết, trong Đỗ gia thiếu gia ra một ngốc tử thiếu gia. Nếu hậu bối Đỗ gia đều như hắn, hôm nay sẽ dễ dàng hơn. Một hán tử vẻ mặt cặn bã, làn da ngăm đen, hình thể khôi ngô nhìn núi hoang xa xa, thấp giọng nói nhỏ. Các tiểu bối của Đỗ gia đi ra. Nghe nói lúc này đây trong tiểu bối Đỗ gia Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết là rất mạnh, thiên phú võ mạch ngũ phẩm, 14 tuổi hậu thiên lục trọng. Rất có khả năng 17-18 tuổi liền đặt chân tiên thiên cảnh. Tiên thiên cảnh 17-18 tuổi, kia là trong vạn không một. Từ trong đại môn Đỗ gia đi ra mười mấy thiếu niên thiếu nữ bất phàm, bước lên lôi đài, cả đám đứng chỉnh tề, tuổi tuy nhỏ, nhưng khí thế bất phàm, làm xung quanh lôi đài ồn ào nhất thời yên tĩnh một chút, từng ánh mắt đều dừng ở trên người mười mấy thiếu niên thiếu nữ kia. Đỗ khi đi lên lôi đài, đối mặt vô số người xem nói. Thông báo tuyển dụng hộ vệ hiện tại bắt đầu. Người ba chiêu bất bại có thể trở thành hộ vệ của Đỗ gia ta. Ông. Một tiếng trung trầm thấp vang lên, thông báo tuyển dụng hộ vệ chính thức bắt đầu. Cả đám đại hán sớm đã xếp hàng ào ào nhảy lên lôi đài, cùng các thiếu niên thiếu nữ giao thủ với nhau. Đang đang. Bang bang. Nhất thời trên lôi đài, thanh âm lưới mác đụng chạm, trưởng quyền đối kháng thỉnh thoảng truyền ra, hơn nữa chung quanh thỉnh thoảng la lên thanh âm trợ uy. Rất xa cũng có thể nghe được tiếng náo nhiệt ồn ào truyền ra. Tất cả ánh mắt đều bị lôi đài hấp dẫn, cũng không có người chú ý thân ảnh thiếu niên ở trên núi hoang kia. Tấm bia đá làm sao có thể nát nhỉ, sau thức thứ nhất hẳn còn có thức thứ hai a. Trên núi hoang, Đỗ thiếu phủ ở trong một đống đá vụn đông bái tây tìm, dơ lên vô số cho bụi, tử bào trên người đã che đậy cho bụi, trong miệng thì thào nói nhỏ, mặt đầy bụi đất. Quên đi, xem ra nơi này thật không có thức thứ hai tồn tại. Đỗ thiếu phủ từ trong đá vụn đi ra, hai tay vô vô áo choàng, cho bụi tràn ngập, trên khuôn mặt cương nghị duệ trí, ánh mắt sáng thâm thúy, ẩn ẩn có ánh sao lóe ra, bộ dáng giờ phút này, nơi nào như ngốc tử mà cả thành đồn đại. Vâng! Thủ lớn ngưng kết, trong lòng bàn tay của Đỗ thiếu phủ, một dòng khí màu vàng bắt đầu khởi động. Tử bào chấn động, làm không gian chung quanh khí lãng dao động, như muốn chấn vỡ dòng khí, cả người cũng có thêm một loại khí thế bá đạo không hiểu. Tu luyện thành công thức thứ nhất này, võ mạch hẳn là đến nhị phẩm mà thôi. Cảm giác 10 năm này lĩnh ngộ ra thức thứ nhất trên tấm bia đá, trong cơ thể biến hóa, trên khuôn mặt của Đỗ thiếu phủ lộ ra nụ cười vừa lòng, thức thứ nhất thần bí trong tấm bia đá kia chính là trời sinh chuẩn bị cho phế mạch. Dĩ nhiên, có thể chữa trị võ mạch, có thể để phế võ mạch tu luyện. Trên tấm bia đá lít nha lít nhít bí văn, giống như có liên quan tới chữa trị võ mạch. Tốt xấu cũng là xuất thân thế gia tu võ, Đỗ thiếu phủ cảm giác trình tự võ mạch của mình hẳn là tương đương võ mạch nhị phẩm của người khác. Bất quá Đỗ thiếu phủ cũng phát hiện võ mạch trên người mình tựa hồ có chút đặc biệt, tuy tương đương võ mạch nhị phẩm của người khác. Bất quá lại không phải võ mạch nhị phẩm bình thường có khả năng so sánh. Tu luyện thành thức thứ nhất có thể chữa trị võ mạch đến võ mạch nhị phẩm. Nếu về sau có thể tìm được thức thứ hai, thức thứ ba vậy võ mạch có thể đạt tới loại độ cao nào? Điều này làm cho trong lòng Đỗ thiếu phủ cực kỳ chờ mong. Ít nhất, về sau có thể tu luyện. Bất quá, cái tên ngốc tử này phải nghĩ biện pháp xóa đi mới tốt. Đỗ thiếu phủ thu lại thủ ấn. huyền khí từ từ biến mất ở trong lòng bàn tay, ánh mắt lộ ra ý cười, bản thân chính là ngốc tử nổi danh toàn bộ Thạch Thành, những năm gần đây, tất cả mọi người thực moi mình thành ngốc tử a. Đối với ngốc tử, mấy năm nay Đỗ Thiếu Phủ không thèm để ý, thậm chí mừng rỡ nhìn thấy người khác thực coi hắn là ngốc tử, chỉ có như vậy bản thân ở trước tấm bia đá lĩnh ngộ mới không có người quấy rầy. Nhưng hiện tại đã lĩnh ngộ có chút thành tựu, một ngốc tử ở trên đường tu võ, sẽ không chiếm được tài nguyên trong tộc duy trì, mà hiện tại tài nguyên đúng là bản thân cần, huống chi mỗi ngày bị người coi là ngốc tử, cũng không phải chuyện tốt gì, 10 năm này mất đi gì đó, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, bản thân cũng nên chậm rãi lấy về. Bang bang! Trên lôi đài, 10 mấy hậu bối Đỗ gia 13-14 tuổi, hoặc bàn tay trần, hoặc nắm đao kiếm, đang cùng 10 mấy đại hán giao thủ. 10 mấy hậu bối Đỗ gia này tuy nhỏ tuổi, nhưng đối mặt các đại hán nhảy lên lôi đài, đều có vẻ thành thạo, cơ hồ 1 chiêu 2 chiêu là có thể đánh bại đối phương, làm không ít người xem âm thầm kinh ngạc, đối với Đỗ gia cũng càng kính sợ. Không phải là chống lại 3 chiêu sao, liều mạng A. Lúc này nhất định phải trở thành hộ vệ Đỗ gia, hợp lại A. Một đám đại hán nhìn thấy những thiếu niên thiếu nữ Đỗ gia kia lợi hại, cũng càng hưng phấn, nếu như bọn hắn tiến vào Đỗ gia, may mắn tu luyện được 1 chiêu nửa thức, như vậy không phải liền lợi hại sao? Chẳng qua các đại hán này hưng phấn xông lên, cả đám có thể chống đỡ 3 chiêu bất bại ít không có mấy, không đến 1 canh giờ, ước chừng 200-300 người xoa tay lên lôi đài, nhưng cả đám đều không ngừng bị đánh rơi xuống. Bất quá 10 mấy thiếu niên cùng thiếu nữ kia cũng thở hổn hển, phỏng chừng tiêu hao đã không sai biệt lắm. Cuối cùng cũng có 20 người miễn cưỡng chống đỡ 3 chiêu, không ít trên người đều mang theo thương thế, nhưng có thể ở lại trên lôi đài, đều hưng phấn kích động không thôi. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên lôi đài, Đỗ Thiếu Phủ từ trên núi đi xuống, cũng không có người chú ý tới hắn. Đỗ Thiếu Phủ chen vào trong đám người xem náo nhiệt. Nhìn các đường đệ đường muội ở trên lôi đài ra tay, có đôi khi còn nhíu mày, tựa hồ cân nhắc cái gì, sau đó 2 tay ở trong tay áo hơi hơi biến hóa. Đồ ra vũ kỹ, sao sơ hở trồng chất, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Trong miệng thì thào nói nhỏ, trong đám người, sắc mặt của Đỗ Thiếu Phủ càng ngày càng nghi hoặc, trước kia cũng xem qua người trong gia tộc luyện tập vũ kỹ, khi đó còn chút xem không hiểu. Sau khi lĩnh ngộ nhất thức trên tấm bia đá kia, đối với Đỗ gia vũ kỹ, cảm giác giống như có thể minh bạch vài thứ. Mà đến hiện tại, Đỗ Thiếu Phủ nhìn này gia tộc vũ kỹ, rõ ràng cảm giác ra không ít lỗ hổng, rất nhiều đều là sơ hở chống chết. Ngừng, 20 danh ngạch đã đủ, thông báo tuyển dụng đến vậy chấm dứt. Sau khi một hán tử gầy gò lấy 1 ngụm tiên huyết làm cái giá chống đỡ 3 chiêu. Đỗ Khi ở một góc lôi đài đi lên phía trước, nhìn các hán tử chống đỡ được 3 chiêu nói. Chúc mừng các ngươi về sau gia nhập hộ vệ đoàn của Đỗ gia, có thương tích đợi đến Đỗ gia y quán sẽ trị liệu miễn phí. Đa tạ phó thống lĩnh. 20 đại hán cao hứng gật đầu, thân là hộ vệ Đỗ gia, đãi ngộ liền không giống. Ai, danh ngạch đã đủ rồi sao, hôm nay đến không? Người Đỗ gia thật là mạnh. Tuổi còn nhỏ liền cường hãn như thế. Theo Đỗ Khi tuyên bố chấm dứt, không ít hán tử nguyên bản chờ lên đài hối hận không thôi, sớm biết liền sớm một chút xếp hàng chờ lên sân khấu, đám người vây xem náo nhiệt ở trong tiếng nghị luận hưng phấn chuẩn bị tán đi. 10 mấy hậu bối Đỗ gia cũng vốn định rời đi, đối với bọn họ mà nói hôm nay chính là bước đầu thử tay nghề, cùng bình thường ở trong tộc lẫn nhau luận bàn, loại thử tay nghề này là không đồng dạng. Chấm đã. Nhưng lúc này, trong 20 hán tử chống đỡ 3 chiêu kia, một hán tử vẻ mặt cặn bã, làn da thoáng ngăm đen, hình thể khôi ngô nhảy ra, nhìn Đỗ Khi, cố lấy dũng khí nói. Phó thống lĩnh, có phải chỉ cần đánh bại hoặc ngang tay một đệ tử dòng chính của Đỗ gia, có thể trở thành đội trưởng hộ vệ không? Chương 3, 1 chiêu đả bại. Gì, có người muốn khiêu chiến chức vị đội trưởng hộ vệ? Lá gan cũng không nhỏ. Nghe vậy, người xem đang muốn tán đi nhất thời dừng bước, xem ra lại có náo nhiệt. 10 mấy tiểu bối Đỗ gia cũng đều xoay người lưu ở trên lôi đài, ánh mắt liếc nhau lộ ra ý cười, nếu có người muốn tìm ngược, bọn họ tự nhiên sẽ không khách khí. Đỗ Khi cũng ngoài ý muốn, hơi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên người Hắc Tử, vừa rồi người này ở trên lôi đài biểu hiện hắn cũng chú ý, người này hẳn là tu luyện qua võ đạo chính thức, nhưng võ mạch không cao, tu vi cũng chỉ là hậu thiên nhị trọng, nhưng ở trong 20 người cũng thuộc loại xếp khá cao. Ngươi thật muốn khiêu chiến chức vị đội trưởng hộ vệ sao? Có tâm tranh thủ là chuyện tốt, bất quá chức vị đội trưởng hộ vệ này không phải dễ khiêu chiến như vậy. Đỗ Khi đối với Hắc Tử tựa hồ có chút hứng thú, các hậu bối tu vi yếu nhất hiện tại cũng là hậu thiên cảnh tứ ngũ trọng, tuy người này xem như khá tốt, nhưng muốn ngang tay hay đánh bại các hậu bối, sợ là trừ khi xuất hiện kỳ tích. Hắc Tử ở dưới khí thế vô hình của Đỗ Khi có chút phát run, ánh mắt không dám nhìn thẳng, nhưng nghĩ đến sau khi trở thành đội trưởng hộ vệ Đỗ Gia, có khả năng mang đến chỗ tốt, bản thân có bà còn xa ở Đỗ Gia, cũng không sợ đắc tội phó thống lĩnh này, hơi cắn răng, lại nói với Đỗ Khi. Chẳng lẽ Đỗ Gia nói qua lời không tính toán gì hết sao, làm sao cũng phải để ta thử xem a. Khiêu chiến đội trưởng hộ vệ. Đỗ Gia không thể lật lọng a. Một ít người nhiều chuyện ở trong đám người cũng bắt đầu ồn ào. Đối với các người xem mà nói, còn có náo nhiệt, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ánh mắt Đỗ Khi đảo qua đám người ồn ào, sau đó ánh mắt nhìn Hắc Tử có chút không biết điều kia một cái, trong mắt có chút không vui nói. Một khi đã như vậy, ngươi muốn khiêu chiến vị thiếu gia tiểu thư nào của Đỗ Gia? Hắc Tử nuốt nước bọt, ánh mắt chậm rãi nhìn qua mười mấy thiếu niên cùng thiếu nữ đã sớm như hổ rình mồi kia, cuối cùng xoay người. Ánh mắt nhìn thẳng thiếu niên áo tím ở trong đám người nói. Hắn hẳn cũng là Đỗ Gia thiếu gia a. Đỗ thiếu phủ. Theo Hắc Tử chỉ, từng ánh mắt đều xuyên qua đám người, dừng ở trên người thiếu niên áo tím kia, sau đó sắc mặt người Đỗ Gia dẫn đầu biến đổi. Tên kia không phải Đỗ thiếu phủ còn có thể là ai, không biết ngốc tử này đến đây lúc nào, bình thường loại náo nhiệt này không thấy được thân ảnh của hắn a. Chung quanh lôi đài lít nha lít nhít người xem cũng lập tức nhìn Đỗ thiếu phủ, lúc này mọi người mới phát hiện, đường đường Đỗ Gia ngốc tử ngay ở bên cạnh bọn họ, vừa rồi dĩ nhiên không ai phát hiện. Đỗ Khi không biết Đỗ thiếu phủ đến khi nào, khuôn mặt âm thầm co giật, sau đó khẽ nhíu mày nhìn Hắc Tử nói. Không sai, đó là Đỗ thiếu phủ thiếu gia, tự nhiên là thiếu gia của Đỗ Gia ta. Vậy thì đúng rồi. Hôm nay ta muốn khiêu chiến vị Đỗ Gia thiếu gia này, nếu ta thắng, hẳn có thể trở thành đội trưởng hộ vệ a. Hắc Tử cười hắc hắc, nhưng ánh mắt cực kỳ âm trầm dừng ở trên người Đỗ thiếu phủ, tình huống Đỗ Gia hắn vô cùng lý giải, vừa vặn gặp được Đỗ thiếu phủ thiếu gia đại danh đỉnh đỉnh ở đây, đây chính là thần trợ a, tự nhiên là không thể buông tha. Tuy khiêu chiến một ngốc tử có chút vô sỉ, bất quá nhớ tới chỗ tốt sau khi trở thành đội trưởng hộ vệ, cho dù bị người mắng vô sỉ, hiện tại Hắc Tử cũng nhận, có thể trở thành đội trưởng hộ vệ, đây mới là quan trọng nhất. Cái gì? Khiêu chiến Đỗ thiếu phủ. Người này quá vô sỉ. Tất cả ánh mắt người Đỗ Gia ở đây, đều bị hắn nói làm tức giận, ai chẳng biết Đỗ thiếu phủ là một người không thể tu luyện, còn là một ngốc tử. Lúc này tên kia còn có chút ngơ ngác, này tuyệt đối là thật khờ a. Hắc Tử khiêu chiến Đỗ thiếu phủ, người này thật đúng là đủ vô sỉ, bất quá Đỗ Gia phải ngậm bồ hòn làm ngọt a, có khổ nói không nên lời. Chẳng lẽ người Đỗ Gia không dám, vậy thì trực tiếp để Hắc Tử trở thành đội trưởng hộ vệ đi. Hắc Tử thật giỏi, có thể đánh Đỗ Gia thiếu gia nằm sấp, ha ha. Trong vô số người vây xem, từng ánh mắt trở nên quái dị, đối với ngốc tử thiếu gia thanh danh lan xa kia, toàn bộ thạch thành, lại có mấy người không biết. Nhưng người thổi gió kia tránh ở góc, lại bắt đầu ồn ào. Nếu ồn ào rõ ràng, bọn họ là không dám đắc tội Đỗ Gia. Ngốc tử này, hôm nay chạy đến là tai họa toàn bộ Đỗ Gia a. Cái này phải làm sao mới tốt? Người Đỗ Gia đều âm thầm trách móc. Đỗ thiếu phủ lại thế nào cũng là Đỗ Gia thiếu gia, đến lúc đó nếu như bị một hộ vệ một chiêu đánh ngã, mặt mũi của Đỗ Gia coi như mất hết. Thua chút đãi ngộ đối với bọn hắn ngay cả một bữa ăn sáng cũng không đáng giá nhắc tới, nhưng thanh danh của Đỗ gia không thể đánh mất ta. Khuôn mặt Đỗ Khi run rẩy, ai sẽ nghĩ đến người này sẽ vô sỉ chọn Đỗ thiếu phủ. Hôm nay thông báo tuyển dụng hộ vệ là hắn phụ trách, nếu làm thanh danh của Đỗ gia bị ảnh hưởng, sợ là đến lúc đó phó thống lĩnh như hắn cũng không có quả ngon để ăn. Ai kêu ta, có người tìm ta sao? Đỗ thiếu phủ ở trong đám người thấy trên đài náo nhiệt, đang định rời đi, lại nghe có người gọi tên mình, ánh mắt mọi người cũng dừng ở trên người hắn, cuối cùng theo ánh mắt chung quanh dừng ở trên lôi đài. Chung quanh lớn tiếng ồn ào cùng ánh mắt kỳ lạ, ánh mắt hắc tử vụng trộm đảo qua đám người Đỗ gia, nhìn thấy bà con xa của hắn cũng ở trong đó, không có biểu lộ ra cái gì, lá gan cũng càng lớn lên. Đỗ gia thiếu gia, xin lên lôi đài chỉ giáo. Hắc tử nhìn Đỗ thiếu phủ ở dưới lôi đài ôm quyền, lấy lễ lớn tiếng nói, bất quá trong mắt không có chút kính sợ, ngược lại có thêm một ít trào phúng. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Đỗ thiếu phủ sửng sốt, lúc này mới nghe rõ ràng, sau đó thoáng ngẩng đầu, trong mắt hơi dao động, nhìn hắc tử trên lôi đài, mỉm cười nói. Như vậy không tốt lắm đâu, ngươi trước khiêu chiến người yếu nhất trong các đường đệ đường muội của ta, nhìn xem có một tia cơ hội hay không. Gì, ngốc tử này hôm nay nói chuyện gì vậy, đến cùng là thật ngốc hay giả ngốc? Nói ra lời này, thoạt nhìn không phải rất ngốc à. Hôm nay ngốc tử này cư nhiên mở miệng nói chuyện. Nghe Đỗ thiếu phủ nói, trong đám người Đỗ gia nhất thời có chút ánh mắt trở nên ngoài ý muốn. Hắc tử nhìn Đỗ thiếu phủ ở trước lôi đài, nghe bốn phía ồn ào, càng thêm can đảm. Dù sao hắn từ trong miệng bà con xa kia biết được, ngốc tử thiếu gia này không thể tu võ, ở trong tộc cũng không có địa vị, đắc tội cũng không sợ, mắt nhìn Đỗ thiếu phủ lớn tiếng cười nói. Hay là đường đường Đỗ gia thiếu gia không dám cùng ta giao thủ, nếu như thế này, ta có phải trực tiếp trở thành đội trưởng hộ vệ không? Đỗ gia thiếu gia không dám lên lôi đài a. Đường đường Đỗ gia cũng không gì hơn cái này. Chung quanh không ít thanh âm ồn ào càng không kiêng nể gì cả, trong đám người cũng xuất hiện một ít rối loạn. Vị thiếu gia Đỗ gia này, ngươi thật không dám giao thủ sao? Như vậy Đỗ gia liền trực tiếp mời ta trở thành đội trưởng hộ vệ coi như xong, ha ha. Hắc tử cười to, càng đắc ý lên, có thể để một vị Đỗ gia thiếu gia ở trước mặt bản thân cam chịu như thế, hắn hẳn là người đầu tiên trong thạch thành, loại nổi bật này, hắn còn chưa từng có qua. Nếu ngươi muốn kiên trì, vậy thì như ngươi mong muốn. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng Đỗ thiếu phủ truyền ra. Ở trong vô số ánh mắt kỳ lạ phức tạp, bàn chân của Đỗ thiếu phủ đạp nhẹ, chung quanh gót chân có hai dòng khí màu xanh phun ra, thân hình dựa thế nhảy lên, trong vô số tiếng kinh ngạc, trực tiếp xuất hiện ở trước hắc tử, chỗ rơi xuống đất, lôi đài cũng vì vậy nhoáng lên một cái. Không có khả năng, làm sao có thể? Nhìn Đỗ thiếu phủ xuất hiện ở trước mặt, sắc mặt hắc tử nhất thời khiếp sợ dại ra, chỉ là chiêu thức ấy. Đỗ gia thiếu gia trước mắt này thật là đã phế lại ngốc trong truyền thuyết sao? Đỗ thiếu phủ xuất hiện ở trước hắc tử, thần sắc trên mặt không có quá nhiều biến hóa, khoanh tay mà đứng, tử bào khẽ nhúc nhích, trong mắt có tinh quang, nhìn hắc tử nói. Còn chưa động thủ sao? Không có khả năng, nhất định là lao tử hoa mắt. Hắc tử nghe vậy, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi khẳng định là bản thân hoa mắt. Chẳng lẽ mình còn sợ một ngốc tử thiếu gia sao? Cắn chặt răng, thân mình thoáng yên lặng, ngũ chỉ nắm chặt, trước nắm tay uy vũ sinh phong, sau đó trước nắm tay có ba đạo quyền ảnh mông lung bao phủ về phía Đỗ thiếu phủ. Ngắn ngủn một cái chớp mắt, ba đạo quyền ảnh của hắc tử xuất hiện ở trước Đỗ thiếu phủ, ba đạo quyền ảnh mông lung co rụt lại hội tụ thành một điểm, một quyền liền đập về phía ngực của Đỗ thiếu phủ. Phá! Đông dưng! Ngay thời điểm nắm tay đến trước ngực của Đỗ thiếu phủ, trong miệng Đỗ thiếu phủ hét lớn, tiếng quát giống như rồng ngầm cửu thiên, giống như thần tượng trường minh, trong ánh mắt có tia chớp lóe ra, trường bào màu tím trong phút chốc phần phật chấn động, toàn bộ lôi đài lại run lên lần nữa, lấy hai chân của Đỗ thiếu phủ làm trung tâm, trên lôi đài có từng khe hở lan tỏa đi. Ca sát. Tất cả ánh mắt bị một tiếng hét lớn bất thình lình này dọa khiếp sợ còn không có phục hồi tinh thần lại, bao gồm cả hắc tử, mà theo tiếng hét lớn, tựa hồ còn có thanh âm xương cốt gãy truyền ra, mọi người thấy hoa mắt, sau đó nhìn thấy một thân ảnh khôi ngô giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra lôi đài, trùng trùng rơi xuống đất. Trên lôi đài, thân ảnh của Đỗ Thiếu Phủ vẫn khoanh tay mà đứng, kình phong mang theo tử bào khẽ nhúc nhích, tự dưng có một cỗ khí phách không hiểu. Phốc suy. Hắc tử bị đánh bay ra lôi đài, dãy rủa bò lên, ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi, xem ra, xương sườn tuyệt đối là chặt đứt mấy căn, ánh mắt nhìn thiếu niên áo tím trên lôi đài kia, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Không có mấy người thấy rõ ràng, nhưng tất cả đều thấy được, Đỗ gia thiếu gia đồn đãi là ngốc tử kia căn bản không có ra tay, chỉ hét lớn một tiếng, hắc tử liền bị đánh bay, thần kỹ này, làm người ta xem thế là đủ rồi, tận mắt nhìn thấy cũng khó mà tin được. Thanh âm ồn ào ở xung quanh lôi đài im bặt, nhìn một màn phát sinh trước mắt, kinh ngạc thật lâu không có lấy lại tinh thần, đối với người vừa rồi ồn ào trào phúng mà nói, không thể nghi ngờ là chúng một cái tát, kia thật là một ngốc tử thiếu gia không thể tu luyện sao. Người Đỗ gia vừa nãy còn khó chịu, giờ phút này trên mặt cả đám không quá tự nhiên, cảm giác nóng bừng cả hai gò má. Các ngươi tiếp tục, ta đi về trước. Trên lôi đài, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có nhìn hắc tử ở dưới lôi đài một cái, nhìn Đỗ Khi cách đó không xa nói, phất tay, sau đó cất bước rời đi. Ầm vang. Theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, toàn bộ lôi đài run lên, sau đó từ chỗ Đỗ Thiếu Phủ vừa mới đứng, lôi đài bắt đầu nứt vỡ. Cuối cùng toàn bộ lôi đài trực tiếp sụp đổ ra một lỗ thủng, người chung quanh liên tiếp lùi ra phía sau. Thầm thì, người chung quanh lôi đài kinh ngạc hai mặt nhìn nhau, không ít người nuốt nước miếng. Chương 4, Thạch Quan Thần Bí. Có thể là bởi vì không ít người đến xem náo nhiệt, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ đi ở trong Đỗ gia cũng không có gặp gỡ người nào, trực tiếp trở về tiểu viện của bản thân. Kỳ thực dù Đỗ Thiếu Phủ gặp người Đỗ gia, thậm chí là tôi tớ hộ vệ, cũng sẽ không ai để ý tới hắn. Những năm gần đây ở toàn bộ Đỗ gia, Đỗ Thiếu Phủ chính là tồn tại trong suốt. Tuy là tồn tại trong suốt, bất quá tiểu viện của Đỗ Thiếu Phủ cũng không tệ, cực kỳ rộng lớn. Toàn bộ Đỗ gia, loại tiểu viện này cũng không có bao nhiêu, chỉ có vài vị trưởng bối Đỗ gia đức cao vọng trọng mới có tư cách ở. Đỗ Thiếu Phủ có thể có tiểu viện như vậy, kỳ thực cũng là dính ánh sáng của phụ thân, nếu không phải phụ thân hắn là tam đệ của Đỗ gia gia chủ, sợ là mấy năm qua hắn cũng không có đãi ngộ này, chỉ dựa vào bốn chữ ngốc tử thiếu gia trên đầu hắn, viện này căn bản không tới phiên hắn ở. Đỗ Thiếu Phủ đến trong tiểu viện, một hán tử tựa lưng vào ghế mây, đang say khướt ngủ, trong bụng còn ôm một hồ lô rượu, luyến tiếc không buông tay. Cha, sao ngươi thế lại uống say rồi? Đỗ Thiếu Phủ đi qua, nhìn khuôn mặt của hán tử bị tóc đen tán loạn che khuất, trong mắt có vẻ đau lòng. 16 năm qua, trí nhớ nhiều nhất của Đỗ Thiếu Phủ đối với phụ thân Đỗ Đình Hiền, là phụ thân ở trong tiểu viện thường xuyên ôm một bầu rượu nhìn trời, mùi rượu nồng nặc, sau đó say khướt ngủ. Thiếu Phủ, ngươi đã trở lại sao? Có đói bụng không? Đi phòng bếp tìm thức ăn a. Đỗ Đình Hiền mơ mơ hồ hồ tỉnh. Nâng tay xoa ánh mắt nhập nhèm mơ hồ, thân hình ngồi dậy, khi nói chuyện trong miệng còn có mùi rượu phun ra, thân thể cao hơn Đỗ Thiếu Phủ một ít, nhưng gầy giống nhau, từ trong mái tóc tán loạn ẩn ẩn có thể nhìn thấy, nếu không phải mùi rượu tận trời, sợ là khuôn mặt kia cũng cực kỳ anh khí. Cha, ta không đói bụng, ta dìu ngươi vào phòng nghỉ ngơi. Đỗ Thiếu Phủ tiến lên muốn nâng phụ thân, lại bị Đỗ Đình Hiên phất tay. Lắc lắc bầu rượu trong tay, cười nói. Không cần, đã hết rượu, ta đi ra ngoài mua chút rượu. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Đình Hiên kéo vẻ thân hình say khướt lung lay đi ra, chỉ để lại Đỗ Thiếu Phủ một người lẳng lặng đứng ở trong viện. Từ khi có chi nhớ, Đỗ Thiếu Phủ liền nhớ được bầu rượu kia là vật phụ thân không rời tay, mà mẫu thân đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, hoàn toàn chính là xa lạ không hề có ký ức. Lặng lặng đứng một hồi, Đỗ Thiếu Phủ ở trong sảnh tìm nước uống, liền trực tiếp về phòng của mình. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, ngưng kết thủ ấn, một cỗ huyền khí trào ra, trong lòng bàn tay giống như có phủ văn muốn dâng lên, thì thào nói nhỏ. Một thức thần bí kia thật đúng là không kém, may mắn lúc đó chỉ vận dụng một chút. Trên mặt lộ ra ý cười, vừa rồi Đỗ Thiếu Phủ ở trên lôi đài vận dụng đúng là một thức mà 10 năm qua từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ ra, chẳng qua lại dùng chút lực lượng, bởi vậy đối với một thức thần bí kia càng thêm rung động. Chỉ có Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng nhất, một thức thần bí trong tấm bia đá không chỉ có thể để võ mạch của mình khôi phục, còn có thể tu luyện ra huyền khí, là trọng yếu hơn một thức này bao hàm toàn diện, biến hóa vô cùng, kỳ diệu vô cùng, cũng rất bá đạo. Chỉ là hiện tại Đỗ Thiếu Phủ gặp một tình huống có chút xấu hổ, trong cơ thể không có huyền khí, cũng không có tu vi cảnh giới gì. Tuy một thức kia có thể chữa trị võ mạch, cũng có thể để trong cơ thể tu luyện ra huyền khí, nhưng một thức kia dù sao không phải công pháp, không thể để hắn có được tu vi cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại Đỗ Thiếu Phủ không có huyền khí trong người, nghiêm cẩn nói tiếp, hắn thậm chí ngay cả hậu thiên nhất trọng cũng không tính. Trên đời này cảnh giới của tu luyện giả chia làm võ giả hậu thiên, võ giả tiên thiên, chỉ có dạo bước tiến lên tiên thiên cảnh mới có thể xem như một võ giả chân chính, nhưng tuyệt đại đa số người cả đời chỉ có thể lưu lại ở hậu thiên, không thể đặt chân tiên thiên, đủ thấy cho dù có thể tu luyện, tiên thiên cảnh cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đặt chân. Tuy không thể tu luyện, bất quá xuất thân ở thế gia tu võ. Hơn nữa mấy năm nay không có lãng phí thời gian, Đỗ Thiếu Phủ đối với tình huống hiện tại của bản thân cũng tương đối rõ ràng, võ giả hậu thiên chia làm cửu trọng, nhưng trên người mình có huyền khí, hơn nữa một thức thần bí kia huyền diệu, sợ là đối mặt hậu thiên cảnh bắt trọng cửu trọng cũng không có vấn đề. Võ mạch khôi phục một ít, nếu đã có thể tu luyện, ngày mai nên đi tàng võ lâu tìm một bộ công pháp tu luyện. Trong lòng Đỗ Thiếu Phủ cân nhắc, chiêu thức sau một thức thần bí kia không thể biết được, càng không biết nên tu luyện như thế nào, bởi vậy trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể trước tu luyện một bộ công pháp, làm cho cảnh giới tăng lên. Không có cảnh giới, một thức thần bí kia cũng có uy lực như vậy, một khi cảnh giới tăng lên, một thức thần bí kia tuyệt đối sẽ càng cường hãn, điều này làm cho trong lòng Đỗ Thiếu Phủ rất chờ mong. Tiếp tục lĩnh ngộ một thức thần bí kia. Trong lòng có quyết định, dù sao mỗi ngày cũng không có sự tình gì, Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết thủ ấn, hai tròng mắt khép hở, bắt đầu tiến nhập một loại trạng thái lĩnh ngộ. Tuy 10 năm qua lĩnh ngộ thức thứ nhất kia có chút thành tựu, bất quá Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, đối với một thức thần bí kia cũng chỉ có chút thành tựu mà thôi, còn không có lĩnh ngộ đến hoàn mỹ. 10 năm trước, kiểm nghiệm ra thân là phế mạch, căn bản không thể tu luyện. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ không cam lòng, trong mưa rền gió dữ lao ra Đỗ gia, đến trước tấm bia đá muốn phát tiết một chút. Ai biết một đạo lôi đình bổ vào tấm bia đá không có việc gì, lôi đình lại thông qua tấm bia đá bổ vào trên người Đỗ Thiếu Phủ. 3 ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ mới thức tỉnh, trong 3 ngày hôn mê, trên thực tế hắn là tiến nhập một loại trạng thái lĩnh ngộ kỳ diệu, đạo lôi đình kia đánh xuống. Từ trong tấm bia đá có một mảnh phù văn thần bí cùng với lôi đình xuất hiện ở trong đầu hắn. Mới đầu Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết phù văn thần bí là cái gì, nhưng ở trong trạng thái kỳ diệu kia, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân như thông suốt, cuối cùng từ trong đó biết được kia dĩ nhiên là một chiêu thức lợi hại, một chiêu thần bí kia, dĩ nhiên là chuyên môn chuẩn bị cho phế mạch giả. Võ mạch chia làm nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất. Cửu phẩm cao nhất, phẩm giai võ mạch càng cao, võ đạo chi lộ tự nhiên là thành tựu càng lớn, đây là quy luật vô số năm qua không thay đổi, cũng là thiết luật không thay đổi. Đỗ Thiếu Phủ kiểm nghiệm ra võ mạch là phế mạch, phế võ mạch không có phẩm giai, có thể nói là căn bản không thể tu luyện, không có thành tựu, luyện một ít võ thuật cường sinh kiện thể còn không sai biệt lắm. Một chiêu thần bí kia, để Đỗ Thiếu Phủ từ trong thung lũng thấy được hy vọng, lĩnh ngộ một chiêu kia dĩ nhiên có thể chữa trị võ mạch, có thể để phế võ mạch giả tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ lại đến dưới tấm bia đá, những bí văn trên tấm bia đá, ở trong mắt Đỗ Thiếu Phủ không còn là khe nước đơn giản, mà là vô số bí văn có liên quan tới nhân thể. Vô số văn vật kia, tựa như kinh mạch trong nhân thể, vô cùng thâm ảo, vô cùng kỳ diệu, cuối cùng có thể lĩnh ngộ tu luyện thành một thức thần bí kia. Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong lĩnh ngộ, giống như con cá tiến nhập biển lớn, vô biên vô hạn, tìm không thấy lối ra. Trọn vẹn 10 năm, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục lĩnh ngộ ra một thức thần bí kia, cũng từ trong lĩnh ngộ biết được, một thức thần bí này hẳn là không chỉ như thế, mặt sau còn có thức thứ hai, thức thứ ba mới đúng, chỉ là trong tấm bia đá của Đỗ gia chỉ có thức thứ nhất. Trong phòng, theo lĩnh ngộ, Đỗ Thiếu Phủ cũng dần dần tiến nhập một loại trạng thái vong ngã. Sáng sớm, vạn lại yên tĩnh, đường chân trời phía đông nổi lên ánh sáng, màn trời màu lam, ánh mặt trời thứ nhất phá tan hắc ám, vượt qua dãy núi, xuyên qua hải dương, cuối cùng bao phủ ở trên thạch thành. Đỗ Thiếu Phủ cũng tỉnh táo lại, mở hai mắt, trước mắt là một mảnh tối đen, nhưng cả người vô cùng nhẹ nhàng, như được tẩy tủy phát kinh, thoải mái nói không nên lời. Ca ca. Tựa hồ sớm đã thói quen, Đỗ Thiếu Phủ đẩy lên, tiếng đá ma sát ca ca truyền ra, sau đó ánh sáng chiếu vào, Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, giờ phút này xuất hiện ở trong một bộ thạch quan. Chương 5, cực phẩm phục nhất bạch. Thạch quan dắt ở trong một gian thanh thạch cổ ốc, thanh thạch cổ ốc giống như cổ điện, phủ kín đá xanh loang lổ, cả gian thạch thất tràn ngập khí tức tang thương. Trong thạch thất bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ có vài bài vị của tiền bối Đỗ gia, mà trên vách tường đá xanh, khắc họa một ít ký hiệu ấn ký thần bí, cực kỳ huyền ảo phức tạp, dấu vết cũng cực kỳ xa xưa, chỉnh thể mà nói, thanh thạch cổ ốc này hẳn là một tổ tử, từ đường. Lại ở trong này, sửa sang lại suy nghĩ một chút, Đỗ Thiếu Phủ không chút kỳ quái, 10 năm qua, đã không biết bao nhiêu lần tỉnh lại là ở trong thạch quan. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ ước chừng 10 năm trước, sau khi mình thanh tỉnh phát hiện ở trong thạch quan, là bị dọa không nhẹ. Sau đó mỗi ngày buổi sáng thanh tỉnh phát hiện mình đều ở trong thạch quan, Đỗ Thiếu Phủ hoàn toàn bị dọa ngã, liền tìm đại bá nhị bá nói việc này. Chính là khi đó gánh lấy tên ngốc tử thiếu gia, trong tộc căn bản không có người tin tưởng hắn nói, thậm chí có người nói, đó là hắn bướng bỉnh, ngây ngốc đi đến thạch quan ngủ. Một ít trưởng bối trong tộc còn cố ý cảnh cáo Đỗ Thiếu Phủ, thạch quan kia là tiền bối Đỗ gia lưu lại, không thể mạo phạm, nếu lại đi vào trong thạch quan, tất sẽ bị nghiêm trị. 10 năm qua, tuy không phải mỗi ngày thanh tỉnh đều sẽ ở trong thạch quan, nhưng mỗi một tháng, Đỗ Thiếu Phủ sẽ có vài ngày tỉnh lại ở trong thạch quan, đối với làm sao đi vào, cũng hồn nhiên không biết. Vì tìm được nguyên nhân, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí cả đêm không ngủ, thậm chí giả bộ ngủ, nhưng vô dụng, buổi sáng xuất hiện ở trong thạch quan, vẫn cứ theo lẽ thường xuất hiện, đối với ngủ thế nào, vẫn là hồn nhiên không biết. Nên đến cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ cũng quen, không có nói cho gia tộc, dù sao Đỗ Thiếu Phủ cũng rõ ràng, dù nói việc này cho gia tộc, cũng không có người tin tưởng, còn có khả năng rước lấy trừng phạt. Mỗi một từ trong thạch quan thanh tỉnh, mới đầu kinh ngạc cùng kỳ quái, về sau, Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu chờ mong cùng hưng phấn, bởi vì mỗi một lần từ trong thạch quan thanh tỉnh, Đỗ Thiếu Phủ sẽ phát hiện mình có thể được chỗ tốt to lớn. Vừa mới bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện mỗi lần mình từ trong thạch quan thanh tỉnh, quần áo trên người bị mồ hôi làm ướt sũng, mồ hôi đục ngầu đen thui, thậm chí mang theo mùi thối. Sau nhiều lần, mồ hôi càng ngày càng sạch sẽ, mùi thối cũng không thấy nữa. Ở trong đó, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự nhiên cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng tốt, mỗi một lần từ trong thạch quan tỉnh táo lại, thân thể đều như bị tẩy tủy phạt kinh một lần, thậm chí lĩnh ngộ một thức thần bí kia cũng thoải mái rất nhiều. Đồng thời chữa trị võ mạch cũng có không ít trợ giúp. Mỗi lần từ trong thạch quan thanh tỉnh, Đỗ Thiếu Phủ đều có thể cảm giác được phế võ mạch trên người mình biến hóa, tựa hồ có chút không giống võ mạch bình thường, nhưng biến hóa cụ thể, Đỗ Thiếu Phủ cũng không thể nói ra rõ ràng. Huyền khí lại no đủ ngưng thực một ít, thạch quan này nhất định là bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ nhảy xuống thạch quan, cảm giác trong cơ thể biến hóa, quay đầu nhìn thạch quan. Trong mắt cũng nổi lên chút nghi hoặc, có thể khẳng định thạch quan này tuyệt đối là bảo vật. Nên đi tàng võ lâu tìm một bộ công pháp tu luyện. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, huyền khí trong cơ thể lại ngưng thực cùng no đủ hơn không ít, cả người tràn ngập huyền khí, có một loại cảm giác tùy thời muốn phá tan thân thể. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ hơi có chút ngưng trọng lên, nếu như huyền khí ở trong cơ thể thật sự nổ tung, kia cũng không phải là chuyện may mắn gì. Hơi thu thập một chút, Đỗ Thiếu Phủ liền ly khai Đỗ gia tổ tử ở phía sau núi Đỗ gia, không biết là vị tiền bối nào của Đỗ gia, làm tổ tử này cực kỳ ẩn ấp, bởi vậy bình thường không có người chú ý, cũng sẽ không có người không có việc gì chạy tới tổ tử. Tàng Võ Lâu, địa phương Đỗ gia cất chứa vũ kỹ công pháp, còn có vật phẩm quý trọng, cũng là trọng địa tuyệt đối của Đỗ gia. Tàng Võ Lâu, Đỗ gia trưởng lão cũng không phải nói đến có thể đến, bọn hậu bối muốn đến chọn lựa vũ kỹ công pháp, cũng cần có thủ lệnh mới được. Bất quá mỗi một lần hậu bối Đỗ gia đi Tàng Võ Lâu, dù phụ mệnh tiến đến, cũng không nhất định có thể thuận lợi lấy được công pháp cùng vũ kỹ. Bởi vì trông coi Tàng Võ Lâu là Phục Lão. Muốn qua cửa của Phục Lão, mỗi lần không mang theo đồ ăn ngon hoặc đồ chơi mới mẻ, trừ khi là tâm tình của Phục Lão vô cùng tốt, nếu không cũng đừng nghĩ lấy được vũ kỹ hoặc công pháp, thủ đoạn bình thường ở trước mặt Phục Lão căn bản là không thể thực hiện được. Phục Lão cũng không phải người bình thường, dù không cho người đi vào Tàng Võ Lâu, mọi người cũng chỉ có thành thật chờ. Phục Lão tên là Phục Nhất Bạch, toàn bộ Đỗ gia đều biết, gia chủ ở trước mặt Phục Lão, cũng phải không người, tôn xưng một tiếng Phục Lão, địa vị có thể nghĩ. Nghe nói Phục Lão ở Đỗ gia thời gian đã rất dài, ít nhất thời điểm Đỗ gia gia chủ ra đời, Phục Lão đã ở Đỗ gia, có thể nói hiện tại Phục Lão ở Đỗ gia, đã là tam triều nguyên lão. Trong Đỗ gia, có người nói Phục Lão có tu vi, có người nói Phục Lão không có tu vi. Cũng có người nói Phục Lão biết chút tu vi. Nhưng Phục Lão đến cùng có tu vi hay không, chưa từng có người thật sự biết, bởi vì Đỗ gia trưởng giả nhiều tuổi nhất ở Đỗ gia, cũng chưa từng thấy Phục Lão ra tay qua. Bất quá này cũng không ảnh hưởng địa vị của Phục Lão ở Đỗ gia, huống chi còn trông coi Tàng Võ Lâu, cái này làm địa vị của Phục Lão ở Đỗ gia rất cao. Tàng Võ Lâu, tổng cộng 3 tầng, tọa lạc ở trung ương Đỗ gia. Diện tích không lớn, cũng không to lớn, còn có vẻ có chút cũ nát, bất quá có một cỗ khí tức cổ lão khó có thể nói. Đỗ Thiếu Phủ đến Tàng Võ Lâu, một cái quần áo tả tơi, một lão nhân đầu tóc bạc trắng, còn mang theo mấy cây cỏ dại, cầm một cái chổi cũng không biết dùng bao nhiêu năm đang quét sân, dơ lên vô số cho bụi. Lão nhân đang quét rác cảm giác được có người tiến đến, ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy là thân ảnh của Đỗ Thiếu Phủ, sắc mặt nhất thời đại biến, cũng không quay đầu lại liền tính toán rời đi. Khu! Đỗ Thiếu Phủ cố ý ho khan một tiếng, nhìn lão nhân đang định rời đi, há miệng thở dốc, có chút lao thành nói. Lão Bạch, người quét rác à? Nghe được thanh âm của Đỗ Thiếu Phủ, lão nhân xoay người sắc mặt lập tức đen lên, xoay người đi về phía Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Có vẻ cực kỳ tinh tặc nói. Đại ca, vừa rồi ta không thấy được ngươi, sao ngươi lại tới đây? Chương 6, Tử Khí Triều Dương Kinh. Giờ phút này, nếu có người Đỗ gia nhìn thấy lão nhân này xưng hô Đỗ Thiếu Phủ như thế, phỏng chừng toàn bộ Đỗ gia sẽ tặc nổi. Lão nhân này là ai? Phục Nhất Bạch Phục Lão à, gia chủ ở trước mặt hắn cũng phải không người, lại xưng hô một Đỗ gia ngốc tử thiếu gia là đại ca. Này không để người khiếp sợ mới lạ. Ta đến thăm ngươi, thuận tiện muốn đi vào Tàng Võ Lâu một chút. Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ rất vừa lòng đối với biểu hiện của Phục Nhất Bạch, nhưng Phục Nhất Bạch nghe Đỗ Thiếu Phủ nói muốn đi Tàng Võ Lâu, nhất thời bĩu môi, lộ ra răng cửa ô vàng, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói. Ngươi đi vào làm gì, ngươi phải biết rằng, không phải ai cũng có thể tùy tiện vào Tàng Võ Lâu à. Đừng quên. Ta là đại ca của ngươi, thế nào, có ý kiến? Đỗ Thiếu Phủ trừng Phục Nhất Bạch một cái, không cho chút mặt mũi, như mày, nhàn nhạt nói. Lúc trước đã thể, ai thua, tiêu người thắng là đại ca, về sau sẽ vô điều kiện nghe đại ca, ai vi phạm thệ ngôn này, cả đời đi tiểu bị nước tiểu làm ướt quần, đêm ngủ đại tiện trên giường A. Không ý kiến, không ý kiến, ai kêu ngươi là đại ca của ta chứ? Nghe Đỗ Thiếu Phủ nói, Phục Nhất Bạch co giật, khuôn mặt nặn ra nụ cười sán lạ, cười ha ha, nhỏ giọng nói. Ngươi vào đi thôi, ta giúp ngươi canh chừng, muốn nhìn cái gì tùy tiện xem, có cái gì cần tùy thời tìm ta. Ân, Lão Bạch, ta liền thích thái độ này của ngươi, yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi, sẽ không ở trước mặt người khác không nể mặt ngươi. Đỗ Thiếu Phủ vừa lòng vỗ vỗ bả vai của Phục Nhất Bạch, sau đó bước vào tàng võ lâu. Nếu tiểu hôn đản này khờ thật thì tốt biết mấy, đáng tiếc là giả ngốc ca. Nhìn bóng lưng của Đỗ Thiếu Phủ, Phục Nhất Bạch hận đến nghiến răng, sớm biết như vậy, lúc trước sẽ không phát độc thể kia à. Nhớ tới lúc trước cá cược, đến bây giờ Phục Nhất Bạch còn khóc không ra nước mắt, đã nhiều năm còn khó có thể suy nghĩ cẩn thận, hắn làm sao có thể thua, còn thua một ngốc tử. Đời này đánh đố, Phục Nhất Bạch chỉ thua một lần duy nhất, còn thua không minh bạch, cái độc chú kia cũng là hắn phát, nhớ tới độc chú kia, Phục Nhất Bạch không khỏi sờ mông của mình. Phục lão, ta phụng mệnh đi lầu 2 chọn lựa một bộ vũ kỹ. Đúng lúc này, một thiếu niên bận hoa phục vô cùng cao hứng chạy tới, có thể đến tàng võ lâu chọn lựa vũ kỹ, kia đều là ở trong tộc đạt được ban thưởng. Chọn vũ kỹ cái gì, học nhiều vũ kỹ như vậy có tác dụng gì, tham nhiều ăn không được, trước quét sân cho ta. Tâm tình của Phục Nhất Bạch vốn không tốt, sắc mặt nhất thời trầm xuống, trực tiếp ném cái chổi cho thiếu niên kia, cũng không quay đầu lại liền ly khai. Vâng, Phục lão. Vừa rồi thiếu niên còn vô cùng cao hứng, khuôn mặt liền trở nên ủy khuất, nhưng hoàn toàn không có biện pháp, nắm cái chổi ở trong tay, thành thành thật thật quét tước, không dám có chút lười biếng. Tàng võ lâu, Đỗ Thiếu Phủ không phải lần đầu tiên đến, tuy mỗi lần đến không quang minh chính đại, nhưng đối với địa phương để công pháp cùng vũ kỳ đô ra lại nhất thanh nhị sở. Lúc này đây tiến vào tàng võ lâu. Mục đích của Đỗ Thiếu Phủ là muốn tìm một bộ công pháp thích hợp tu luyện. Công pháp có 4 cấp thiên địa huyền hoàng, mạnh nhất là thiên cấp, thấp nhất là hoàng cấp, mỗi một loại phẩm giai còn chia làm sơ phẩm, trung phẩm cùng thượng phẩm. Công pháp đô ra dòng chính tu luyện, chủ yếu có 3 bộ, nghe nói mạnh nhất tên là Tử Khí Triều Dương Kinh, phẩm giai đến huyền cấp sơ phẩm, chỉ có gia chủ cùng vài người trọng yếu trong tộc mới có thể tu luyện. Mà đệ tử trong tộc khác, thì đại bộ phận đều tu luyện huyền dương hạo khí quyết cùng minh nguyệt quyết, cũng đến hoàng cấp thượng phẩm. Đỗ Thiếu Phủ vô cùng thuần thục lên tầng thứ 3 của tàng võ lâu, đó là địa phương đô gia để vũ kỹ cùng công pháp thượng phẩm. Nếu muốn tu luyện công pháp, Đỗ Thiếu Phủ liền tính toán tu luyện thượng phẩm, dù sao trong tộc không ai để ý tới hắn, có chút vi phạm cũng bất chấp, có đôi khi bị người cho rằng ngốc tử. Cũng có chỗ tốt của ngốc tử, vạn nhất bị phát hiện cũng không có biện pháp, mình trước tu luyện lại nói. Tầng thứ 3 của tàng võ lâu cực kỳ rộng lớn, cũng không có để nhiều, lộ ra một cỗ khí tức hồng hoang. Đương nhiên, người có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 của tàng võ lâu như vậy, sợ là trừ Đỗ gia gia chủ, cũng không ai có thể như Đỗ Thiếu Phủ, có thể tùy ý chạy đến tầng thứ 3. Tử Khí Triều Dương Kinh đặt ở đâu nhỉ? Đỗ Thiếu Phủ muốn tìm Tử Khí Triều Dương Kinh, lại phát hiện ở tầng thứ 3 cũng không có, chỉ gặp được Huyền Dương Hạo Khí Quyết cùng Minh Nguyệt Quyết, chẳng qua 2 bộ công pháp này, Đỗ Thiếu Phủ không muốn tu luyện. Hưu. Đông Dương, đang tìm kiếm Tử Khí Triều Dương Kinh, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gió, một cô kình phong nháy mắt liền đến phía sau. Là ai? Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ chợt lóe lên, bản năng phản ứng. Bước chân cấp tốc trở ra, đồng thời nghiêng người, ngưng kết thủ ấn, huyền khí tiết ra ngoài, sau đó huyền khí ở quanh thân uốn lượn ra từng đường con quỷ dị, cuối cùng hội tụ ở lòng bàn tay, ngũ chỉ nắm tay, một đạo quyền ấn ngưng tụ, ẩn ẩn có phù văn toát ra, trực tiếp đánh tới kình phong ở phía sau. Suy! Kình phong tán loạn, thổi bay sợi tóc trước trán của Đỗ Thiếu Phủ, bước chân lảo đảo lui ra sau 3 bước. Cuối cùng tựa ở trên vách tường mới đứng vững thân mình, ngẩng đầu nhìn lại, trên khuôn mặt cương nghị ánh mắt chớp chớp, toàn bộ tầng thứ 3 của tàng võ lâu không có một bóng người, ngay cả quỷ ảnh cũng không có nhìn thấy một cái. Gì, đây là cái gì? Không có nhìn thấy bất luận thân ảnh nào, nhưng Đỗ Thiếu Phủ thấy được một vật đặc biệt, một đồ vật không biết thế nào từ trong kẻ hở vách tường rớt xuống, vừa khéo rơi ở trên trán Đỗ Thiếu Phủ. Nếu không phải vừa rồi lui ra phía sau mấy bước lay động vách tường, sợ là vật này cũng không có rơi xuống. Đỗ Thiếu Phủ cầm vật ấy, là một tiểu tháp màu cổ đồng, chỉ lớn cỡ ngón tay, có vẻ không bắt mắt, phía trên dính đầy tro bụi, xem ra bình thường căn bản không ai chú ý tới vật ấy. Đánh giá tiểu tháp một hồi, không có chỗ nào đặc biệt, khả năng chính là một đồ chơi nhỏ mà thôi. Trong lòng Đỗ Thiếu Phủ càng nhiều vẫn là nghĩ tới vừa rồi đến cùng là ai đánh lén mình. Đến cùng là ai? Thuận tay thu tiểu tháp vào trong người, Đỗ Thiếu Phủ còn nghi hoặc vừa rồi đến cùng là ai ra tay với mình, bất quá trước cũng chỉ có thể đi ra ngoài lại nói. Tuy không có tìm được tử khí Triều Dương Kinh, nhưng nếu đến tàng võ lâu, lấy tính cách của Đỗ Thiếu Phủ sẽ không tay không mà về, tu luyện không được tử khí Triều Dương Kinh. Nhưng vũ kỹ vẫn có thể tu luyện, cũng không thể mỗi lần vừa ra tay liền vận dụng một thức thần bí kia a. Hơi nhìn vũ kỹ giới thiệu một ít, Đỗ Thiếu Phủ cầm lấy một bộ vũ kỹ nhét vào trong ngực mình, tựa hồ ở bên cạnh nhìn thấy vật gì đặc biệt, cũng thuận tay thu lên. Cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ ở tầng thứ hai của tàng võ lâu lại tìm một phen, sau đó mới vừa lòng rời đi. Chương 7. Xung đột. Đi ra tàng võ lâu. Đỗ Thiếu Phủ tính toán tìm Phục Nhất Bạch hỏi tử khí Triều Dương Kinh đặt ở đâu, nhìn thấy chỉ là một thiếu niên đang thành thành thật thật quét rác, mà Phục Nhất Bạch thì không thấy tung tích. Thiếu niên kia nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ từ trong tảng võ lâu đi ra, khuôn mặt có vẻ kinh ngạc nghi hoặc. Từ ngày hôm qua tới hôm nay, ba chữ Đỗ Thiếu Phủ này truyền khắp toàn bộ Đỗ gia, tất cả mọi người nghị luận chuyện tình trên lôi đài ngày hôm qua. Hét lớn một tiếng, có thể đánh bay người, kia đến cùng là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngốc tử thiếu gia này không ngốc sao? Nhìn thấy có người, Đỗ Thiếu Phủ thức thời đi nhanh rời đi, chỉ có thể lần sau lại đến tìm Phục Nhất Bạch hỏi, dù sao tàng võ lâu cũng không phải địa phương tùy tiện có thể vào, vạn nhất có người tắc quái, về sau mình muốn tiến vào liền phiền thoái. Nội viện Đỗ gia một mảnh xanh ban công cách xa nhau. Hơn nữa Đỗ gia ở toàn bộ thạch thành có chút cửu viễn, kiến trúc cổ xưa, phong cảnh có thể nói không tệ. Đỗ Thiếu Phủ ly khai tàng võ lâu, dọc theo một con đường nhỏ, ở trong cảnh sắc chung quanh, bước chân không khỏi chậm vài phần. Hi hi. Trên đường nhỏ, có tiếng nói tiếng cười truyền ra. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, theo thanh âm nhìn lại, có mười mấy thiếu niên thiếu nữ đang đi tới. Thiếu niên cùng thiếu nữ trước nhất ở trong đám người cực kỳ xuất chúng, làm cho thiếu niên cùng thiếu nữ ở phía sau vô hình trung thành lá xanh. Nhìn đám người kia, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi nhíu mày, thiếu niên ở phía trước nhất Đỗ Thiếu Phủ nhận thức, tên Đỗ Hạo, là tôn tử của Đỗ gia đại trưởng lão, so với hắn còn lớn hơn một tuổi, năm nay 17, nghe nói ở trong thế hệ trẻ tuổi của Đỗ gia tuyệt đối đáng chú ý. Cũng coi như nhân vật lĩnh quân trong thế hệ trẻ tuổi của Đỗ gia. Đối với Đỗ Hạo, Đỗ Thiếu Phủ tất nhiên sẽ không quên, tuy hắn là phế võ mạch, nhưng thân phận là Đỗ gia thiếu gia, hàng tháng đều có đan dược cùng tiền tiêu vặt tiếp tế, nhưng phúc lợi hàng tháng của hắn, căn bản không đến trên người hắn, vừa lần linh đến, sẽ bị người đoạt, trong đó đoạt số lần nhiều nhất, chính là Đỗ Hạo trước mắt này. Loại chuyện này, trong tộc tự nhiên là cấm. Bất quá bởi vì bốn chữ ngốc tử thiếu gia này, trưởng bối trong tộc cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, căn bản không để ý tới. Có lẽ trưởng bối trong tộc cũng cho rằng, một ngốc tử cầm đan dược đi, cũng là không công lãng phí, còn không bằng cho người khác. Nên đến đằng sau, phúc lợi hàng tháng, Đỗ Thiếu Phủ đều không đi lĩnh, dù sao hắn cũng không dùng được, ở Đỗ gia cũng không cần phí tiền gì. Lúc này thiếu nữ ở phía trước để người chú mục, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thoáng qua, không phải người Đỗ gia, thiếu niên cùng thiếu nữ ở chung quanh đi theo cũng không phải đệ tử Đỗ gia. Bộ dáng thiếu nữ cực kỳ mỹ mạo, tuổi không lớn, cũng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, nụ cười trong suốt, làm các thiếu niên Đỗ gia ở xung quanh lộ ra si mê, đặc biệt là Đỗ Hạo, luôn nhiệt tình làm bạn ở bên cạnh. Thời điểm ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ đánh giá, mười mấy thiếu niên thiếu nữ kia cũng gặp được Đỗ thiếu phủ, tiếng nói tiếng cười dần dần yếu bớt, từng ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Tuy có vài thiếu niên luận bối phận đều có thể xem như đường huynh đường đệ của mình, nhưng từ 6 tuổi bắt đầu, Đỗ thiếu phủ liền chưa từng cùng những cái gọi là huynh đệ tỷ muội này chung đụng. Muốn nói có cùng xuất hiện, cũng chính là mỗi một năm thời điểm tế tổ, ở tổ từ hội bị những đường huynh đường đệ kia âm thầm châm chọc cười nhạo. Nên Đỗ thiếu phủ không có nhiều đánh giá, sau đó đi về phía trước. Đỗ thiếu phủ, còn không tránh ra một chút, lỡ va chạm khách nhân thì làm sao bây giờ? Đỗ Hạo nhíu mày, có chút không vui nhìn Đỗ thiếu phủ đi tới, hắn nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải ngốc tử kia, trong mắt lộ ra một chút trào phúng, hiện tại cũng không muốn bị ngốc tử này quấy rầy chuyện tốt. Đỗ thiếu phủ nhàn nhạt ngẩng đầu, cũng không có tính toán để ý tới Đỗ Hạo, tiếp tục đi về phía trước. Lời của ta ngươi không có nghe sao, tránh cho ta ra. Nhìn thấy Đỗ thiếu phủ không chỉ không để ý, còn tiếp tục đi tới, ánh mắt của Đỗ Hạo rốt cục chăm chú vào trên người Đỗ thiếu phủ. Bước chân hơi tạm dừng, Đỗ thiếu phủ dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đỗ Hạo, con ngươi trong sáng khẽ nhúc nhích nói. Đường cũng không hẹp, các ngươi đi của các ngươi, ta đi của ta, không cần để ý đến ta nha. Ngữ khí của Đỗ thiếu phủ nhàn nhạt, làm cho khuôn mặt của Đỗ Hạo co lại. Tựa hồ cảm giác hôm nay ngốc tử này có chút không giống bình thường, trước kia ngốc tử này nhìn thấy hắn liền quay đầu bước đi, không nghĩ tới hôm nay ở trước mặt mỹ nhân lại chống đối hắn như thế, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Hạo ca, cùng ngốc tử này có gì nhiều lời, ngốc tử ngu đần, nói cũng không rõ ràng. Phía sau Đỗ Hạo có một thiếu niên hoa phục thấy thế, nhất thời cực kỳ thức thời đi ra, giọng nói hạ xuống. Lườm Đỗ thiếu phủ một cái, một tay đẩy về phía Đỗ thiếu phủ, chào phúng nói. Ngươi cái ngốc tử này vẫn là thành thật chút. Ca sát. Thanh âm thanh thúy truyền ra, thiếu niên hoa phục kia còn không có nói xong, trong miệng truyền ra một tiếng hét thảm. A. Tiếng kêu rên thê thảm từ trong miệng thiếu niên hoa phục truyền ra, cánh tay đẩy về phía Đỗ thiếu phủ, không biết khi nào đã dừng ở cách Đỗ thiếu phủ mấy tấc, ca sát một tiếng. Cánh tay chợt khớp chặt đứt, khuôn mặt đau thành màu gan heo. Mà hết thảy, vừa rồi dĩ nhiên nhanh đến không ai thấy rõ ràng là phát sinh thế nào. Đỗ quý, luận bối phận, ta là đường ca của ngươi, Đỗ gia trưởng ấu có trật tự, tôn ti có khác, dám bất kính với ta, đây là cho ngươi giáo huấn. Bàn tay của Đỗ thiếu phủ buông xuống, lạnh nhạt khoanh tay mà đứng. Trong thanh âm lại có một loại khí thế uy nghiêm làm người ta khó có thể phản kháng. Thình lình xảy ra hết thảy, làm mười mấy thiếu niên thiếu nữ dại ra, mắt choáng váng, chỉ có thiếu nữ mỹ mạo như mày, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn dừng ở trên người Đỗ thiếu phủ. Đỗ thiếu phủ, ngươi dám động thủ. Đỗ Hạo dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hít một hơi, ánh mắt nhất thời chăm chú vào trên người Đỗ thiếu phủ, khuôn mặt không giận mà cười. Hắn cảm giác, hôm nay ngốc tử này thật là có chút không giống bình thường, có lẽ đúng như trong tộc đồn đãi, ngốc tử này khôi phục bình thường, đã có thể tu luyện. Trường ấu có tự, Đỗ gia là có quy củ, ta chỉ là dạy hắn quy củ mà thôi. Đỗ thiếu phủ nhìn Đỗ Hạo nói. Hảo một câu trường ấu có tự, hảo đường đệ của ta, đầu của ngươi luôn luôn có chút không sáng suốt, như vậy xem ra, ta làm ca ca. Hôm nay cũng phải giáo huấn ngươi một ít quy củ. Đỗ Hạo nhìn Đỗ thiếu phủ, chẳng qua trong khuôn mặt tươi cười lộ ra vẻ châm chọc không có che giấu. Một ngốc tử mà thôi, dù khôi phục, có thể mạnh bao nhiêu. Ngươi giáo huấn không được. Đỗ thiếu phủ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ mỹ mạo bên cạnh Đỗ Hạo, sau đó tiếp tục nhìn Đỗ Hạo nói. Ta biết ngươi đơn giản là muốn cho vị tiểu thư bên cạnh ngươi kia chú ý. Giọng nói hơi tạm dừng, khoe miệng của Đỗ thiếu phủ dương lên, lộ ra vài phần nghiền ngẫm, tiếp tục nói. Bất quá, không thể không nói ngươi thật non nớt, ta cảm giác thực lực của ngươi không đủ, đừng đến lúc đó không có ra nổi bật, ngược lại bị đánh mất mặt, vậy thì mất nhiều hơn được. Ngươi! Đỗ Hạo bị trào phúng, khuôn mặt không thể bảo trì tươi cười hoàn toàn âm trầm lên, hắn thật không ngờ ngốc tử thiếu gia trước kia. Hôm nay dĩ nhiên đại chuyển biến như thế, cười lạnh nói. nghe nói ngươi ở trên lôi đài rất nổi bật, nguyên bản ta còn chưa tin, hiện tại xem ra hẳn là sự thật, vậy thì để ta thử xem ngươi đến tình trạng nào a. Ngày khác đi, để ngoại nhân nhìn chê cười sẽ không tốt, hôm nay ta còn có chuyện, ngươi cũng đừng vắng vẻ vị tiểu thư ở bên cạnh. Lắc lắc tay áo, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp rời đi, không có quay đầu nhìn Đỗ Hạo một cái. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lạnh nhạt rời đi, rơi ở trong mắt Đỗ Hạo, khuôn mặt tâm trầm run rẩy, tựa hồ ngực bị chặn cái gì đó. Ánh mắt thiếu nữ mỹ mạo kia cũng nhìn thiếu niên áo tím, thân hình thon gầy, nhưng bóng dáng có vẻ cực kỳ cao ngất, sau đó nhìn Đỗ Hạo nói. Hạo thiếu gia, người này là huynh đệ Đỗ gia của ngươi sao? Sao trước kia ta chưa gặp qua? Chương 8, tu luyện võ kỹ. Thân thể linh lung của thiếu nữ kia ở dưới quần áo bao vây, có đường cong mê người hiện lên, làm cho vài thiếu niên ở chung quanh ngượng ngùng, lại nhịn không được vụng trộm ngó qua. Hắn thật là người của Đỗ gia chúng ta, tên là Đỗ Thiếu Phủ. Nghe được thiếu nữ nói, Đỗ Hạo cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng của Đỗ Thiếu Phủ hung hăng nói, bằng không thật đúng là sẽ vắng vẻ giai nhân bên người, một ngốc tử mà thôi, dù hiện tại không ngốc, đến lúc đó lại hảo hảo thu thập cũng không muộn, chỉ cần ở Đỗ gia, thu thập một ngốc tử cơ hội nhiều lắm. Nhìn thiếu nữ bên người, sau đó cố ý bỏ thêm một câu. Cha hắn là một tiểu quỷ vô dụng, hắn cũng chỉ là một ngốc tử. Ánh mắt nhìn bóng dáng cao ngất kia biến mất, trong lòng thiếu nữ nghi hoặc. Nguyên lai hắn chính là Đỗ Thiếu Phủ, thật là ngốc tử sao? Diệp tiểu thư, ta tiếp tục mang ngươi đi nhìn một chút. Đỗ Hạo nhìn thiếu nữ cô nặn ra vẻ tươi cười, ánh mắt xa xa nhìn thân ảnh tử bảo kia, vẻ tàn khốc ở trong mắt lặng yên loe qua. 10. Trạng vạng tối, Đỗ Thiếu Phủ mới về tới tiểu viện, cũng không có nhìn thấy phụ thân trở về. Mấy năm nay Đỗ Thiếu Phủ cũng đã quen, phỏng chừng phụ thân lại ở đâu đó uống nhiều đang ngủ, tuy trong lòng vướng bận, nhưng bất đắc dĩ. Trở lại phòng, Đỗ Thiếu Phủ lấy ra hai cuốn sách cùng một khối thú cốt kỳ lạ. Hai cuốn sách đều có bí văn bao trùm, lộ ra khí tức sắc bén, đúng là ở tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 của tàng võ lâu tìm một bộ võ kỹ. Bộ võ kỹ thứ nhất tên là Kinh Đảo Hải Lãng Trưởng, là Đỗ Thiếu Phủ tầng thứ 3 của tàng võ lâu tìm được tiên thiên võ kỹ. Một bộ khác tên Ba Động Quyền, là ở tầng thứ 2 của tàng võ lâu tìm được tiên thiên võ kỹ. Tuy hai bộ võ kỹ này đều là võ kỹ tiên thiên cảnh, bất quá rõ ràng là cấp độ của Kinh Đảo Hải Lãng Trưởng càng cao hơn, bằng không Kinh Đảo Hải Lãng Trưởng cũng sẽ không thể đặt ở tầng thứ 3, mà Ba Động Quyền đặt ở tầng thứ 2. Dưới tiên thiên võ kỹ, còn có hậu thiên võ kỹ. Chẳng qua võ kỹ hậu thiên cảnh, Đỗ Thiếu Phủ còn không có hứng thú tu luyện. Ở lúc trước trên lôi đài, nhìn thấy đám đường đệ đường muội Đỗ Tuyết cùng Đỗ Vũ tu luyện hậu thiên võ kỹ đều sơ hở chồng chất, lỗ hổng không ít. Loại võ kỹ này Đỗ Thiếu Phủ cho rằng, sợ là tu luyện cũng không có tác dụng quá lớn. Ở tàng võ lâu lấy được Kinh Đảo Hải Lãng Trưởng, Đỗ Thiếu Phủ biết tiên thiên võ kỹ rất khó tu luyện, trong lòng có chút lo lắng khó có thể thuận lợi tu luyện thành, cho nên mới lại đi tầng thứ 2 tìm Ba Động Quyền thoạt nhìn thấp hơn một ít. Bên cạnh hai cuốn võ kỹ, là một thú cốt kỳ lạ, lớn cỡ bàn tay, vô cùng cứng rắn, phía trên lộ ra không ít dấu vết mạch lạc, như xâm nhập trong thú cốt. Thú cốt là Đỗ Thiếu Phủ ở tầng thứ 3 của tàng võ lâu thu hoạch, được đặt ở địa phương không bắt mắt, bình thường phỏng chừng căn bản không có người nhìn thấy. Thời điểm Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy thú cốt, tự dưng cảm giác được trong lòng có chút dao động khác thường, loại dao động này, như đến từ phế võ mạch trên người mới chữa trị 1/2 phần 10 kia, bởi vậy Đỗ Thiếu Phủ thuận tay lấy đi thú cốt, mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Tìm một chỗ tu luyện Ba Động Quyền trước. Cân nhắc tình huống của mình một chút, Đỗ Thiếu Phủ quyết định trước nếm thử tu luyện Ba Động Quyền. Dù sao có huyền khí trong người, tuy không có tu luyện công pháp, nhưng này không ảnh hưởng tu luyện võ kỹ, trừ khi là hoàn toàn không có huyền khí trong người, mới không thể tu luyện võ kỹ. Trong phòng tự nhiên không thích hợp tu luyện võ kỹ, Đỗ Thiếu Phủ không thể không tìm một địa phương yên lặng tu luyện. Trong màn đêm, sao trời điểm điểm. phía sau núi, chỗ sâu trong rừng rậm, nguyệt hoa theo khe hở lá cây rậm rạp bắn xuống, ở trong núi rừng hôn ám để lại vô số vết lốm đốm, trong sơn mạch phương xa, ngẫu nhiên còn có thể truyền đến tiếng hô của dã thú. Trên một vách núi, Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân mà ngồi, hai tay kết xuất thủ ấn, huyền khí bắt đầu khởi động, trong lòng bàn tay có huyền khí dâng lên, cuối cùng dừng ở trên cuốn sách phía trước. Theo huyền khí dừng ở trên cuốn sách, toàn bộ cuốn sách bắt đầu nở rộ ra nhiều điểm quang huy, bí văn lóe lên, từ từ tự động triển khai, có chút thần kỳ, cuối cùng bí văn như muốn toát ra. Một đám bí văn hội tụ cuối cùng hợp thành quang triều, như một quang ảnh hình người tu luyện một bộ quyền pháp, sau đó bí văn này lại dần dần bay tới mi tâm của Đỗ Thiếu Phủ. Bí văn tiến vào mi tâm, thân hình của Đỗ Thiếu Phủ cũng run lên, sáng rọi bao phủ, trên khuôn mặt cương nghị lóe ra sáng bóng trong suốt, cuối cùng hết thảy bắt đầu bình tĩnh, quang hoa trên cuốn sách kia cũng đã biến mất. Hô! Ước chừng nửa canh giờ sau, trong miệng Đỗ Thiếu Phủ phun ra một ngụm trọc khí, lông mi hơi động, mắt mở ra, có ánh sao chớp động. Ba động quyền, võ kỹ tiên thiên hạ phẩm, kinh khí dao động, tu luyện đại thành, dao động 9 tầng, tầng tầng chống chết, uy lực gấp bội, đủ để đánh nát cốt cách của đối thủ. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, đây là tin tức mà ba động quyền miêu tả. Bắt đầu tu luyện. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đứng lên, hồi tưởng phương pháp tu luyện ba động quyền, từng đạo thủ ấn ngưng kết ở trong tay Đỗ Thiếu Phủ, bắt đầu tu luyện, nắm tay chém ra, trong không khí ẩn ẩn rung chuyển dao động. Màn đêm che đậy thương khung, ánh trăng sáng rực, sao trời điểm điểm. Trong một lầu các phong cách cổ xưa, một thiếu nữ lẳng lặng mà đứng, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo, tóc dài chuốt xuống, váy dài che thân, xinh đẹp thanh nhã. Nói không hết đôi mắt sáng nhìn thương khung, làm trong thanh nhã nhiều ra một chút khí chất mát lạnh. Thử câm. Thanh âm sang sảng truyền ra, một trung niên từ từ đi ra, khoảng 40 tuổi, khí chất bất phàm nói. Ở Đỗ gia thế nào, có thu hoạch đặc biệt gì không? Cha. Thiếu nữ quay đầu, mỉm cười, chu môi khẽ mở nói. Đỗ gia đồng lứa đều xem như không kém. Trình độ chỉnh thể hẳn cao hơn mấy nhà khác một ít, bất quá ta phỏng chừng ba nhà kia cũng có che giấu, Đỗ gia không có gì đặc biệt, bất quá bốn. Bất quá cái gì? Trung niên có chút hứng thú nhẹ nhàng hỏi. Đỗ gia giống như có một ngốc tử thiếu gia, lúc này đây trong lúc vô tình gặp qua, bất quá so với ngoại giới truyền ngôn, tựa hồ có chút không giống. Thiếu nữ mỉm cười. Nàng còn nhớ rõ cử chỉ ngôn hành của thiếu niên áo tím kia, ánh mắt trong sáng, tuyệt đối không là ngốc tử trong đồn đãi, còn có thực lực, ngay cả nàng cũng không nhìn thấu. Ngươi nói hẳn là Đỗ Thiếu Phủ A, con của Đỗ Lao Tam. Đỗ Lao Tam này có chút thần bí, lúc trước ly khai Thạch Thành, nghe nói ở bên ngoài thanh danh rất lớn, 16 năm trước đột phá trở lại Thạch Thành, lại mang về một đứa con trai. Trung niên nói nhỏ. Sau đó ánh mắt nổi lên một chút dao động, nhìn bầu trời nói. Thạch Thành đã bình tĩnh mười mấy năm, cũng nên náo nhiệt một phen. Những năm gần đây, mỗi một nhà đều không có thả lỏng. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng nỗ lực tu luyện một phen, tranh thủ lại tiến thêm một bước. Còn có gần đây trong Man Thú Sơn Mạch tựa hồ cũng không quá bình tĩnh. Gần đây ngươi không nên đi vào, miễn cho gặp phải nguy hiểm. Ân, ta đã biết. Thiếu nữ nhìn trung niên nhân gật đầu, xoay người tiếp tục ngẩng đầu nhìn ánh trăng, gió đêm nhẹ nhẹ, tóc đen nhẹ nhàng phiêu động. Chương 9, Kinh Đào Hải Lãng Trưởng. Ba ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà rơi vãi trên đại địa, dáng đỏ chiếm cứ đường chân trời ở tây phương. Trong núi rừng yên tĩnh, trong tay Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết từng đạo thủ ấn, huyền khí ở trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Cuối cùng lưu động ở trong kinh mạch và huyệt thiếu, hành văn liền mạch lưu loát, sau đó lại hội tụ ở trong lòng bàn tay. Khi huyền khí hội tụ ở trong lòng bàn tay, một cái chớp mắt này, khí thế trên người Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trở nên sắc bén làm cho người ta sợ hãi, giống như một mánh thú ngủ say thức tỉnh, uy thế kinh người. Cà ca. Mặt đất dưới chân sụp đổ, tử bao phân phật, không gian chung quanh cũng ầm ầm run lên. giống như có vô số lực lượng thiên địa dao động, liên miên không dứt chen chúc quán trú vào thân thể Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng hội tụ ở trong một trường kia, làm không gian chung quanh giống như mặt nước sôi trào, không ngừng dao động. Kinh đào hãi lãng trưởng. Đỗ Thiếu Phủ đánh ra một trường, huyền khí bắt đầu khởi động, trong núi rừng yên tĩnh, một tiếng vang giống như sấm rền truyền ra, ngay sau đó nơi trưởng ấn đi qua, một cô kình phong mắt thường có thể thấy được dao động khuyết tán ra. Cuối cùng trưởng ấn dừng ở trên một thân cây ước chừng hai cái bát, kình phong kinh đảo hãi lãng không ngừng va chạm về phía thân cây. Vâng! Thân cây kiên cố ầm ầm lay động, sau đó đứt đoạn, mỗi một tiếng âm bạo không ngừng quanh quẩn ở trong núi rừng, vô số lá cây phiêu tán, tầm mắt cũng hoàn toàn bị che khuất, chung quanh có phi điểu dã thú kinh hãi, vô cánh bay lên, rít gào buồn chạy ra xa. Cuối cùng hết thể bình tĩnh trở lại, chung quanh một mảnh hỗn độn. Nhìn đại thụ bẻ gãy, trong mắt Đỗ Thiếu Phủ hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng sắc mặt lập tức hơi đổi, trong miệng thì thào nói nhỏ. Kinh đào hãi lãng trưởng quả nhiên mạnh hơn ba động quyền không ít, bất quá hai bộ võ kỹ này, sao cảm giác vẫn có không ít sơ hở, hẳn là có thể tinh tế hơn một ít. Ba ngày, Đỗ Thiếu Phủ thành công tu luyện thành tiên thiên võ kỹ ba động quyền cùng kinh đào hãi lãng trưởng. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác so với lúc trước 10 năm mới từ trên tấm bia đá lĩnh ngộ ra một thức thần bí mà nói, tu luyện hai bộ tiên thiên võ kỹ này, thật sự là quá dễ dàng. Mặc kệ là tu luyện ba động quyền hay kinh đào hãi lãng trưởng, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác chỉ cần đối lập một thức thần bí kia một chút, sau đó hơi chút lĩnh ngộ, cơ hồ chỉ cần nếm thử 2-3 lần là có thể trực tiếp tu luyện thành công. Nên Đỗ Thiếu Phủ chỉ dùng một buổi tối liền tu luyện thành ba động quyền, sau đó 2 ngày 1 đêm, lại tu luyện thành kinh đào hãi lãng trưởng. Huyền khí trong ba động quyền tam chuyển, trải qua khí xá đến vân môn, qua khổng mặc, cuối cùng đến Thiếu Phủ, nếu có thể ở trung gian qua Thái Huyên cùng Thiếu Thương mà nói, có thể để cho huyền khí càng thêm no đủ, uy lực sẽ càng mạnh, còn có mấy huyệt khiếu kia kỳ thực cũng không có bao nhiêu tác dụng. Giảm bớt mà nói, sẽ làm tốc độ của ba động quyền nhanh hơn, càng thêm nhanh nhẹn, giảm bớt không ít sơ hở. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ. Kinh đào hãi lãng trưởng cũng như vậy, nếu huyền khí hội tụ ở thiên môn cùng thiên trì, sẽ không cường ngạnh có thừa, liên miên không đủ, đến lúc đó mới chính thức có khí thế của kinh đào hãi lãng, uy lực cũng sẽ cường đại hơn không ít, địa phương khác cũng có không ít sơ hở. Đỗ Thiếu Phủ lâm vào một loại trạng thái bán chấm tư, ba động quyền cùng kinh đào hãi lãng trưởng đều không kém, đặc biệt là kinh đào hãi lãng trưởng, so với ba động quyền càng mạnh hơn không ít. Tu luyện thành ba động quyền cùng kinh đào hãi lãng trưởng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ phát hiện hai bộ võ kỹ này đều có không ít sơ hở, thậm chí sơ hở cùng lỗ hổng còn không nhỏ. Có lẽ, có thể hoàn thiện một chút. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu. Trong mắt sáng ngời, sau đó bắt đầu lâm vào một loại trầm tư. Một người không có cảnh giới, trong 3 ngày tu luyện thành 2 bộ tiên thiên võ kỹ, hiện tại còn tính toán muốn hoàn thiện tiên thiên võ kỹ, giờ phút này dù có võ giả mạch động cảnh ở đây, cũng hận không thể tìm một kẻ đất chui vào, này quả thực quá đả kích người. Huống chi này nói ra cũng không có người tin tưởng, 3 ngày tu luyện thành 2 bộ tiên thiên võ kỹ. Còn là một người không có tu vi cảnh giới, trừ khi gặp quỷ còn không sai biệt lắm, người bình thường căn bản không có khả năng làm được. Mấy ngày từ từ mà qua, sáng sớm, thanh phong nhẹ phẩy, không khí trong lành, bầu trời xanh thẳm. Ba động quyền. Sáng sớm, trong rừng cây phía sau núi, trong tay Đỗ Thiếu Phủ có từng đạo thủ ấn cấp tốc ngưng kết, huyền khí ở trong cơ thể du động. Cuối cùng hội tụ ở trong lòng bàn tay, ngũ chỉ nắm lại, chỉ một thoáng, một cỗ khí thế kinh người bạo phát ra, đồng tử trong mắt sáng rọi, một quyền trực tiếp vênh qua khối nham thạch ở phía trước. Bang bang phanh bốn. Thanh âm trầm đục, một tiếng tiếp theo một tiếng, tổng cộng 13 tiếng, một cỗ kình khí kinh người tổng cộng 13 tầng, tầng tầng trọng điệp, khí thế cơ hồ là chống chết, càng ngày càng kinh người. Thời điểm đến tầng thứ 13, khí thế đã cực kỳ khủng bố, như sóng xung kích, cuối cùng hung hăng dừng ở trên tảng đá. Phanh! một quyền hạ xuống, nham thạch cứng rắn ầm ầm một tiếng, hóa thành đá vụn bắn ra. Ba đạo quyền, một quyền cửu trọng lãng, nhất lãng so với nhất lãng muốn tăng lên cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này nếu cường giả Đỗ gia ở đây, sợ là sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, dù tận mắt thấy cũng khó có thể tin. Vừa rồi Đỗ thiếu phủ thi triển ba đạo quyền, vung ra 13 trọng lãng, so với nguyên bản cửu trọng lãng, là ngạnh sinh tăng thêm tứ lãng, khó khăn cùng uy lực có thể nghĩ. Hoàn thiện ba đạo quyền, uy lực quả nhiên mạnh hơn nhiều. Nhìn hiệu quả của ba đạo quyền mà mình hoàn thiện, trên khuôn mặt của Đỗ thiếu phủ cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, như hoàn thành một đại công trình. Vẹn vẹn 4 ngày, Đỗ thiếu phủ chìm đắm trong hoàn thiện ba đạo quyền, rốt cục lấy được hiệu quả vừa lòng. Thời điểm hoàn thiện ba đạo quyền, Đỗ thiếu phủ mới xem như lý giải, hoàn thiện võ kỹ so với tu luyện võ kỹ thì gian nan hơn nhiều. Tự biết nếu không phải từ cổ thạch bi lĩnh ngộ ra một thức kia, chiếm được không ít dẫn dắt, có loại cảm giác suy một ra ba, bằng không căn bản không thể làm được hoàn thiện ba đạo quyền. 4 ngày mới hoàn thiện ba đạo quyền, trước về nhìn xem cha có trở về hay không, qua vài ngày lại hoàn thiện kinh đảo hãi lãng trường đi. Đỗ thiếu phủ không có tính tiếp tục hoàn thiện kinh đảo hãi lãng trường, đã mấy ngày không trở về. Mấy ngày nay thậm chí chỉ hái quả dại ở phụ cận ăn đỡ đói. Gì, tiếng sáo này truyền ra mấy ngày rồi. Đột nhiên, Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, chỗ sâu trong sân mạch, có tiếng sáo dương dương tự đắc truyền đến, tiếng sáo thanh thúy huyền chuyển, khi thì du dương triền miên, mấy ngày nay lĩnh ngộ võ kỹ cùng hoàn thiện võ kỹ, liền ngẫu nhiên nghe được, nhưng không biết từ nơi nào truyền đến. Còn có một việc rất lạ, vừa đến đêm khuya, phương hướng man thu sân mạch, tiếng thu giống cũng càng ngày càng nhiều. Đỗ thiếu phủ không có để ý tới tiếng sáo cùng tiếng thu giống kia, hơi chút thu thập, trực tiếp xuống núi. Uy, người đó, lại đây. Phía sau núi một đường xanh Đỗ thiếu phủ vừa đi tới phía sau núi, liền nghe được một thanh âm có chút chói tai truyền đến, sau đó một lão giả tuổi chừng 50 xuất hiện ở trước mặt Đỗ thiếu phủ. Chương 10 Mỗi năm một lần đánh giá. Chuyện gì? Đỗ thiếu phủ dừng bước, hơi ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi một câu. Lão giả này Đỗ thiếu phủ tự nhiên nhận thức, quản gia hậu viện Đỗ Hải, địa vị kém tiền viện tổng quản, bất quá ở Đỗ gia coi như là địa vị không thấp, bình thường không xem Đỗ gia thiếu gia như mình ở trong mắt. Đương nhiên, đối với Đỗ gia thiếu gia khác, nếu Đỗ Hải này nhìn thấy, rất xa liền túi đầu không lưng. Hôm nay là ngày luận bàn đánh giá hậu bối trong tộc mỗi năm một lần, lúc này đây phần thưởng cực cao, ngươi còn không đi, đừng trách ta không thông chi ngươi, lúc này đây cơ hội rất khó được. Đỗ Hải đứng thẳng sống lưng, như nói tin tức này cho Đỗ thiếu phủ, là một loại bố thí, ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, có một chút châm trọng, cũng có chút cười nhạo, một ngốc tử, đi tham gia đánh giá sợ là cũng vô dụng à. Lại là ngày luận bàn mỗi năm một lần sao? Đỗ thiếu phủ có cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh, cũng không để ý đến Đỗ Hải, liền rời đi. Ngốc tử này, chẳng lẽ thật muốn đi tham gia đánh giá sao? Đỗ gia làm sao có thể ra một ngốc tử như vậy? Nhìn bóng lưng của Đỗ thiếu phủ, Đỗ Hải cười lạnh, miệng hát khúc dân ca, phất tay mà đi, còn có vài nha hoàn mới tới đang chờ hắn đi dạy, nếu không... Hắn đã sớm đi xem náo nhiệt. Mỗi một năm đánh giá luận bàn trẻ tuổi trong tộc đều là ở giáo trường Đỗ gia. Thời điểm Đỗ thiếu phủ vừa đến giáo trường, liền nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt. Đến giáo trường, Đỗ thiếu phủ cũng chỉ là muốn nhìn náo nhiệt. Trung ương giáo trường, trên trăm đệ tử dòng chính cùng chi thứ đã sớm nóng lòng muốn thử. Mấy thiếu niên thiếu nữ xuất chúng đứng ở trong đó cực kỳ ngạo nghễ. Thiếu niên thiếu nữ khác đều là vây quanh ở phía sau. Di, mau nhìn, ngốc tử kia đến. Theo Đỗ thiếu phủ đến giáo trường, lập tức có người chú ý tới, sau đó càng ngày càng nhiều ánh mắt dừng ở trên người Đỗ thiếu phủ. Nghe nói ngốc tử kia giống như khôi phục, cũng không biết có phải thật hay không. Phòng trưng đã khôi phục, lúc trước trong tộc lãng phí nhiều nhân lực tài lực như vậy cũng không có chữa khỏi. Hiện tại phỏng trừng nan để khôi phục. Ha ha, ngốc tử cũng tới tham gia đánh giá luận bàn, đến so ngốc sao. ngốc tử này cũng tới tham gia đánh giá, sợ là đến tìm đánh. Ngốc tử này nếu bình thường chút, bộ dáng cũng không tệ, rất dễ nhìn. Theo đám người Đỗ Hạo châm ngòi, chung quanh trào phúng châm biếm không ngừng, không ít thiếu nữ nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cũng lộ ra vẻ tiếc hận. Đối với người chung quanh không hề cố kỵ trào phúng, khinh thường cùng tiếc hận, trên khuôn mặt cương nghị của Đỗ Thiếu Phủ, con ngươi đờ đẫn quét qua trên người các tộc nhân trào phúng, ánh mắt vẫn trong sáng như cũ, tựa hồ trào phúng khinh thường này không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Đông dưng, Đỗ Thiếu Phủ tựa hồ cảm giác được cái gì, hơi ngẩng đầu, nhìn thấy trên quảng trường, trong đám thiếu niên thiếu nữ, không ít ánh mắt cũng dừng ở trên người hắn, trong đó Đỗ Quý bị mình giáo huấn quá, ánh mắt mang theo hàn ý chỉ về phía hắn, cùng một thiếu niên hoa phục ở bên người nói nhỏ cái gì đó. Thiếu niên hoa phục kia Đỗ Thiếu Phủ nhận thức, tên là Đỗ Hướng, là ca ca của Đỗ Quý, cũng là thiên tài đáng chú ý của Đỗ gia. Bên người Đỗ Hướng là Đỗ Hạo, còn có một thiếu niên tên là Đỗ Duyên, Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ. Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên, lúc này đứng ở giữa sân, đều bị không ít thiếu niên thiếu nữ vây quanh, biểu hiện ba người ở trong bạn cùng lứa tuổi địa vị bất phàm. Cũng không biết Đỗ Quý nói với Đỗ Hướng cái gì, ánh mắt Đỗ Hướng lộ ra hàn ý nhìn đến, Đỗ Hạo cùng Đỗ Duyên cũng lạnh lùng nhìn qua, ánh mắt kia, rõ ràng là không có thiện ý gì. Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ nhìn thoáng qua Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên, mấy năm nay cướp đoạt đan dược hàng tháng của mình, cũng chính là ba người này làm chủ. Khoe miệng chậm rãi dương lên, sau đó khuôn mặt của Đỗ Thiếu Phủ cười nhẹ, than thở lắc đầu, sau đó chậm rãi đi về phía trước, muốn tìm một vị trí tốt xem náo nhiệt. Ngốc tử này đến đây làm gì? Cách ngốc tử này xa một ít, miễn cho dính ngu đần. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ đi tới, người Đỗ gia ven đường đều như trốn ôn thần, thần sắc đạm mạc, ánh mắt chán ghét nhượng bộ lui binh, căn bản không có người nguyện ý cùng Đỗ Thiếu Phủ đứng chung một chỗ. Nhị gia đến. Đúng lúc này, một đám trưởng giả Đỗ gia từ giáo trường đi đến, nhất thời để bốn phía giáo trường xôn xao. Gặp qua nhị gia cùng chư vị trưởng lão. Người chung quanh giáo trường, bao gồm đám người Đỗ Hướng, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên cũng cung kính hành lễ. Miễn lễ. Trong đám trưởng bối Đỗ gia, một đại hán thân hình rắn chắc phất tay, nhìn các hậu bối chi thứ cùng dòng chính của Đỗ gia ở chung quanh, ánh mắt lộ ra vui mừng cùng chờ mong, sau đó ánh mắt đảo qua đám người chung quanh, cuối cùng xuyên qua đám người, dừng ở trên người Đỗ Thiếu Phủ. Lúc này đây nhị bá tự mình chủ trì sao? Đối với đại hán thân hình rắn chắc kia, trong mắt Đỗ Thiếu Phủ nhu hòa một ít, đó là thân nhị bá Đỗ Chí Hùng của mình, từ nhỏ đối với mình không tệ, cũng là cường giả có tiếng toàn bộ Thạch Thành, luôn lấy tác phong cuồng mãnh kinh sợ không ít thế lực đối địch. Ánh mắt của Đỗ Chí Hùng ở trên người Đỗ Thiếu Phủ có chút ngoài ý muốn lưu lại một hồi, nhưng không nói thêm gì, sau đó nhìn về phía đám người Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, cất cao giọng nói. Huynh đệ tỉ muội các ngươi luận bàn đánh giá, điểm đến thì dừng, đầu tiên là đấu loại, cuối cùng thừa lại 12 người, sẽ rút thăm quyết định đối thủ quyết đấu, đều minh bạch quy tắc trận đấu chưa? Minh bạch. Nghe được đại hán hỏi, cả đám thiếu niên thiếu nữ nói chỉnh tề, lúc này ánh mắt đều dừng ở trên bàn cách đó không xa, phía trên để hai hộp gấm cùng một bình ngọc, trong mắt có vẻ nóng bỏng, tựa hồ đã sớm biết bên trong là cái gì. Đại hán vừa lòng gật đầu, tiếp tục nói. Lúc này đây ba người xuất sắc nhất trong các ngươi, thứ nhất có thể được máu huyết của bạo thạch yêu lang tẩy tủy trúc cơ, thứ hai thứ ba đều được một viên trúc cơ đan, cái khác biểu hiện tốt, đến lúc đó cũng sẽ ban thưởng. Máu huyết của bạo thạch yêu lang trúc cơ, đến lúc đó có khả năng được thiên phú của bạo thạch yêu lang. Lúc này đây gia tộc vì hậu bối, thật đúng là hạ vốn gốc. Xem ai có thể được máu huyết của bạo thạch yêu lang. Một đám thiếu niên thiếu nữ đứng chỉnh tề, máu trong cơ thể sôi trào hừng hực, vô luận là máu huyết của bạo thạch yêu lang hay trúc cơ đan, đều là dụ hoặc to lớn. Máu huyết của bạo thạch yêu lang, ta nhất định phải lấy được. Hai tay của Đỗ Hạo hơi nắm chặt, trong mắt hiện lên vẻ nóng bỏng, máu huyết của bạo thạch yêu lang trúc cơ, đối với cả Đỗ gia mà nói cũng là khó có thể dễ dàng dùng, mà chỗ tốt cũng có thể nghĩ, nên lúc này đây hắn nhất định phải được máu huyết của Bạo Thạch Yêu Lang vì mình trúc cơ đột phá đến tiên thiên cảnh. Thật đúng là cực kỳ phong phú a. Nghe phần thưởng này, trái tim của Đỗ Thiếu Phủ cũng gia tốc, nếu là trước đây còn không sao cả, nhưng hiện tại mình có thể tu luyện, ý nghĩa tự nhiên không giống. Chương 11, Đả Kiếp. Nhìn cả đám sớm đã hậu bối có chút sốt ruột khó nén, Đỗ Chí Hùng mỉm cười, sau đó lớn tiếng nói. Hiện tại ta tuyên bố, một năm một lần đánh giá luận bàn, hiện tại bắt đầu. Vâng. Theo giọng nói của đại hán hạ xuống, nhất thời cả chàng sôi trào, cả đám thiếu niên thiếu nữ, trong cơ thể đều nhiệt huyết mênh mông, huyền khí bắt đầu khởi động, làm không gian chung quanh liên tiếp sinh ra khí lãng dao động. Trong giây lát, hơn 100 cổ huyền khí nhan sắc không đồng nhất làm người ta hoa cả mắt bạo phát ra, bóng người cấp tốc thiểm lược, cả đám thiếu niên thiếu nữ cũng bắt đầu tản ra, miễn cho bị người chung quanh đánh lén bị thua. Loại hôn chiến đấu loại này, đều cực kỳ hỗn loạn. Bang bang thanh. Chỉ nháy mắt, cũng đồng thời bắt đầu chiến đấu. Đỗ Hạo Ca cố lên. Đỗ Tuyết cố lên. Trung quanh giáo trường, lập tức bùng nổ giao thủ, một ít tuổi trẻ nhất thời truyền ra thanh âm kích động hò hét trợ uy, đều xé vỡ cổ họng ủng hộ người mình quan tâm. Gì, ngốc tử kia không có đi lên A, còn tưởng rằng hắn cũng muốn tham gia đánh giá. Ngốc tử này làm sao dám đi lên, sợ là đến xem náo nhiệt. Trong đám người Đỗ gia vây xem phát hiện Đỗ Thiếu Phủ không có lên sân khấu, trong ánh mắt càng khinh thường cùng chán ghét, cuối cùng cũng không có người chú ý Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt đều dừng ở trong sân. Đỗ Chí Hùng cùng đám trưởng giả Đỗ gia đã thối lui đến trên ghế ngồi sớm chuẩn bị tốt quan sát, một phụ nhân tô y y hé mắt nhìn giữa sân, sau đó nhìn Đỗ Chí Hùng nói. Nhị gia, lúc này đây thực lực chỉnh thể của các hậu bối không tệ a. Là không tệ, chi thứ có vài người cũng không kém. Ánh mắt của Đỗ Chí Hùng có chút không tập trung, giờ phút này đang nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt âm thầm nổi lên chút dao động, nghe được Tô Ý Y nữ tử nói mới thu hồi ánh mắt. Bất quá chi thứ chung quy là kém dòng chính a. Một lão giả nhìn giữa sân, sau đó nhịn không được xen vào nói. Đỗ Chí Hùng mỉm cười, không có nói thêm nữa, ánh mắt mọi người đều dừng ở giữa sân giao thủ, ngay cả Đỗ Thiếu Phủ ở trong đám người cũng hứng thú quan sát. Bang bang thanh. Trên giao trường càng ngày càng kịch liệt, không ngừng có người bị đào thải, thanh âm giao thủ âm bạo trầm đục, cùng với không ít người Đỗ gia ở chung quanh la hét, tràng cảnh cực kỳ cuồng nhiệt. Sau khi luận bàn kịch liệt, cuối cùng như người Đỗ gia ở chung quanh nghị luận, cuối cùng còn thừa lại ba người Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên đứng ở giữa sân, làm vô số ánh mắt nhìn lên, đều hâm mộ không thôi. Dựa theo quy tắc, lúc này đây trong tộc đánh giá luận bàn, Đỗ Hạo đạt được thứ nhất, Đỗ Hướng thứ hai, Đỗ Duyên thứ ba. Có trưởng giả Đỗ gia mang theo ý cười, lớn tiếng tuyên bố kết quả luận bàn đánh giá. Ta nói rồi, máu huyết của Bạo Thạch Yêu Lang là của ta. Đỗ Hạo lộ ra đắc ý, sau đó đi tới trước mặt Đỗ gia trưởng giả, trực tiếp lấy đi bình máu huyết của Bạo Thạch Yêu Lang. Đỗ Hướng cùng Đỗ Duyên cũng không chậm, đều đi lấy hộp gấm chứa trúc cơ đan. Nhìn máu huyết của Bạo Thạch Yêu Lang cùng trúc cơ đan phân biệt dừng ở trong tay ba người này, từng ánh mắt hâm mộ dừng ở trên thân ba người. Đỗ Hạo ca thật giỏi. Chúc mừng Đỗ Hạo ca, chúc mừng Đỗ Hướng ca. Ba người Đỗ Hạo lấy được máu huyết của Bạo Thạch Yêu Lang cùng trúc cơ đan, mang theo vẻ ngạo nghễ đi xuống giáo trường, đám người trong giáo trường xôn xao, ven đường lập tức bị rất nhiều thiếu niên thiếu nữ vây quanh hoan nghênh, nơi đi qua, một đường đều là tiếng khen tặng chúc mừng. Ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua ba người Đỗ Hạo, ánh mắt giật giật, sau đó xoay người rời đi. Hạo ca, mau nhìn, ngốc tử kia chạy. Ngốc tử kia từ đầu tới cuối ngay cả lên sân khấu cũng không dám, hiện tại còn chạy, phỏng chừng là sợ bị đánh. Có phải ngốc tử này đã biết Sung ca cùng Hạo ca tính toán phế hắn một bàn tay, nên chạy hay không? Ha 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 ha, biết chạy, thật ra cũng không có rất ngốc ca. một đám thiếu niên thiếu nữ vây quanh ở phía sau ba người Đỗ Hạo phát hiện Đỗ Thiếu Phủ xoay người rời đi, nhất thời lại buộc phát ra tiếng cười nhạo châm chọc. Để ngốc tử kia chạy đi, hôm nay tính hắn gặp may, chúng ta đi uống rượu chúc mừng trước, hôm nay ta mời khách. Hai người Đỗ Hướng, Đỗ Hạo vốn tính toán sẽ hảo hảo tìm Đỗ Thiếu Phủ tính sổ, ai biết Đỗ Thiếu Phủ này trực tiếp ly khai. Hôm nay tâm tình của bọn hắn rất tốt, hung hăng chừng mắt liếc nhìn bóng lưng của Đỗ Thiếu Phủ, liền không tính toán động thủ, dù sao muốn thu thập một ngốc tử, thời gian còn dài lắm. Cũng phải, Hạo ca cùng Sung ca đại nhân có đại lượng, hôm nay ngốc tử kia gặp may mắn. Hiện tại chúng ta nên đi chúc mừng Hạo ca, Sung ca, Duyên ca đạt được ban thưởng trong tộc. Một đám thiếu niên thiếu nữ tiếp tục chúng tinh phùng nguyệt vây quanh đám người Đỗ Hạo rời giáo trường, cùng với các loại thổi phồng, tính toán hảo hảo chúc mừng một phen. Lối ra giáo trường, có một cánh cửa sắt, mà thời điểm Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên được chúng tinh phùng nguyệt đi tới đại môn giáo trường, đột nhiên một thân ảnh đi ra, trực tiếp ngăn ở trước mọi người. Đây là một thiếu niên áo tím, ánh mắt trong suốt, trên khuôn mặt kiên nghị duệ trí, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Di, ngốc tử kia trở lại. Ngốc tử này là trở về muốn chết sao? Từng ánh mắt nhất thời dừng ở trên người thiếu niên áo tím, không ít người khuôn mặt biến hóa, người đến dĩ nhiên là Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Hướng, Đỗ Hạo, Đỗ Duyên nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ chắn ở lối ra giáo trường, ánh mắt ngoài ý muốn nhìn nhau một cái, sau đó hiểu ý, đều lộ ra hàn ý. Chung quanh trào phúng trầm biếm. Đỗ Thiếu Phủ không để ý đến, chỉ nhìn ba người Đỗ Hạo, trong mắt có ý cười, nhàn nhạt mở miệng nói. Đa kiếp. Hai chữ nhàn nhạt, nhưng cực kỳ vang vọng truyền ra, làm đám người đột nhiên yên tĩnh xuống. Từng ánh mắt kinh ngạc lập tức dừng ở trên người Đỗ Thiếu Phủ, đều cho rằng mình nghe lầm. Sau đó một đám thiếu niên thiếu nữ liền buộc phát ra cười vang, như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, có thiếu niên cười ôm thắt lưng. Một ít thiếu nữ cười run rẩy hết cả người. Ha 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 ha. Nghe được không, ngốc tử này nói muốn đả kiếp. Đả kiếp Hạo ca cùng Sung ca, ngốc tử này là ngại mệnh quá dài sao. Ta không có nghe sai à, mỗi lần đều là chúng ta đi đả kiếp hắn, ngốc tử này khẳng định là càng ngày càng choáng váng. Ta thế nào cảm giác, ngốc tử này ngốc càng ngày càng đáng yêu a. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đả kiếp chúng ta? Chúng ta không có nghe sai chứ, ha ha. Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên cũng cười, cười đến nước mắt chảy ra. Chương 12, đả kiếp tiền tam giáp. Đả kiếp. Trên khuôn mặt đứng đắn của Đỗ Thiếu Phủ mang theo mỉm cười, từng đạo thủ ấn ngưng kết, chung quanh giống như có vô số lực lượng thiên địa dao động, bị từng đạo thủ ấn này mang theo lực lượng không dứt chen chúc quán trú vào người Đỗ Thiếu Phủ. Huyền khí ở trong cơ thể cấp tốc lưu động, hành văn liền mạch lưu loát, cuối cùng hội tụ ở chung quanh lòng bàn tay, làm không gian chung quanh giống như mặt nước sôi trào, không ngừng nổi lên dao động. Một cái chớp mắt, khí thế trên người Đỗ Thiếu Phủ nhất thời trở nên sắc bén làm cho người ta sợ hãi, giống như một mánh thú ngủ say thức tỉnh. Chỉ nháy mắt, ánh mắt Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên hiện ra vẻ khiếp sợ. Kinh đào hãi lãng trưởng. Đỗ Thiếu Phủ đánh ra một trường, huyền khí bắt đầu khởi động, một thanh âm giống như sấm rền truyền ra, ngay sau đó nơi trưởng ấn đi qua, một cỗ kình phong mắt thường có thể thấy được dao động khuyết tán, kình phong của kinh đảo hãi lãng trưởng không ngừng va chạm về phía Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên, Phốc Suy. Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên đứng mũi chịu sào căn bản còn chưa kịp chuẩn bị, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cuối cùng thân hình đánh bay, ba người rơi xuống ở trên mặt đất, máu tươi tràn đầy, sắc mặt tái nhợt, dãy rủa cũng không đứng lên được. Oanh ầm ầm. Tiếng trầm đục không ngừng quanh quẩn, đám thiếu niên cười đau thắt lưng, thiếu nữ cười run rẩy hết cả người, ở dưới kình phong kinh đảo hãi lãng thổi quét, từng thân ảnh giống như lá khô bị gió thổi quét, mang theo tiếng cười nhạo còn chưa kịp thu liễm, cuối cùng hung hăng rơi xuống đất, bụi mù quẩn quẩn. Rơi gà bay chó sủa. Một cái chớp mắt, như hung hăng đánh nát cười nhạo châm chọc của bọn hắn. Hết thể bình tĩnh trở lại, chung quanh đại môn giáo trường một đống hỗn độn. Động tĩnh bất thình lình, đã sớm để cho người Đỗ gia ở trong giáo trường chú ý, từng ánh mắt nhìn ra cửa, đều nghẹn họng nhìn chân chối, miệng thật lâu không thể khép lại. Sắc mặt của Đỗ thiếu phủ không có quá nhiều dao động, trực tiếp đi tới trước ba người Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên, ở trong ánh mắt dại ra của mọi người, lấy đi hai hộp gấm trúc cơ đan và bình chứa máu huyết bạo thạch yêu lang, cực kỳ tự nhiên nhét vào trong ngực. Hạng các ngươi trong ba ngày hoàn trả tất cả đan dược trước kia lấy của ta, bằng không về sau ta thấy các ngươi một lần đánh một lần, ta nói lời giữ lời. Giọng nói hạ xuống, Đỗ thiếu phủ vỗ tay, sau đó nên ngang rời đi. Để lại người Đỗ gia ở trong giáo trường cách đó không xa, giống như gặp quỷ náo loạn tương bừng. Thời điểm bóng lưng của Đỗ thiếu phủ hoàn toàn biến mất, người ở chung quanh giáo trường mới chân chính ý thức được. Vừa rồi Đỗ thiếu phủ còn bị người cười nhạo châm chọc, ở trước mắt bao người, đánh cướp tiền tam giáp. Tiền tam giáp trong cùng thế hệ. Sau đó người chung quanh giáo trường nhìn về phía Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên không đứng dậy nổi, ý tứ sâu xa. Đám người này vừa rồi còn cười nhạo chán ghét Đỗ thiếu phủ, nhớ tới những lời cười nhạo kia, trên mặt không khỏi nóng bừng, giống như bị người hung hăng đánh một bạt tai. Hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều ấm áp, quang ảnh loang lổ. Lão nhị, gần đây mấy nhà kia không có động tĩnh gì đặc biệt chứ? Trong đình viện Đỗ gia, một đại hán khoảng 40 tuổi ngồi ở trước mặt Đỗ Chí Hùng hỏi. Đỗ Chí Hùng lắc đầu nói. Gần đây mấy nhà kia không có động tĩnh quá lớn, bất quá trong nhà chúng ta ra một chuyện tình có ý tứ, không biết đại ca có hứng thú nghe hay không? Nga! Hôm nay hẳn là bọn hậu bối đánh giá luận bàn A, chẳng lẽ có tiểu tử nào biểu hiện không tầm thường sao? Đại hán anh khí nhất thời đến hứng thú, thân là Đỗ gia gia chủ, đối với hậu bối Đỗ gia đều cực kỳ coi trọng, mà người này là Đỗ gia gia chủ Đỗ Chấn Vũ, tồn tại tiếng tăm lừng lẫy của toàn bộ Thạch Thành. Khuôn mặt Đỗ Chí Hùng tươi cười, có chút phức tạp, tựa hồ không biết nên nói như thế nào, sau đó nói. Những tiểu tử kia đều không tệ, bất quá có ý tứ là nhi tử của Lao Tam, thiếu phủ. Thiếu phủ. Nghe vậy, Đỗ Chấn Vũ khe khẽ thở dài, trên khuôn mặt anh khí hiện ra vẻ tiếc hận cùng phức tạp, sau đó nhìn Đỗ Chí Hùng nói. Chẳng lẽ bệnh tình lại nghiêm trọng sao? Thật đáng thương, nếu có cơ hội, cho dù trả giá lại lớn, ta cũng muốn mời một vị linh phủ sư thay hắn nhìn xem. Đại ca. Ta nghĩ không cần. Ánh mắt của Đỗ Chí Hùng giật giật, sau đó nhìn Đỗ Chấn Vũ nói. Hôm nay các tiểu tử kia đánh giá, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên bắt tiền tam, bất quá. Bất quá cái gì, lão nhị, ngươi khi nào thì nói chuyện cũng ấp há ấp đúng như vậy. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Chí Hùng, bộ dáng ấp há ấp đúng không giống như tính cách bình thường của lão nhị a. Đỗ Hạo, Đỗ Hướng. Đỗ Duyên chiếm được máu huyết của bạo thạch yêu lang cùng trúc cơ đan, bất quá vừa ra đại môn giáo trưởng, đã bị thiếu phủ đoạt đi. Đỗ Chí Hùng nhìn Đỗ Chấn Vũ, áp chế tâm tình còn không thể bình phục, hít sâu một hơi nói. Chỉ một chiêu, Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên đã bị chủ bay, còn có mười mấy hậu bối cũng bị thương, thiếu phủ dùng là kinh đào hãi lang trưởng. Kinh đào hãi lang trưởng, lão nhị, ngươi không có nói đùa chứ? Đỗ Chấn Vũ đột nhiên đứng lên, khuôn mặt đọc lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Đỗ Chí Hùng, trong mắt có ánh sao bắn ra. Đỗ Chí Hùng gật đầu nói. Chỉ một chiêu, kinh đào hãi lang trưởng, ta tận mắt nhìn thấy. Mau, mau tìm thiếu phủ lại đây, ta muốn gặp hắn. Ánh mắt của Đỗ Chấn Vũ rung động, trên khuôn mặt lộ ra tươi cười. Theo Đỗ gia trẻ tuổi luận bàn mỗi năm một lần chấm dứt. Kết quả cuối cùng làm toàn bộ Đỗ gia nghẹn họng nhìn chân chối. Đỗ Hạo, Đỗ Hướng, Đỗ Duyên tiền tam giáp, ba người mạnh nhất của Đỗ gia trẻ tuổi, một chiêu đã bị Đỗ thiếu phủ luôn bị mọi người cho rằng ngốc tử đánh bại, ngốc tử thiếu gia này thật sự còn ngốc sao. Toàn bộ Đỗ gia khiếp sợ, tin tức này thậm chí ở trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ Thạch Thành. Đương nhiên, lúc này Đỗ thiếu phủ tự nhiên không biết không ít thế lực của Thạch Thành đều vì hắn mà kinh động. Còn không có tu luyện công pháp, cái này nên làm gì bây giờ? Vào đêm, trong phòng, nhìn bình ngọc cùng hai hộp gấm ở trên bàn, đối mặt máu huyết của bạo thạch yêu lang cùng hai viên trúc cơ đan, Đỗ Thiếu Phủ cũng lộ ra khó xử, nếu người khác nhìn thấy thứ này, sợ là sẽ mừng rỡ như điên, đủ để tu vi thực lực của mình càng tiến thêm một bước. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại biết mình không giống, này đều là thứ tốt, bất quá hắn đến bây giờ còn không có tu luyện công pháp, huyền khí trong cơ thể no đủ nông nỗi, mặc kệ là máu huyết của bạo thạch yêu lang hay trúc cơ đan, hắn đều không thể dùng được. Không được, nhất định phải mau chóng lấy được tử khí triều dương kinh mới được. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm hạ quyết tâm, hiện tại quan trọng nhất là trước tu luyện công pháp. Mục tiêu tự nhiên là tử khí triều dương kinh mạnh nhất Đỗ gia hiện tại. Chương 13, vô tội bị bắt cóc. Tìm Phục Nhất Bạch đi. Lông mày của Đỗ Thiếu Phủ giật giật, nhất định phải mau chóng tu luyện công pháp mới được. Nhét bình ngọc cùng hai cái hộp gấm vào trong ngực, Đỗ Thiếu Phủ quyết định suốt đêm đi tìm Phục Nhất Bạch, nhìn xem lão nhân kia có biết tử khí triều dương kinh đặt ở đâu hay không. Rời phòng, Đỗ Thiếu Phủ đi thẳng đến tàng võ lâu. Đỗ gia có hộ vệ, cũng có cường giả, nhưng Đỗ Thiếu Phủ ở trong đêm đen vẫn vô cùng thuần thục vòng qua không ít đình viện, trực tiếp đến tàng võ lâu. Sao ở nơi này vẫn có thể nghe được tiếng sáo kia, đến cùng là từ lâu tới? Vừa đến tàng võ lâu, Đỗ Thiếu Phủ lại ẩn ẩn nghe tiếng sáo gần đây thường xuyên nghe được, tiếng sáo kia như dòng chảy róc rách triền miên không dứt, lại như suối nước thanh thuần khoan khoái, làn điệu xoay chuyển. Nhất thời lại ưu hoán huyền chuyển, phảng phất như thiếu nữ nói tâm sự, tưởng niệm tình lang. Tiếng sáo tựa hồ càng ngày càng ai hoán, cũng càng lúc càng lớn, giống như đang từ phương xa từ từ tới gần. Tuy đối với tiếng sáo có chút kỳ quái, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không quá lưu ý, trực tiếp vào tàng võ lâu. Phục Nhất Bạch cho tới nay đều ở tầng thứ nhất của tàng võ lâu, bất quá nơi đó Đỗ Thiếu Phủ rất ít đi. Đỗ Thiếu Phủ vào trong phòng của Phục Nhất Bạch, phòng rất sạch sẽ, bởi vì căn bản không có bao nhiêu thứ, hoàn toàn loạn không được, bất quá cũng không có bóng dáng của Phục Nhất Bạch. Buổi tối lại chạy đi đâu? Phòng không lớn, liếc mắt một cái có thể thấy hết, trong phòng cũng không có bóng dáng của Phục Nhất Bạch. Suy! Phía sau tựa hồ có dao động, Đỗ Thiếu Phủ xoay người nói. Lão Bạch, vừa rồi ngươi đi đâu? Giọng nói của Đỗ Thiếu Phủ còn không có hạ xuống, xoay người, khuôn mặt đọng lại, phía sau đến căn bản không phải Phục Nhất Bạch, mà là một phụ nhân rất đẹp, thoạt nhìn 40 tuổi, người mặc cung trang váy dài, màu lam nhạt hơi phiêu động, có vẻ cực kỳ tinh khiết cùng cao nhã, giống như có thêm một loại quý khí trời sinh, làm cho người ta nhìn, không khỏi tâm sinh kính sợ. Các hạ là ai? Đỗ Thiếu Phủ sợ ngây người. Sau đó lập tức cảnh giác, mỹ phụ nhân này không phải người của Đỗ gia, mà tàng võ lâu là Đỗ gia cấm địa, một phụ nhân xa lạ ở buổi tối xuất hiện ở Đỗ gia cấm địa, Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảnh giác. Ngươi là gì của Phục Nhất Bạch? Phụ nhân ăn mặc cực kỳ bình thường, nhưng lộ ra một loại quý khí, thanh âm thanh thúy rừng ở trong thai Đỗ Thiếu Phủ, như làm Đỗ Thiếu Phủ không thể cự tuyệt, nhất thời trả nói. Ta là đại bằng hữu của Phục Nhất Bạch. Đỗ Thiếu Phủ vốn muốn nói là đại ca của Phục Nhất Bạch, bất quá lúc trước đáp ứng qua đối phương, trước mặt người khác cho hắn mặt mũi, bởi vậy lập tức sửa lại nói là bằng hữu. Ngươi là bằng hữu của hắn. Tô Y phụ nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt hơi chút dao động, sau đó con mắt hiện ra vẻ ưu nhã, miệng nổi lên độ cong, thở dài. Hắn thật có thể làm ra sự tình bực này a? Đại tỷ, ngươi là bạn của Lão Bạch sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng hỏi, từ trong giọng nói của Tố Y Lìa phụ nhân, tựa hồ nhận thức Phục Nhất Bạch, chỉ là kỳ quái khi nào Phục Nhất Bạch nhận thức người có khí chất như thế, thậm chí không có nghe Phục Nhất Bạch nhắc qua Tố Y Lìa phụ nhân này tồn tại, cũng chưa từng nghe Phục Nhất Bạch nhắc qua mình ở ngoài kết giao người nào. Tố Y Lìa phụ nhân căn bản không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt như nước. Nhìn lướt qua trong phòng của Phục Nhất Bạch, sau đó chu môi nói. Ngươi cùng hắn có liên quan, hắn chôn tránh ta, ta đành phải mang ngươi đi. Giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thậm chí không có nhìn thấy Tô Y phụ nhân có động tác gì, đột nhiên không gian quanh người như đọng lại, căn bản không thể nhúc nhích, ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng đình trệ, sau đó một bàn tay dừng ở trên đầu vai. Gì? Thời điểm bàn tay dừng ở trên đầu vai của Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt Tô Y phụ nhân có một chút ngoài ý muốn, nhưng thân ảnh lập tức xoay chuyển, biến mất khỏi tại chỗ. Hạ Nguyệt ở trên màn trời, vô số ánh sao lấp lánh. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ bị Tô Y phụ nhân cầm lấy bả vai, rõ ràng là bàn tay kia vô lực, nhưng thân hình thân bất do kỷ bị mang theo tới giữa không trung, cấp tốc xẹt qua kiến trúc liên miên bát ngát trong thạch thành, cuối cùng xuất hiện ở trong sơn mạch mênh mông vô bờ. Cự sơn uốn lượn phập phồng, mênh mông vô bờ, nguyệt hoa nở rộ, đại thụ rậm rạp. Cường giả, tuyệt đối là cường giả. Giữa không trung, khuôn mặt Đỗ Thiếu Phủ bị gió thổi đau nhức, cũng nhịn không được chấn kinh, ngự không mà đi, thực lực bực này ngay cả đại bá cùng nhị bá cũng không thể làm được, chỉ có cường giả trong truyền thuyết mới có thực lực thủ đoạn như vậy a. Trong rừng rậm, một ngọn núi cao hơn ngàn thước, đứng sừng sững, quái thạch lởm chởm, một khối cự nhai đứng thẳng, thẳng sắp sườn núi, thế như thương long ngẩng đầu. Tô Y phụ nhân mang theo Đỗ Thiếu Phủ dừng ở trên đỉnh núi, tiện tay buông Đỗ Thiếu Phủ ra, chẳng qua bàn tay điểm trên ngực Đỗ Thiếu Phủ một cái, Đỗ Thiếu Phủ thân bất do kỷ mở miệng, một vật giống như đan dược bắn vào yết hầu, cuối cùng tiến vào trong bụng. Đại! Tiền bối! Ngươi cho ta ăn cái gì? Sắc mặt của Đỗ Thiếu Phủ đại biến, lấy tay muốn móc đan dược ra, nhưng nước mắt bị móc đến chảy dài, nhưng đan dược thì không có chút phản ứng, như đã hòa tan ở trong bụng. Tô Y Y Hải Mỹ phụ nhân chút không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, bước sen nhẹ nhàng, khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, ánh mắt nhìn quần sơn rậm rạp xa xa, cũng không biết nghĩ cái gì. Tiền bối! Ta cùng lão nhân Phục Nhất Bạch kia kỳ thực không có quan hệ gì, nếu ngươi cùng hắn có ân oán, sợ là bắt sai người a. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản tưởng rằng Mỹ phụ nhân này là bạn của Phục Nhất Bạch, bất quá hiện tại xem ra, Mỹ phụ nhân này tuyệt đối là cùng Phục Nhất Bạch có thâm cừu đại hận, trong lòng đã yên lặng thăm hỏi cả nhà Phục Nhất Bạch một lần, mình là bị thai bay vạ gió a. Mỹ phụ nhân quay đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, nếu ngươi không có quan hệ gì tới hắn, vậy lưu ngươi cũng không có tác dụng gì, hiện tại trước hết giết ngươi à. Thanh âm băng hàn làm trong lòng Đỗ Thiếu Phủ run lên, sau đó sắc mặt xoay chuyển, tràn đầy chính khí nói. Tiên bối, ta cùng Lão Bạch không có quan hệ gì, bất quá chúng ta từng có giao tình sinh tử, từng đã ngủ chung giường, mặc chung một cái quần. Chỉ cần ngươi đừng nghĩ chạy, trước mắt ngươi còn có thể sống rất tốt. Bất quá nếu Phục Nhất Bạch không tới cứu ngươi mà nói, như vậy sẽ rất khó cam đoan. Mỹ phụ nhân nói với Đỗ Thiếu Phủ. Lão Bạch nhất định sẽ đến, nhưng nơi này cách Thạch Thành rất xa, nếu Lão Bạch lại đây, sợ là ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng, chúng ta đợi lâu một chút, Lão Bạch nhất định sẽ trở về. Đỗ Thiếu Phủ khẳng định nhìn Mỹ phụ nhân nói, nhưng trong lòng đã sớm rơi lệ. Trung quanh hẳn chính là Man Thu Sơn Mạch ở ngoài Thạch Thành, đồn đãi nơi này là thiên hạ của yêu thú. Trước đừng nói Phục Nhất Bạch có thể đến Man Thu Sơn Mạch hay không, dù đến, lão nhân chỉ biết ăn trộm trứng chim kia sợ là cũng không thể từ trong tay Mỹ phụ nhân tu vi cường đại này cứu mình a. Mỹ phụ nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái, cuối cùng không nói gì, tay áo run lên, trong bàn tay xuất hiện một cây sáo, hơi hé môi. Sau đó tiếng sáo tựa như thiên âm truyền ra. Chương 14, suốt đêm bỏ chạy. Nguyên lai là nàng thổi. Tiếng sáo dừng ở trong thai Đỗ Thiếu Phủ, nhất thời làm ánh mắt của hắn ngần ra. Nguyên lai mấy ngày nay mình nghe được tiếng sáo, chính là mỹ phụ nhân này thổi. Tiếng sáo vào thai, giống như linh hồn cũng bị tỉnh lại, lúc đầu tiếng vang rất nhẹ, như thanh tuyền trong núi, sau đó dần dần lớn lên. Giống như mưa phùn đầu xuân lít nha lít nhít. Tiếng sáo giống như có thêm một loại lực hấp dẫn kỳ dị, để Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được muốn đi lắng nghe. Tiếng sáo thanh thúy giống như xoay quanh ở trên đỉnh đầu, thanh thúy bằng phẳng, phảng phất như kể ra tâm sự của thiếu nữ, mềm nhẹ dịu dàng. Sau đó thanh sắc trong âm điệu từ từ biến hóa, trong mềm nhẹ dịu dàng, nháy mắt mang lên một tia u oán. Trong tiếng sáo, Đỗ thiếu phủ say mê, này tuyệt đối là thanh âm mỹ diệu nhất đời này nghe được, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Thời điểm Đỗ thiếu phủ tỉnh táo lại, ánh trăng đã về phía tây, hẳn là đã sắp đến bình minh. Tiếng sáo thật quỷ dị. Đỗ thiếu phủ vỗ gò má của mình, ở trong tiếng sáo kia mình dĩ nhiên mơ mơ hồ hồ liền say mê, như mất đi chi giác, ánh mắt nhìn bốn phía, mỹ phụ nhân kia đang khoanh chân ngồi trên đá, hai tròng mắt khép chặt. Giống giống. Ngao ngao. Chỗ sâu trong sân mạch, thỉnh thoảng có tiếng thú giống kinh người truyền ra, giống như có vô số hung cầm mánh thú sao động. Chẳng lẽ đang ngủ? Đỗ thiếu phủ nhìn mỹ phụ nhân khoanh chân mà ngồi, hai tròng mắt khép chặt, lúc này lão nhân phục nhất bạch kia sợ là còn không biết ở đâu, dù đến, ở trước mặt cường giả như thế này có năng lực cứu mình sao? Trước chạy chối chết. Trong mắt loe sáng, Đỗ thiếu phủ có tính toán, dù sao mệnh mình trọng yếu, vẫn là trước chạy chối chết, nhất thời liền rón ra rón rén, thừa dịp ánh trăng bắt đầu đi xuống núi. Ngọn núi rất cao, như thương long ngẩng đầu, nhưng hiện tại Đỗ thiếu phủ tốt xấu gì cũng có huyền khí trong người, nếu không sợ là ngọn núi này căn bản đi không ra. Nhưng Đỗ thiếu phủ xuống núi, cũng mệt muốn rớt một cái mạng. Giống giống. Sâm lâm rậm rạp, thường thường truyền ra tiếng thú gào, làm trong lòng Đỗ thiếu phủ cũng có chút phát run, đây chính là trong man thú sơn mạch, không phải là địa phương bình thường, khả năng tùy thời sẽ gặp được yêu thú thường lui tới. Bởi vậy tuy chôn xuống núi, nhưng giờ phút này Đỗ thiếu phủ cũng không dám thả lỏng. Không thể đi về phía Thạch Thành. Đỗ thiếu phủ đang muốn chạy trốn về phía Thạch Thành, nhưng lập tức nghĩ đến, vạn nhất phụ nhân kia phát hiện mình chạy trốn, khẳng định là đuổi theo về Thạch Thành. Nếu mình tiếp tục chạy trốn về Thạch Thành mà nói, lấy thực lực của mỹ phụ nhân kia, đến lúc đó rất dễ dàng có thể bắt mình về. Nhưng chạy vào trong man thú sơn mạch, Đỗ thiếu phủ cũng có cố kỵ, đồn đãi chỗ sâu trong man thú sơn mạch, gặp được yêu thú sẽ càng nhiều, thực lực yêu thú cũng càng mạnh, nghe nói yêu thú ở chỗ sâu trong man thú sơn mạch, ngay cả cường giả tu võ đứng đầu cũng không dám dễ dàng đụng vào. Trong hiểm mới có sinh cơ. Đỗ thiếu phủ biết mình không có nhiều thời gian lo lắng, cũng không thể ngồi chờ bị bắt, chỉ có thể cược một phen. Trước trốn vào trong man thú sơn mạch một chút lại nói, cùng lắm thì đến lúc đó lại trở về. Thạch Thành, Đỗ gia. Trong một đình viện, đèn đuốc sáng trưng, không khí khẩn trương. Đại ca, đã tìm khắp nơi, căn bản không có dấu vết của thiếu phủ, có người chính mắt nhìn thấy có thân ảnh xẹt qua trên không Đỗ gia ta, hơn nữa thiếu phủ mất đi tung tích, ta lo lắng. Trong sảnh, Đỗ Chí Hùng khẩn trương, khuôn mặt ngưng trọng. Tìm toàn bộ Đỗ gia cũng không tìm được thiếu phủ, không thể không lo lắng nổi lên các loại tình huống không hay. Phu không mà đi, nay ít nhất cần mạch linh cảnh, toàn bộ Thạch Thành, hình như còn không có cường giả như vậy. Thân xác của Đỗ Chấn Vũ cũng ngưng trọng, nếu thiếu phủ mất tích có liên quan tới mạch linh cảnh, kia thật sự chính là chuyện tình phiền toái. Đỗ Chí Hùng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đỗ Chấn Vũ nói. Đại ca, phu không phi hành. Không cần đến mạch linh cảnh, một ít mạch động cảnh đặc thù cũng có thể làm được, chỉ là hiện tại chúng ta còn không biết thiếu phủ hạ lạc, là thế lực nào ra tay đối phó Đỗ gia ta mà thôi. Tin tức thiếu phủ khôi phục hẳn đã sớm truyền ra, hôm nay thiếu phủ bày ra tiềm lực, đã để các thế lực bất an, ảnh hưởng đến 3 tháng sau ngũ đại gia tộc đại tái, nên bọn họ nhịn không được ra tay. Cha, nhất định phải nghiêm tra, sau khi cha ra, mặc kệ là ai, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đỗ Chấn Vũ cực kỳ nổi giận, trong mắt hiện lên hàn ý, sau đó ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn Đỗ Chí Hùng nói. Nhớ thông chi Lão Tam, việc này nhất định phải thông chi Lão Tam. Ân. Hết thể ta sẽ đồng thời bố trí, mau chóng tìm được thiếu phủ. Đỗ Chí Hùng gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Sơn mạch liên miên. Sâm lâm tương liên, một ít cổ mục cực kỳ kinh người, che thiên thế nhật, còn có một ít dây mây cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, quấn quanh đại thụ, làm đại thụ kia to đến người trưởng thành cũng ôm không hết. Sâm lâm rậm rạp, Đỗ thiếu phủ không dám đình trệ, toàn lực chạy vội, trong lòng nghĩ trước cách mỹ phụ nhân càng xa càng tốt. Giống giống. Chỗ sâu trong sân mạch, từng tiếng thu giống không ngừng truyền ra, tiếng gầm càng lúc càng lớn, thậm chí càng ngày càng nhiều, như toàn bộ sơn mạch đều là hung cầm manh thú bạo động. Từng tiếng thu gào, làm Đỗ Thiếu Phủ không khỏi hết hồn, vạn nhất gặp gỡ một yêu thú lợi hại, hậu quả có thể nghĩ. Đỗ Thiếu Phủ cũng không biết chạy bao lâu, rốt cục thì đến Hừng Đông, từ chỗ sâu trong man thú sơn mạch truyền ra tiếng thu giống, ở sau khi bình minh tiến đến cũng dần dần bình tĩnh xuống. Phốc suy. Chẳng qua đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ vốn định nghỉ ngơi một hồi, lại đột nhiên cảm giác huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, như muốn nổ tung. Huyền khí ở trong kinh mạch quần cuộn không ngớt, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi, cả người mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, té ngã trên đất. Chạy cả đêm, chạy không nổi sao. Thanh âm lạnh lùng vang lên, một đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở bên người Đỗ Thiếu Phủ, bàn tay chỉ ra, mấy đạo kình khí cực kỳ nhu hòa huyền ảo điểm lên mấy huyệt khiếu trong cơ thể Đỗ Thiếu Phủ. Theo mấy đạo kình khí này bắn trúng huyệt khiếu, giống như sống lại dũng mãnh vào trong kinh mạch của Đỗ Thiếu Phủ, từ từ áp chế huyền khí muốn nổ tung xuống. Phanh! Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng té lăn quay trên đất, thân ảnh của Tô Y Y Hẻ Mỹ Phụ lập tức xuất hiện ở trong ánh mắt của Đỗ Thiếu Phủ. Có chút tiểu thông minh, không chạy về thành, biết phương pháp trái ngược, nhưng ngươi quá đề cao mình. Trên đời này người có thể từ trong tay ta đào thoát thật đúng là không có mấy cái, huống chi một tiểu tử không có tu vi như ngươi. Tô Y phụ nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ té lăn trên đất, trong mắt có chút ý cười, tính ra vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ Đỗ Thiếu Phủ như vậy, nói nhỏ. Ngươi đã không có đường lui, an độc đan của ta, vừa rồi chính là kết cục, ngươi tiếp tục chạy thử xem. Giọng nói của Tô Y Y Mỹ Phụ hạ xuống. Bước sen nhẹ nhàng, trực tiếp đi tới chỗ sâu trong sơn mạch, thanh âm lạnh lùng tiếp tục truyền ra. Trong man thú sơn mạch này gần đây tựa hồ có chút không bình thường, ta tính toán đi xem, người tốt nhất đi theo bên người ta, nếu không tùy tiện gặp gỡ một yêu thú, mạng nhỏ của ngươi sẽ không còn. Chương 15, Bạch Điện Yêu Xà. Nguyên lai tối hôm qua ngươi cho ta ăn là độc đan, hảo một nữ nhân mỹ mạo như tiên. Tâm lại như độc xà, ta và ngươi không oán không thù. Uy, ngươi đợi ta với. Dù sao đã ăn độc đan, trốn lại trốn không thoát, mạng nhỏ bị người khác khống chế, Đỗ Thiếu Phủ cũng không nghĩ nhiều, nhỏ giọng thầm mắng, chẳng qua nhìn thấy Tô Y Y Hải Mỹ Phụ rời đi, lại không thể không lập tức đứng lên đi theo. Sơn mạch tiên tĩnh, Tô Y Y Hải Mỹ Phụ ở phía trước chậm rãi đi tới, không nhanh không chậm. Đỗ Thiếu Phủ đi theo ở phía sau, dọc theo đường đi trong lòng không ngừng mắng, hận Tô Y Y Hải Mỹ Phụ nghiến răng nghiến lợi, bất quá trong lòng cũng rõ ràng, lấy thực lực của mình hiện tại, dù có một thức thần bí kia, cũng không có khả năng là đối thủ của Mỹ Phụ nhân kia. Phúc Nhất Bạch, chờ ta trở về sẽ tìm ngươi tính sổ. Đỗ Thiếu Phủ còn không thể không đề phòng bốn phía, vạn nhất có yêu thú đột nhiên chui ra. Kia cũng không phải là chuyện may mắn gì, mà hết thể chuyện này, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên đều tính ở trên người Phục Nhất Bạch, cũng không biết Phục Nhất Bạch làm sao lại trêu chọc Tô Y Y Hải Mỹ Phụ trước mắt, sợ là trêu chọc còn không nhỏ. Hưu. Đông Dương, trên một gốc đại thụ che trời, một đạo lưu quang như tia chớp bắn về phía Đỗ Thiếu Phủ. Ba động quyền. Đỗ Thiếu Phủ phát hiện, sắc mặt hơi chút khiếp sợ. Đồng thời thủ ấn cấp tốc ngưng kết, ngũ chỉ nắm lại, ba động quyền oanh ra, một cỗ khí thế kinh người bùng nổ. Phanh! Thanh âm trầm đục truyền ra, 13 tầng kình khí tầng tầng trọng điệp, như sóng xung kích, cuối cùng hung hăng đánh trúng quang mang bắn tới kia. Tia sáng bị kiếm hãm, sau đó rơi xuống ở trên mặt đất, dĩ nhiên là một bạch xà, dài ước chừng 5 thước, rơi xuống mặt đất, cả người run rẩy một hồi. Đã khó có thể tiếp tục di động. Hiu hiu. Lại có tiếng xe gió vang lên, tổng cộng 5 đạo thiểm điện trực tiếp bắn về phía Đỗ Thiếu Phủ, nháy mắt đi ra phía sau của Đỗ Thiếu Phủ. Suy. Không gian vặn mẹo, sau đó nổi lên dao động, giống như có quang nhận xẹt qua không gian, năm đạo quang mang đồng thời bị chặt đứt thành 10 khúc rơi xuống ở chung quanh Đỗ thiếu phủ, lại là năm con bạch xà. Bạch điện yêu xà. Nhìn bạch xà trên đất, Đỗ thiếu phủ cũng không xa lạ, trong Đỗ gia, tư liệu các loại yêu thú cũng không ít, đặc biệt đối với yêu thú thường có trong man thú sơn mạch, giới thiệu đều rất kỹ càng. Bạch điện yêu xà là hậu thiên cảnh, tính trưởng thành không cao, chỉ là yêu thú cấp thấp. Nghe nói loại bạch điện yêu xà này không có độc, nhưng tốc độ cực nhanh, một khi cắn được người, sẽ phóng ra một loại điện mang làm huyền khí của người ta mất đi tác dụng, cả người mềm yếu. Nghĩ tới vừa rồi một màn xảy ra thình lình, tuy hoanh được một con bạch điện yêu xà, nhưng Đỗ thiếu phủ còn có chút nghĩ mà sợ, dù sao vừa rồi lần đầu tiên chân chính đối mặt yêu thú a. Lực phản ứng không sai, không có tu vi cũng có thể đối phó một con bạch điện yêu xà, chẳng qua vừa rồi mạng của ngươi kém chút đã không còn. Tố Y Y Hải Mỹ Phụ ở phía trước lẳng lặng nhìn Đỗ thiếu phủ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đỗ thiếu phủ không biết nên nói cái gì mới tốt, vừa rồi mình thật là có chút khẩn trương, loại khẩn trương này nếu lại gặp gỡ loại tình huống như thế, tánh mạng của mình sợ là sẽ chôn vùi ở trong khẩn trương A. Nhìn bạch điện yêu xà bị ba động quyền của mình anh không thể nhúc nhích, ánh mắt của Đỗ thiếu phủ khẽ động, đi lên bổ thêm một quyền, xác định bạch điện yêu xà chết đến không thể chết lại, mới đi theo Tô Y Yể Mỹ Phụ. Trên đường không khỏi càng thêm cảnh giác. Chỉ là ở trong man thú sơn mạch, muốn hoàn toàn tránh đi yêu thú, rõ ràng là sự tình không có khả năng. Mới một buổi sáng, Đỗ thiếu phủ đi theo Tô Ý Yể Mỹ Phụ liền gặp mấy lần yêu thú tập kích. Để cho Đỗ thiếu phủ kỳ quái là, yêu thú này như rất có nhãn lực, cho tới bây giờ sẽ không xuống tay với Mỹ Phụ nhân trước, đều nhắm về phía hắn, cũng may gặp được đều là yêu thú hậu thiên cảnh. Tuy thoạt nhìn thật doa người, bất quá Đỗ thiếu phủ còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Liên tiếp gặp mấy lần yêu thú tập kích, Đỗ thiếu phủ vô luận là phản ứng hay ứng đối đều tiến bộ không ít, thậm chí làm Tô Ý Yể Mỹ Phụ âm thầm gật đầu. Kinh đào hãi lãng trưởng. Trong rừng rậm, Đỗ thiếu phủ khẽ quát một tiếng, ngưng kết thủ ấn, huyền khí ở trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, hành văn liền mạch lưu loát. Khí thế trên người trở nên sắc bén làm cho người ta sợ hãi, giống như một mánh thú ngủ say thức tỉnh, không gian chung quanh giống như mặt nước sôi trào, không ngừng nổi lên dao động, một đạo trưởng ấn đánh về phía yêu thú màu vàng đất, dài 3 thước, cao nửa thước, cả người bao phủ lân giáp. Phanh! Nơi trưởng ấn đi qua, một cỗ kình phong mắt thường có thể thấy được khuếch tán, cuối cùng đánh lên lưng yêu thú. Thanh âm giống như sấm rền truyền ra, cùng với một cỗ kình phong không ngừng va chạm về phía yêu thú. Ngao! Tựa hồ yêu thú rất đau, trong miệng rít gào, thân hình liên tiếp lui ra phía sau, hai mắt huyết tinh hung hăng nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ. Giống giống! Đông dưng, đột nhiên chỗ sâu trong sơn mạch truyền ra không ít tiếng thú gào, tựa hồ có rất nhiều hung cầm mánh thú gào thét. Ngao! Trong miệng lân giáp yêu thú tê giống một tiếng, hung hăng chừng Đỗ thiếu phủ, sau đó nhanh chóng chui vào trong sơn động ở cách đó không xa, giống như tiếng thú gào kia để nó tâm sinh sợ hãi. Thiết giáp thú thật lợi hại, không hổ là yêu thú đến tiên thiên cảnh. Nhìn thiết giáp thú đào tẩu, Đỗ thiếu phủ cũng có chút hư thoát, lòng bàn tay bị chấn run lên, vừa rồi thúc giục kinh đào hãi lãng trưởng, đã tiêu hao thật lớn. Mà kinh đào hãi lãng trưởng thân là tiên thiên võ kỹ, cũng là thủ đoạn mạnh nhất của Đỗ thiếu phủ hiện tại trừ một thức thần bí, nhưng cuối cùng không có thực tổn thương đến thiết giáp thú tiên thiên cảnh, ngược lại lòng bàn tay mình bị chấn run lên. Điều này làm cho Đỗ thiếu phủ oán hận cắn răng, nếu mình có thể hoàn thiện kinh đào hãi lãng trưởng chút nữa, uy lực lại tăng cường một ít, có lẽ vừa rồi có thể chân chính thương tổn thiết giáp thú. Một người không có cảnh giới, lại có thể tu luyện tiên thiên võ kỹ, thật là một quái thai. Vừa rồi Tô Y Y Hải Mỹ Phụ ở một bên không có ý tứ nhúng tay, thậm chí nhìn thấy thiết giáp thú kia chạy cũng không có liếc mắt một cái, nhưng tựa hồ đối với Đỗ thiếu phủ càng ngày càng có chút tò mò, từ nguyên bản vốn không thèm để ý Đỗ thiếu phủ, đến bây giờ, cũng vì Đỗ thiếu phủ kinh ngạc mấy lần. Chúng ta muốn đi đâu? Đỗ thiếu phủ nhìn Tô Y Y Hải Mỹ Phụ, trong lòng rất khó chịu, bất quá lại không có cách nào, mỗi lần gặp gỡ yêu thú, nếu không phải mình xuất hiện thời khắc sống còn, Tô Y Y Mỹ Phụ tuyệt đối sẽ không đúng tay. Thậm chí hai canh giờ trước, Đỗ Thiếu Phủ bị một yêu thú chảo bị thương cẳng chân, để lại vài vết chảo thật sâu, máu tươi chảy ròng, Tô Y Y Mỹ Phụ này cũng không quản. Mà hết thể bất mãn, Đỗ Thiếu Phủ đều chỉ có thể chịu đựng, ai bảo mình đánh không lại người ta. Bất quá dọc theo con đường này, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện mình đối phó yêu thú tiến bộ không ít, không hề nghi ngờ, loại tôi luyện này đối với mình có chỗ tốt rất lớn. Nơi này càng ngày càng náo nhiệt, xem ra có người đã bị hấp dẫn, đều là vì tìm cái kia mà đến a. Tô Y Y Mỹ Phụ vẫn không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ nói, mắt nhìn chỗ sâu trong sân mạch, lẳng lặng nghe ngóng tiếng thú gào kinh người, sau đó quay đầu nói với Đỗ Thiếu Phủ. Người ở đây chờ ta, ta đi phía trước nhìn xem tình huống. Chương 16, Thiếu nữ tinh linh. Siêu. Giọng nói lạnh lùng trước sau như một hạ xuống, thân ảnh của Tô Y Phụ Nhân nháy mắt liền bắn ra, nháy mắt liền biến mất ở trước mắt Đỗ Thiếu Phủ. Không phải biết bay sao? Mang theo ta bay thì tốt rồi, làm gì như thế? Đối với Tô Y Y Phụ Nhân, hiện tại Đỗ Thiếu Phủ cũng im lặng, thật đúng là không dám đi loạn, chứ không nói mình dùng độc đan. Trải qua hôm nay gặp được yêu thú tập kích, Đỗ Thiếu Phủ đối với tình huống trong Man Thú Sơn Mạch đã có nhận thức mới. Đây vẫn là khu vực bên ngoài Man Thú Sơn Mạch, cũng đã nguy hiểm như thế, có thể tưởng tượng trong Man Thú Sơn Mạch sẽ hung hiểm như thế nào. Tất tất tốt tốt. Đột nhiên, tựa hồ Đỗ Thiếu Phủ nghe được cái gì, ánh mắt nhìn chăm chú về phía lùm cây. Ngao ngao. Trong lùm cây chớp lên, phía sau có tiếng thú gào, trong ánh mắt khẩn trương của Đỗ Thiếu Phủ, năm gia hỏa cao tới ba thước từ trong lùm cây vọt ra. Ầm vang. Mấy gia hỏa lao ra, làm mặt đất lay động, cùng với một cỗ khí thế hung hãn thổi quét về phía Đỗ Thiếu Phủ. Năm yêu thú này đều tối đen như mực, lông mao dựng thẳng, hình thể dài hơn một trượng, trên mũi còn mọc hai răng nanh như ngà voi, sáng rọi, làm người ta nhìn hàn quang rạng rỡ, tâm sinh hàn ý. Năm con xuyên sơn yêu trừ. Khuôn mặt Đỗ Thiếu Phủ đại biến, xuyên sơn yêu trừ, đây là một loại yêu thú tiên thiên cảnh, xuyên sơn yêu trừ trưởng thành là tiên thiên cảnh, so với thiết giáp thú vừa rồi kia không chút thua kém. Một con thiết giáp thú Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác mình không thể chịu nổi, lúc này năm con xuyên sơn yêu trừ chạy đến, tâm tình của Đỗ Thiếu Phủ có thể nghĩ, con xuyên sơn yêu trừ ở trước nhất thậm chí đã đến trước mặt không xa. Kinh đào hãi lãng trưởng. Thời điểm con xuyên sơn yêu trừ kia buôn tập đến, hắn căn bản không có thời gian do dự, thúc giục kinh đào hãi lãng trưởng, nháy mắt vô vào trên người xuyên sơn yêu trừ, đồng thời. Trên người xuyên sơn yêu trư có khí tức bắt đầu khởi động, cũng là yêu thú huyền khí trào ra. Phanh! Xuyên sơn yêu trư bị kinh đảo hãi lãng trưởng của Đỗ Thiếu Phủ đánh bay, mà Đỗ Thiếu Phủ cũng không tốt bao nhiêu. Trước đó đối phó thiết giáp thú đã không còn bao nhiêu khí lực, giờ phút này bị xuyên sơn yêu trư vốn lấy lực lượng cuồng mãnh nổi tiếng va chạm, thân hình bị đánh bay, hung hăng té ngã trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Phanh. Xuyên sơn yêu trư bị Đỗ Thiếu Phủ đánh bay rơi xuống mặt đất, thanh âm chói tai từ trong miệng nó truyền ra, nhưng lập tức liền đứng lên. Phanh. Ngao ngao. Bốn con xuyên sơn yêu trư khác đồng thời mở ra miệng rộng, răng nanh hàn quang lấp lóe, rít gào lao thẳng tới Đỗ Thiếu Phủ. Tình huống hiện tại của Đỗ Thiếu Phủ rất không ổn, sắc mặt tái nhợt, đã không có bao nhiêu khí lực. Một con xuyên sơn yêu trư cũng không biết đối phó thế nào, huống chi lần này đến bốn con. Hiu 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 hiu. Ngay thời điểm điện quang hỏa thạch, tiếng xé gió vang vọng, mấy đạo lưu quang như tia chớp bắn đến, như có mắt, cơ hồ là cùng lúc bắn vào mi tâm bốn con xuyên sơn yêu trư. Bốn con xuyên sơn yêu trư hét lên rồi ngã gục, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng kịp phát ra. Hiu. Cơ hồ là cùng lúc. Lại có một đạo lưu quang bắn trúng xuyên sơn yêu trư mà vừa rồi bị Đỗ Thiếu Phủ đẩy lui, trực tiếp ghim ở trên đất. Biến hóa thình lình xảy ra, để Đỗ Thiếu Phủ nhẹ nhõm, hẳn là Tô Y Phụ Nhân kia đã trở lại. nhưng thời điểm ánh mắt nhìn thi thể năm con xuyên sơn yêu trừ, sắc mặt của Đỗ Thiếu Phủ bắt đầu kinh biến. Trên mi tâm năm con xuyên sơn yêu trừ đều cắm một mũi tên nhọn, phía trên có tên vũ đặc biệt, hẳn là đặc biệt tạo ra. Năm mũi tên trực tiếp đánh chết năm con xuyên sơn yêu trừ tiên thiên cảnh, sạch sẽ lưu loát, nhanh như tia chớp, này không phải phong cách của Tố Y Lệ phụ nhân. Suy. Theo năm con xuyên sơn yêu trừ ngã xuống đất, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, đồng thời phía sau đại thụ có một bóng hình xinh đẹp nhảy ra. Đây là một nữ tử mặc trang phục lục sắc, tuổi hẳn không lớn, 16-17 tuổi, mi như thúy vũ, da như bạch tuyết, tóc đen cột ở sau lưng, tay cầm một thanh cung tiễn, khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy, cả người lộ ra một cỗ linh khí nhàn nhạt, làm cho người ta không thể không nghĩ đến hai chữ tinh linh, nữ tử này giống như một tinh linh. Nữ tử xuất hiện ở trước Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái. Hai tròng mắt như nước, nhìn như thân thiết, kỳ thực lại làm cho người ta có cảm giác cự người ngàn dặm, làm người ta không dám nhìn thẳng cùng tới gần, đặc biệt ánh mắt kia tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy. Lục Y Ghi Hẻ nữ tử từ trong lòng lấy ra một thanh truy thủ, ngồi xổm ở bên cạnh xuyên sơn yêu trừ, cắt lấy răng nanh của xuyên sơn yêu trừ, mười ngón thon thon, non nả, trong tuyết trắng lộ ra phấn hồng, truy thủ vô cùng sắc bén. Xét qua thân thể cứng rắn của xuyên sơn yêu trừ, giống như cắt đậu hủ, nhất cử nhất động của nữ tử đều như vũ đạo, búi tóc theo gió vũ động, vòng eo tinh tế, tứ chi thon dài, thanh lệ thoát tục. Một lát sau, nữ tử thu hồi tất cả răng nanh của xuyên sơn yêu trừ, cuối cùng đứng dậy nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhíu mày nói. Chút thực lực ấy cũng dám tiến vào man thú sơn mạch, không muốn chết liền sớm một chút rời đi. Gần đây nơi này cũng không phải là ngươi có thể đến. Thanh âm như suối nước, ngữ khí hơi thanh lãnh, lúc giọng nói này hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ thấy hoa mắt, nàng kia đã biến mất không thấy. Tốc độ thật nhanh, thực lực thật mạnh. Đầu lưỡi liếm liếm khỏe môi tràn ra vết máu, hơi ngọt, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm kinh thán, nữ tử này nhìn như tuổi không lớn, nhưng thực lực rất mạnh, dễ dàng đánh chết xuyên sơn yêu chứ như không có gì. Này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Xem ra vận khí không tệ, còn chưa có chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, Tố Y phụ nhân rốt cục trở lại, thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện ở trước Đỗ Thiếu Phủ. Kém một chút sẽ chết. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác ủy khuất, có lẽ nói nghẹn khuất càng thêm thích hợp, nếu vừa rồi nàng kia không kịp thời xuất hiện, mình sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Có ý tứ. Càng ngày càng có ý tứ, không nghĩ tới bộ tộc kia cũng đến, nhìn thiên phu không thấp, hẳn là còn có người đi theo, nếu không, cũng sẽ không thể để loại thiên phú này tùy tiện đi vào trong man thú sơn mạch. Tố Y phụ nhân hoàn toàn không để ý đến Đỗ Thiếu Phủ, mà nhìn phương hướng Lục Y Ghi Hẻ nữ tử rời đi, thì thào nói nhỏ. Càng ngày càng náo nhiệt, thế nhưng gặp gỡ, cũng là duyên phận, đi xem cũng tốt. Tiểu tử. Ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt, lại không có hứng thú. Tố Y phụ nhân quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Tiên bối, đại tỷ, ta không có hứng thú với náo nhiệt, ngươi là cường giả, ngươi không cần ăn cái gì, nhưng ta đã một ngày một đêm không ăn không uống. Đỗ Thiếu Phủ còn chưa nói xong, trong bụng truyền đến thanh âm gọi, vừa nghe liền biết đã đói bụng. Tu luyện giả đạt tới tiên thiên cảnh. 10 ngày nửa tháng không ăn cái gì cũng bình thường, đồn đại đến trình tự nhất định, tu luyện giả hoàn toàn có thể lấy huyền khí bổ dưỡng thân thể, không cần ăn cơm cũng có thể sống thoải mái. Bất quá loại trình độ này, mặc kệ là loại thứ nhất hay loại thứ hai, lấy bộ dáng của Đỗ Thiếu Phủ hiện tại, sợ là đều không thể làm được. Tựa hồ Tố Y phụ nhân quên việc này, liếc nhìn Đỗ Thiếu Phủ một cái nói. Hiện tại ngươi có thể đi tìm thức ăn. Chương 17, Thú Triều. Sau một lát, trong rừng rậm, mùi thịt bốn phía, làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Trước Đỗ Thiếu Phủ, chất một đống lửa trại, nướng hai chân xuyên sơn yêu trừ, thoa lên một ít đồ gia vị thiên nhiên, tiếng dầu mỡ tư tư vang lên không ngừng, mùi thịt kia làm cho người ta nước miếng ướt át. Ngửi mùi thịt, ngay cả Tố Y Y Hải Mỹ Phụ ở cách đó không xa. Cũng nhịn không được nhìn lại. Đối với loại thịt nướng này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không xa lạ, mấy năm nay cùng Phục Nhất Bạch ở phía sau núi cũng không phải vụng trộm nướng một hai lần. Nhắc tới nướng thịt, Đỗ Thiếu Phủ thật đúng là học từ Phục Nhất Bạch, mỗi lần ăn thịt nướng, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ đều không thể không thừa nhận tay nghề của Phục Nhất Bạch quá tốt, so với đầu bếp của Đỗ gia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đỗ Thiếu Phủ đã sớm đói bụng, cũng không cố kỵ hình tượng, khi mùi thịt nồng nặc, trực tiếp cầm lên cắn ăn. Đây là Phục Nhất Bạch dạy ngươi nướng A. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ lang thôn hổ yết, Tố Y phụ nhân mở miệng nói, trong thanh âm tựa hồ ít đi vài phần lệnh ý, hơn một tia nhu hòa. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, nhìn Tố Y phụ nhân, dù sao hiện tại trốn cũng trốn không thoát, đi cũng đi không xong, tùy ý nói. Còn có một cái, ngươi nếm thử đi, ngươi cho ta ăn độc đan, ta cũng không có hạ độc ở trên thịt nướng. Thịt xuyên sơn yêu chư này thật không tệ, chỉ là chất thịt già một chút. Tố Y phụ nhân do dự một chút, ra ngoài Đỗ Thiếu Phủ nghĩ là, nàng giơ tay lên, trực tiếp nắm một cái chân heo nướng khác, chẳng qua dùng một cái khăn tay sạch sẽ bao lại, môi khẽ mở, nhẹ nhàng nhấm nháp, tư thế và khí chất so với Đỗ Thiếu Phủ lang thôn hổ yết thì đẹp mắt hơn nhiều. Đỗ Thiếu Phủ nhìn nhiều hai mắt, nguyên lai tưởng rằng cường giả không cần ăn cơm. Lại không nghĩ rằng mỹ phụ nhân này sẽ vì thịt nướng mà thèm ăn. Giống giống. Chỗ sâu trong sân mạch, thỉnh thoảng truyền ra tiếng thú gào, vang vọng núi rừng. Ta mang ngươi đi xem náo nhiệt, nhìn xem phía trước đến cùng xuất hiện cái gì. Tố Y Y hẻ mỹ phụ đứng dậy, ánh mắt nhìn chỗ sâu trong sân mạch, giọng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ còn không có phản ứng, thân hình thân bất do kỷ bay vút lên không trung. Sau đó biến mất ở tại chỗ 4. Sau khi Đỗ Thiếu Phủ cùng Tố Y phụ nhân rời đi không lâu, trong núi rừng, mười mấy đạo thân ảnh bắn ra, trong đó có mấy thiếu niên cùng thiếu nữ thoạt nhìn bất phàm, chung quanh cả đám khí tức hùng hậu, đều lấy các thiếu niên thiếu nữ làm trung tâm. Vừa rồi có người đến, gần đây trong man thú sơn mạch yêu thú bạo động, liệp yêu giả bình thường căn bản không dám tới gần. Xem ra gần đây cố ý tới người không ít, mấy cổ thế lực kia hẳn là cũng đến. Một lão giả tóc bạc nhìn lửa trại còn có ánh lửa, nhíu mày, sau đó nói. Chúng ta tiếp tục chạy đi, không thể để cho người khác chiếm tiện nghi. Nam. Giống. Lại là một đêm khuya, tiếng thú gào càng ngày càng kịch liệt, từ chỗ sâu trong man thú sơn mạch truyền ra, chấn động toàn bộ núi rừng rung động. Thú giống kinh người như núi lửa bộc phát, làm người ta nghe cũng run rẩy. Sao gần đây yêu thú càng ngày càng dị thường, bên trong đến cùng phát sinh sự tình gì? Khu vực ngoại vi man thú sơn mạch, trong đêm đen có không ít liệp yêu giả khoanh chân mà ngồi bừng tỉnh, tiếng thú gào kia làm người ta giật mình. Đối với một ít liệp yêu giả thường xuyên ở trong man thú sơn mạch mà nói, chưa từng gặp qua tình huống khác thường như vậy. Hơn nữa còn càng ngày càng kịch liệt. Oanh ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, mặt đất rung động, núi rừng lay động, sâm lâm phập phồng, cùng với vô số mùi tanh lan tràn đến, còn có yêu khí tận trời. Là yêu thú đến, có yêu thú lợi hại tới gần. Đối với một ít liệp yêu giả mà nói, rất nhanh liền cảm giác được sự tình dị thường, cả đám tay cầm binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngao. Một yêu lang hung hãn lao ra, cả người sáng rọi bốn phía, ẩn ẩn giống như có phù văn khởi động, tốc độ tựa như tia chớp, miệng to dữ tợn rít gào, răng nanh bén nhọn, huy động móng vuốt, nháy mắt đã cắn một đại hán còn chưa kịp phản ứng thành mảnh nhỏ. Là bạo thạch yêu lang. Một trung niên thực lực không tầm thường sắc mặt kinh biến, bạo thạch yêu lang trưởng thành là yêu thú mạch động cảnh, trên đại đao trong tay có ký hiệu lóe ra. Có thể nhìn ra thanh đao này hẳn là không tệ, ký hiệu lan tràn, hóa thành quang mang bổ về phía bạo thạch yêu lang, khí thế bất phàm. Giống. Thú giống chấn thiên, ngay thời điểm trung niên xuất đao, một yêu hổ đập ra, hình thể như một con voi, yêu khí tận trời, trong miệng rộng có phù văn lóe ra, trung niên kia cùng với đao đều bị nuốt vào trong miệng. Là thị huyết yêu hổ, còn mạnh hơn bạo thạch yêu lang. Thú triều, là thú triều đến. Biến hóa trong nháy mắt, không ít thanh âm la lớn, trong bóng đêm, chung quanh sơn mạch cũng dùng thời gian cực ngắn truyền ra tiếng kinh hô, thậm chí còn có tiếng kêu rên. Oanh ầm ầm. Trong sơn mạch, số lớn hung cầm manh thu lập ra, một mảnh đen tuyền, cực kỳ kinh người, giữa không trung, vô số phi cầm vỗ cánh, thậm chí có đại thụ che trời bị thổi quét chặt đứt. Núi rừng chấn động, cự thạch rơi xuống, đất rung núi chuyển, hung cầm vỗ cánh, manh thú buôn đảo. Động tĩnh như thế, vô số liệp yêu giả ở trong sơn mạch nhanh chân bỏ chạy, căn bản không dám đụng vào. Yêu thú như bạo thạch yêu lang, thị huyết yêu hổ có vô số, căn bản không thể chống đỡ, không ít thân ảnh táng thân ở dưới thú triều, tình cảnh cực kỳ đáng sợ. Siêu siêu. Sau khi thú triều đất rung núi chuyển đi qua, trong một sơn động, có mười mấy đạo thân ảnh bắn ra, khí tức đều vô cùng hùng hậu, trong đó cũng có vài thiếu niên bất phàm. Ánh mắt những người này không có quá nhiều dao động, giống như thú triều vừa rồi, đối với bọn họ tựa hồ không cấu thành uy hiếp quá lớn, chỉ là không muốn phí sức đối mặt thú triều mà thôi. Trong những người này, đầu lĩnh là một đại hán đầu trọc rất đặc biệt, trên đầu chủi lủi có hoa văn kỳ dị màu xanh, như là bí văn, tăng thêm vài phần khí tức sắc bén. Không nghĩ tới trong man thú sơn mạch còn có không ít yêu thú đẳng cấp không thấp, về sau có thời gian có thể tới bắt một ít trở về trong tông thuần dưỡng thành tọa kỵ. Nơi thú triều đi qua, một đống hỗn độn, ánh mắt hán tử đầu chọc khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn nơi thú triều đi qua nói. Nếu như chúng ta dò xét không sai, trong man thú sơn mạch xuất hiện biến cố, thật có thể là tồn tại kia ở thời điểm đột phá xuất hiện biến cố, này là cơ hội của chúng ta, một ít thế lực kia hẳn là cũng đã đến, chúng ta phải nhanh hơn. Giọng nói hạ xuống, đoàn người này cũng tùy theo biến mất ở trong núi rừng. Trong bóng đêm, núi rừng chấn động, đất rung núi chuyển, hung cầm vỗ cánh, vạn thú rít gào, như bị cái gì xua đuổi, hoặc như đang lẩn trốn cái gì, làm người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Xem ra thật là tồn tại kia xuất hiện biến cố, bằng không sẽ không như vậy, đây là cơ duyên trời ban, tuyệt đối là trời ban cơ duyên. Trên một vách núi, một hắc y y lão giả, tay cầm quải trượng cổ quái, nhìn thú triều đất rung núi chuyển, mày nhíu lại, tựa hồ có chút kiêng kỵ, vương giả kia đáng sợ, nếu không phải lúc này đây xảy ra biến cố, sợ là không ai dám đánh chủ ý. Trường lão, thế lực khác hẳn là cũng đến, chúng ta muốn được đại cơ duyên, sợ là khó khăn không nhỏ. Một hán tử nhìn hắc y y lão giả nói. Hắc y y lão giả hơi ngẩng đầu, nhìn sâu trong sơn mạch nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta phải được cơ duyên kia, nếu như bị thế lực khác lấy được, hậu quả khó lường. Chương 18, hoàn thiện kinh đảo hãi lãng trưởng. Trên đỉnh núi, sắc mặt của Đỗ Thiếu Phủ có chút trắng bệnh, vừa rồi phi hành ở trên trời cao, kém chút ói ra cả thịt nướng mới vừa ăn xong. Trọng yếu hơn là, thú triều đất rung núi chuyển, hung cầm vỗ cánh, vạn thú tê minh, làm Đỗ Thiếu Phủ đứng xa xa nhìn, cũng hết hồn hết vía. Nếu mình gặp gỡ thú triều khủng bố như thế, sợ là chết vạn lần cũng không đủ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng chân chính cảm giác được trong man thú sơn mạch khủng bố. Càng ngày càng có ý tứ, không nghĩ tới trong man thú sơn mạch, dĩ nhiên có tồn tại hung uy như thế, có thể xua đuổi vạn thú, còn xuất hiện không ít yêu thú cao cấp, xem ra, ta quá coi thường man thú sơn mạch này rồi. Tô Y phụ nhân nhìn thú triều cười cười. Sau đó lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, đặt sáo ở bên môi, hơi hé miệng, tiếng sáo tựa như thiên âm truyền ra. Tiếng sáo huyền chuyển, không ngừng không dứt, vẫn là giai điệu quen thuộc, truy Đỗ Thiếu Phủ đã nghe qua mấy lần, nhưng vẫn cực kỳ say mê. Một đêm lại lần nữa trôi qua, lúc sắc trời sáng tỏ, Đỗ Thiếu Phủ từ trong giai điệu tuyệt vời kia thanh tỉnh lại, tiếng sáo như ma chú, làm hắn hồn nhiên không biết lâm vào. Thậm chí trong tiếng sáo kia, làm linh hồn như được gột rửa, sau khi thanh tỉnh, cả người thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng. Mà Tô Y phụ nhân kia, vẫn là hai mắt khép hở, ở một bên khoanh chân ngồi đó. Thú triều thật là khủng khiếp. Khi Đỗ Thiếu Phủ nhìn lại chỗ hôm qua bị thú triều càn quét, giống như địa chấn, khuôn mặt nổi lên kinh ngạc, xa xa nhìn về phía thạch thành, nhưng không thể thấy gì. nơi này sợ là cách Thạch Thành không biết bao xa. Thế nào, bị dọa? Tố Y phụ nhân không biết khi nào thì mở mắt, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ. Thật là rất kinh người. Đỗ Thiếu Phủ không có phủ nhận, nhớ tới ngày hôm qua thú triều kinh người, không sợ đó là không có khả năng. Biểu hiện của ngươi thật ra đã không tệ, bất quá cũng không cần sợ, trước khi Phục Nhất Bạch đến, mạng của ngươi sẽ rất an toàn. Tố Y phụ nhân nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, đừng nói Phục Nhất Bạch có thể đến hay không, trong man thú sơn mạch nguy hiểm này, nếu Phục Nhất Bạch thực đến, còn sống đi được sao? Nhìn Tố Y phụ nhân kia, bất đắc dĩ thở dài. Nếu lao ra hỏa Phục Nhất Bạch kia không đến, hoặc không có cách nào đến thì sao? Ta sẽ giết ngươi. Tố Y phụ nhân nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó nói. Chúng ta ở đây một hai ngày đi, sợ là đến lúc đó sẽ có đại náo nhiệt xem. Ta đã đói bụng. Đỗ Thiếu Phủ bất đắc dĩ, đến trung ương của man thú sơn mạch, trải qua thú triều khủng bố tối qua, lúc này sợ là mỹ phụ nhân đuổi hắn đi, hắn chết cũng không đi. Tối hôm qua thú triều to lớn, hẳn là có không ít yêu thú bị dâm chết, ngươi có thể đi tìm về ăn. Tố Y phụ nhân không có để ý tới Đỗ Thiếu Phủ, cũng không sợ Đỗ Thiếu Phủ chạy trốn. Cao như vậy, ta đi xuống làm sao trở về? Nhìn dưới núi, Đỗ Thiếu Phủ hít một ngụm khí lạnh, từ trên đỉnh núi đi xuống, sau đó trở lên, sơn đạo gập ghềnh không nói, dù là đường bằng, sợ là mình cũng mệt chết ta. Dù sao là ngươi đói, không phải ta. Tố Y phụ nhân nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại. Đỗ Thiếu Phủ hận đến nghiến răng, nhưng không thể làm gì à, cuối cùng chống không được bụng kêu ầm ĩ, bất đắc dĩ trèo xuống núi. Qua nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ mới đi tới chân núi, thời điểm ở giữa sườn núi, kém chút trực tiếp ngã xuống, hai tay cũng bị ma sát rách ra, nếu không phải có huyền khí trong người, sợ là hậu quả khó liệu, người thường là tuyệt đối không thể đi xuống. Dưới núi, thú triều đi qua một đống hỗn độn, không ít đại thụ che trời bẻ gãy, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thấy không ít thi thể yêu thú hậu thiên cảnh, hẳn là bị yêu thú cường hãn dẫm lên chí tử. Đỗ Thiếu Phủ có chút bất đắc dĩ, tuy thi thể yêu thú trên đất đều là hậu thiên cảnh, bất quá nếu có thể vận chuyển về Thạch Thành mà nói, cũng có thể bán được một cái giá cực cao. Ở chung quanh tìm tìm, Đỗ Thiếu Phủ không dám đi xa, sợ gặp gỡ yêu thú liền phiền toái lớn. Cuối cùng đành phải tìm hai thi thể hậu thiên yêu thú xích hỏa thỏ cùng huyền băng xà thể tích nhỏ, tính toán mang lên núi. Xích hỏa thỏ lớn khoảng nửa thước, có thể miệng phun hỏa diễm màu đỏ, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn, bất quá lực công kích tương đối kém, vốn là thực vật không ít liệp yêu giả thích bát, ở trong Thạch Thành cũng không khó mua. Huyền băng xà cũng là hậu thiên yêu thú, dài khoảng 3 thước, cả vật thể băng hàn, không độc. Nhưng nếu như bị căn trúng, toàn thân có thể bị đông lạnh thành băng. Kéo xuống dây mây, tìm một ít gia vị thiên nhiên, mang hai yêu thú ở bên hông, sau đó trèo lên đỉnh núi. Thời điểm Đỗ Thiếu Phủ trèo lên đỉnh núi, đã là buổi trưa, cũng mệt mỏi chỉ còn lại một hơi, ước chừng nằm trên mặt đất hơn 10 phút mới đứng lên, Tố Y phụ nhân vẫn khoanh chân ngồi, hai tròng mắt khép hở, căn bản không có để ý tới Đỗ Thiếu Phủ. Chẳng qua sau nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ nướng chín xích hỏa thỏ, mùi thịt tỏa ra bốn phía, Tố Y phụ nhân mở mắt, thời điểm Đỗ Thiếu Phủ tính toán can ăn, Tố Y phụ nhân ra tay, tay chảo một cái, toàn bộ xích hỏa thỏ bày tới tay nàng. Ở trong ánh mắt giận mà không dám nói gì của Đỗ Thiếu Phủ, Tố Y phụ nhân kéo xuống một cái chân sau, còn thừa hơn phân nửa con xích hỏa thỏ thì ném trả lại Đỗ Thiếu Phủ. Ăn xong, Đỗ Thiếu Phủ không có chuyện gì làm, liền bắt đầu hoàn thiện kinh đảo Hải Lăng Trưởng, lần trước tu luyện thành kinh đảo Hải Lăng Trưởng, còn không có thời gian hoàn thiện võ kỹ này. Nếu huyền khí hội tụ nhiều ở thiên môn cùng thiên trì, sẽ không cường ngạnh có thừa, liên miên không đủ, khí thế của kinh đảo Hải Lãng mới có thể chân chính so sánh với kinh đảo Hải Lãng, còn có thể bù lại sơ hở cùng không đủ ở địa phương khác. Biết cường giả như Tố Y Y phụ nhân, Đỗ Thiếu Phủ ở trước mặt cũng không có gì cố kỵ, không có bao lâu liền đắm chìm ở trong quá trình hoàn thiện kinh đảo Hải Lãng Trưởng. không có tu vi, không chỉ có thể tu luyện tiên thiên võ kỹ, còn có thể hoàn thiện tiên thiên võ kỹ, một phế võ mạch, nhưng tựa hồ lại khôi phục một ít, không nghĩ tới đến một thành nhỏ ở biên thủy, lại gặp được tiểu tử đặc biệt như thế. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ đắm chìm trong lĩnh ngộ hoàn thiện kinh đảo hãi lãng trưởng, trong mắt Tô Y Y phụ nhân, cũng nổi lên một chút dao động. Giống. Ngao ngao. Vào đêm, trong sơn mạch, lại phát sinh bạo động, thú triều nổi lên, lúc này đây thú triều, so với tối qua còn muốn khủng bố, trình tự yêu thú cực kỳ cường hãn, khí tức khủng bố làm người ta run rẩy. Đỗ Thiếu Phủ đang lĩnh ngộ hoàn thiện kinh đảo hãi lãng trưởng cũng cả kinh tỉnh lại. Oanh ầm ầm. Từ chỗ sâu trong sơn mạch, vô số yêu thú điên cuồng mà đến, nơi đi qua sâm lâm ngã đổ, hung cầm vũ cánh một đường bẻ gây tán cây, tàn chi lá héo bay là tả. Thú giống như sấm, vang vọng sơn mạch, một ít yêu thú cấp thấp bị đạp thành thịt vụn, máu tươi vẩy ra, cực kỳ huyết tinh đáng sợ. Mau lui lại, thú triều này quá lợi hại. Trong núi rừng, một đại hán đầu trọc huy động nắm tay mạnh mẽ hữu lực, mỗi một quyền oanh ra đều mang theo ký hiệu, mỗi một lần đều có thể nổ nát cự thú, dẫn theo mấy người ở phía sau tránh đi thú triều. Thối lui đến vách núi, trước tránh qua thú triều. Cách đó không xa, một hắc y lão giả tay cầm quả trượng, từng đạo phù văn bắn ra, giống như tia chớp, mỗi một lần đều có thể đầu xuyên thủng một cự thú, bảo hộ không ít cường giả ở chung quanh, bảo hộ các thiếu niên thiếu nữ đi tới vách núi. Chương 19, rốt cục thành công. Thú triều kéo dài cũng không lâu, trên đỉnh núi, Đỗ Thiếu Phủ nhìn một hung cầm vỗ cánh mà qua, kình phong làm gò má đau nhức, tim đập ra tốc. Phi cầm khổng lồ kia như mây đen áp đỉnh, dễ dàng đánh bay một mảnh đại thụ che trời, quá mức bá đạo khủng bố. Xem ra bên kia rất náo nhiệt a. Nhìn chỗ sâu trong thú triều, Tô Y phụ nhân lẩm bẩm nói. Thú triều qua đi, Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục nướng xích hỏa thỏ, khi hương khí tỏa ra bốn phía, liền chủ động kéo xuống một cái chân thỏ đưa cho Tô Y phụ nhân. Tô Y phụ nhân không có từ chối, dùng khăn tay bao vây lấy bắt đầu nhấm nháp, như không phải đang ăn, mà là nhấm nháp kỷ niệm. Đỗ Thiếu Phủ thì không giống, lang thôn hổ yết, ăn xong ở một cái, tựa hồ còn chưa hết đói, lại nướng tiếp một con huyền bằng xà. Ta không ăn thịt rắn, thoạt nhìn buồn nôn. Thời điểm thịt chín, Đỗ Thiếu Phủ muốn đưa cho Tô Y Y phụ nhân, nhưng nàng trực tiếp xoay đầu, nhìn cũng không nhìn một cái. Đỗ Thiếu Phủ cũng không thèm để ý, tiếp tục lang thôn hổ yết, sau khi ăn no, tiếp tục lĩnh ngộ hoàn thiện kinh đảo hãi lãng trưởng. Vừa rồi lĩnh ngộ cùng hoàn thiện, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện hoàn thiện kinh đảo hãi lãng trưởng so với hoàn thiện ba động quyền thì khó khăn hơn không ít, có chút địa phương sơ hở cùng lỗ hổng mình rõ ràng có thể cảm giác được, nhưng làm sao cũng khó có thể hoàn thiện, này cũng để Đỗ Thiếu Phủ lâm vào một loại bình cảnh. Đúng lúc này, tiếng sáo lại từ từ truyền ra, tiếng sáo lọt vào tai, làm người ta say mê, gột rửa linh hồn. Vừa rồi trong lĩnh ngộ gặp được bình cảnh, ở dưới tiếng sáo, Đỗ Thiếu Phủ như thông suốt, trở nên hiểu ra, ở trong tiếng sáo lĩnh ngộ, như cá gặp nước. Tiếng sáo thật kỳ diệu, có người nhanh chân đến trước sao. Trong quần sơn, trên một ngọn núi, một lão giả tóc bạc nhìn sơn mạch phía trước, mày nhíu lại. Hạc trưởng lão, là mấy cổ thế lực kia sao? Một trung niên hỏi. Không biết. Nhưng chúng ta phải sớm một chút đi qua, không thể để cho người khác nhanh chân đến trước, đã qua hai làn thú triều, vị vương giả kia nhất định đã xuất hiện biến cố, nên đang thanh tràng, sợ mình đến lúc đó xuất hiện ngoài ý muốn. Lão giả tóc bạc nói, trên núi, trong tay Đỗ Thiếu Phủ ngưng kết từng đạo thủ ấn, huyền khí lưu động ở trong kinh mạch cùng huyệt thiếu, hành văn liền mạch lưu loát, cuối cùng hội tụ ở trong lòng bàn tay, trong nháy mắt. Khí thế trên người Đỗ Thiếu Phủ trở nên khủng bố, lấy hắn làm trung tâm, khí lãng khủng bố không ngừng chấn động, trên đỉnh núi có vô số lực lượng thiên địa đang không ngừng chen chúc quán trú vào Đỗ Thiếu Phủ, cuối cùng làm không gian chung quanh giống như mặt nước sôi trào, thậm chí trong cơ thể. Giống như có quang phù bắt đầu khởi động, một cổ khí tức kinh khủng, như núi lửa đè nén muốn bùng nổ ra. Gì, câu động võ mạch, mạch động cảnh. Tô y phụ nhân ở cách đó không xa, giờ phút này ánh mắt cũng dừng ở trên người Đỗ thiếu phủ, trong mắt nổi lên kinh ngạc, so với lần trước lớn hơn rất nhiều. Kinh đào hãi lãng trưởng. Đỗ thiếu phủ hét lớn một tiếng, sau đó đánh ra một trường, huyền khí khởi động, trên đỉnh núi truyền ra thanh âm giống như sấm rền, một cô kình phong không ngừng va chạm về phía trước. Oanh ầm ầm, nham thạch sụp đổ, sau đó phân liệt thành vô số khối rơi xuống núi, âm bạo không ngừng quanh quẩn, hồi âm vang vọng. Rốt cục thành công. Nhìn một trưởng của mình tạo thành uy lực, trên khuôn mặt của Đỗ thiếu phủ lộ ra ý cười. Rốt cục hoàn thiện được kinh đảo hãi lãng trưởng, uy lực so với trong tưởng tượng thì cường hãn hơn không ít. Mà lúc này, Đỗ thiếu phủ còn cảm giác được có lẽ còn có thể tiếp tục tăng cường kinh đảo hãi lãng trưởng thêm một ít, chẳng qua hiện tại đã đến cực hạn, nếu lại hoàn thiện, sẽ cảm giác lực bất tòng tâm. U gục. Nhìn sắc trời, đã là hoàng hôn hôm sau, trong bụng lại bắt đầu kêu réo. Đỗ thiếu phủ phát hiện gần đây mình tựa hồ ăn rất nhiều, càng thêm kỳ quái là, gần đây rõ ràng không có tiếp tục lĩnh ngộ một thức thần bí kia, nhưng trên người không biết vì sao, huyền khí lại càng ngày càng no đủ, lại bắt đầu có cảm giác muốn nổ tung. Ta đi xuống núi tìm thức ăn. Đỗ thiếu phủ nhìn Tố Y phụ nhân nói một tiếng, sau đó rời đi, có lần kinh nghiệm trước, lúc này nhanh hơn không ít, đến dưới chân núi. Không có đi xa lắm, liền tìm được mấy yêu thú thể tích nhỏ, tính toán vác lên núi, miễn cho ở dưới chân núi đụng phải yêu thú còn sống. Chẳng qua Đỗ thiếu phủ không có gặp gỡ yêu thú, lại gặp người, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước Đỗ thiếu phủ, có già có trẻ, có nam có nữ, đầu lĩnh là một hắc y rìa lão giả, tay cầm quải trượng đầu rán, quải trượng gấp khúc, giống như có một con mãng xà quấn quanh ở phía trên. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Một trung niên nhân nhìn Đỗ thiếu phủ, trong ánh mắt lộ ra kỳ quái, thiếu niên trước mắt này, hắn dĩ nhiên không cảm giác được khí tức chấn động, lại có huyền khí chấn động. Nơi này có yêu thú rất lợi hại, các ngươi vẫn là sớm một chút rời đi a. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu nhìn những người này, cả đám khí tức bất phàm, so với đại bá nhị bá của mình còn mạnh hơn, hẳn không phải là người bình thường. Ngay cả các thiếu niên thiếu nữ kia cũng mạnh hơn đám đường ca đường muội ở trong gia tộc. Ngươi còn không có nói với ta, ngươi là người phương nào, chẳng lẽ ngươi không sợ yêu thú sao? Trung niên nghi hoặc, nhìn chung quanh, trừ thiếu niên này ra thì không có người khác, hai lần thú triều, một thiếu niên còn ở nơi này, rõ ràng là có chút không bình thường. Ta là người nào liên quan gì tới ngươi? Đỗ thiếu phủ có chút không vui. Vốn gần đây trong lòng có chút nghẹn quất, hơn nữa những người này còn vô lễ, tự nhiên sẽ không khách khí. Nếu dưới tình huống bình thường, đối mặt người bất phàm, Đỗ thiếu phủ sẽ không biểu hiện ra không khách khí như thế, nhưng hiện tại không giống. Đỗ thiếu phủ biết Tô Y phụ nhân ở trên đỉnh núi cũng là cường giả, ẩn, Đỗ thiếu phủ cảm giác được, Tô Y phụ nhân còn mạnh hơn những người này, nên tự nhiên là không sợ. Dù sao Tô Y phụ nhân kia còn muốn ăn thịt nướng của mình, còn muốn bắt mình chờ lao hôn đản phục nhất bạch kia, hẳn là sẽ không nhìn mình chết. Sơn giã tiểu tử từ đâu đến, ngươi có biết chúng ta là người phương nào không? Bất kính với chúng ta, là tự rước lấy đại họa. Trung niên nhân sắc mặt tâm trầm, ở bên ngoài hắn có thanh danh hiền hách, coi như tồn tại danh chấn nhất phương, không nghĩ tới bị một thiếu niên không nhìn cùng chống đối như thế. Thiên xà tông thật uy phong a, chạy đến man thu sơn mạch hù dọa người, thật sự là uy phong. Một tiếng cười sang sảng truyền ra, Đỗ thiếu phủ nghe tiếng nhìn lại, chỗ sâu trong núi rừng, lại có hơn 10 người bay đến, khí tức đều vô cùng hùng hậu, trong đó cũng có vài thiếu niên bất phàm, nói chuyện là một đại hán đầu trọc, trên đỉnh đầu có hoa văn kỳ dị màu xanh, như bi văn, tăng thêm vài phần khí tức sắc bén. Chương 20, một trưởng sắc bén. Huyền Minh Tông. Nhìn thấy đám người đại hán đầu trọc kia, sắc mặt đám người hắc y hề lão giả đều có chút khó coi, trung niên mới đầu hỏi Đỗ thiếu phủ kia nhìn hán tử đầu trọc, nhíu mày nói. Quang thủ trung, Huyền Minh Tông của ngươi đến rất nhanh a. Thiên xà tông cũng không chậm, vị vương giả kia xuất hiện biến cố, cũng không phải là thiên xà tông ngươi có thể nhúng chàm. Ánh mắt của quang thủ trung cũng không có nhìn trung niên đại hán lâu lắm, sau đó nhìn hắc ý hề lao giả nói. Không nghĩ tới lúc này đây thiên xà tông ngay cả đồng xà trưởng lão cũng đến. Ngươi không phải cũng đến sao, xem ra cũng là muốn chỗ tốt của vị kia. Trong tay đồng xà trưởng lão cầm quải trượng đầu rắn, ánh mắt đảo qua các thiếu niên ở sau lưng quang thủ trung, nói nhỏ. Hậu bối của Huyền Minh Tông không tệ, hẳn là tới đây chờ cơ hội trúc cơ, chẳng qua không biết có cơ duyên kia hay không. Hậu bối của Thiên Xà Tông cũng không kém, bất quá ta nhìn tựa hồ phúc duyên có chút mỏng, sợ là lần này đây sẽ vô công mà về. Quang thủ trung nhìn các thiếu niên thiếu nữ của Thiên Xà Tông một cái, miệng đồng dạng không buông tha người, song phương mới vừa thấy mặt, liền có không khí dương cung bạc kiếm. Thật là náo nhiệt, tới sớm, không bằng tới kheo a. Một thanh âm khàn khàn truyền đến, lại là mười mấy thân ảnh lướt đến, ở trước nhất là lão giả tóc bạc, khí độ bất phàm, một ít cường giả khí tức hùng hậu ẩn ẩn vây quanh các thiếu niên thiếu nữ bất phàm ở trung tâm. Người của Huyền Phù Môn, Hạc Linh Đạo. Nhìn thấy lão giả tóc bạc kia, bất luận là đồng xà trưởng lão hay quang thủ trung, ánh mắt đều âm thầm giật giật. Đỗ thiếu phủ có mấy thi thể yêu thú, không nghĩ tới trong nháy mắt liền gặp gỡ ba cổ nhân mã, trong đó Thiên Xà Tông cùng Huyền Minh Tông Đỗ thiếu phủ nghe nói qua, nghe nói đều là quái vật lớn sừng sững ở trên đế quốc, thế lực kinh thiên, đứng đầu một quốc gia nhìn thấy hộ pháp đường chủ của tông môn này, cũng phải đích thân nên đón hành lễ. Thế lực bực này, là tồn tại mà Thạch Thành chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể so sánh. Hiện tại Đỗ thiếu phủ mới biết được, vì sao những người kia dám ở lúc này còn tiến vào man thú sơn mạch, nguyên lai lịch đều rất kinh người. Các ngươi tán gẫu đi, ta không rảnh. Đỗ thiếu phủ cũng không phải ngốc tử, mặc kệ là Thiên Xà Tông hay Huyền Minh Tông mình đều không thể chơi vào, cổ thế lực đến cuối cùng kia, sợ là cũng sẽ không dưới Huyền Minh Tông cùng Thiên Xà Tông, mình vẫn là sớm thoát thân mới tốt, cũng không quen bọn họ nha. Tiểu tử, sư thúc ta hỏi ngươi, ngươi còn không có trả lời. Trong Thiên Xà Tông, một thiếu niên ngạo mạn cùng Đỗ thiếu phủ tuổi không sai biệt lắm động thân đi ra, trực tiếp chắn ở trước Đỗ thiếu phủ, thần sắc trên mặt rất sắc bén cùng cường thế, không có để Đỗ thiếu phủ ở trong mắt. Đừng chắn ta, ta đã đói bụng, muốn đi nướng thịt ăn. Đỗ thiếu phủ rất khó chịu với thiếu niên ngạo mạn này, trực tiếp vượt qua đối phương. Tính toán trước đi lên núi lại nói. Thiếu niên cảm giác mặt mũi của mình bị hao tổn, ở trong tông môn, hắn là thiên chi kiêu tử, ai dám bất kính với hắn, nếu không phải chờ máu huyết của yêu thú mạnh nhất trúc cơ, hắn đã sớm đột phá đến tiên thiên cảnh rồi. Hừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mắt thấy Đỗ thiếu phủ đi qua, thiếu niên hừ lạnh một tiếng, nhất thời chém ra một quyền, trên quyền ảnh. Dĩ nhiên ẩn ẩn có ký hiệu khởi động, khí thế sắc bén, một cỗ khí lãng đánh về phía sau lưng của Đỗ thiếu phủ. Kinh đào hãi lãng trưởng. Đỗ thiếu phủ cũng không nốc, sớm đã có đề phòng, yên lặng chuẩn bị, cảm giác được thiếu niên ở phía sau ra tay, liền sử dụng kinh đào hãi lãng trưởng, huyền khí khởi động, uy thế khủng bố giống như núi lửa phun trào, trực tiếp quay đầu, một trưởng vỗ vào quyền phong của thiếu niên kia. Phanh! Một tiếng giống như sấm rền truyền ra, kình phong không ngừng va chạm về phía thiếu niên, chung quanh cắt bay đá chạy, lá rụng phiêu linh, thậm chí mặt đất cũng xuất hiện một ít khe nước, thiếu niên Thiên Xà Tông lảo đảo liên tiếp lui ra phía sau hơn 10 bước, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất, trong miệng tràn ra vết máu. Đỗ thiếu phủ đứng đó, thân hình hơi lay động một chút, trong lòng cảm thán, thiếu niên này thực mạnh. So với Đô gia cùng thế hệ mạnh hơn nhiều lắm, nếu không lĩnh ngộ kinh đảo hãi lãng trưởng hoàn thiện một chút, sợ là mình cũng sẽ bị đánh lui. Thiếu niên này thật mạnh. Nhìn một màn phát sinh, làm ánh mắt mọi người kinh biến, không ít thiếu niên thiếu nữ nhìn Đỗ thiếu phủ, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Một ít cường giả của Thiên Xà Tông trực tiếp hóa đá, thiếu niên vừa rồi ra tay tuy còn không có đột phá đến tiên thiên cảnh. Nhưng đã sớm tới hậu thiên đỉnh phong, chẳng qua là đang đợi máu huyết yêu thú mạnh nhất trúc cơ mà thôi, nhưng thực lực chân thật, tiên thiên cảnh bình thường cũng có thể chống lại, nhưng vừa rồi bị một thiếu niên sơn giã tuổi không sai biệt lắm đánh bay, này quả thực là bất khả tư nghị. Thậm chí mọi người căn bản nhìn không thấu thiếu niên áo tím kia đến cùng đến loại trình tự nào, chỉ có huyền khí chấn động, hoàn toàn không có khí tức cảnh giới, thiếu niên này quá khủng bố a. Vừa rồi ra tay, tựa hồ là tiên thiên võ kỹ, lại có khí tức mạch động, chẳng lẽ thiếu niên này đã là tiên thiên cảnh, hoặc là mạch động cảnh sao, gặp quỷ a. Có không ít cường giả trong lòng nghi hoặc, rất nhiều người kinh ngạc ngẩn người. Hào một cái tiểu tử, cũng dám đả thương người, không thể tha cho ngươi. Trong thiên xà tông, sắc mặt trung niên nhân kia âm trầm, trực tiếp nắm về phía Đỗ thiếu phủ, không gian ở trong chảo vặn mẹo, làm không gian quanh người Đỗ thiếu phủ như muốn đọng lại, căn bản không thể nhúc nhích. Suy! Ngay thời điểm điện quang hỏa thạch, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, mang theo ký hiệu lóe ra, giống như tia chớp. Trực tiếp xuyên thủng không gian, công kích ở trên chảo ấn. A. Chảo ấn phá nát, lưu quang trực tiếp xuyên thủng bàn tay của hắn, máu tươi tiêu bán, trong miệng thảm kêu một tiếng. Ta sẽ lập tức trở lại nướng thịt cho ngươi ăn, đừng nóng vội. Đỗ thiếu phủ nở nụ cười, ra tay nhất định là Tố Y Yể phụ nhân, nàng quả nhiên sẽ không nhìn mình chết, nàng cũng quả nhiên mạnh hơn những người này, nhếch miệng cười. Đỗ thiếu phủ hoàn toàn không để ý đến các thế lực chung quanh, bên hông mang mấy thi thể yêu thú, bắt đầu đi lên núi. Thật mạnh. Người chung quanh phục hồi tinh thần lại, thực lực của trung niên kia rất mạnh, không nghĩ tới bị người đánh thương nặng, thậm chí người ra tay là ai cũng không biết, loại thực lực này quá đáng sợ. Nguyên lai sau lưng thiếu niên áo tím kia, còn có cường giả khủng bố, khó trách dám xuất hiện ở chỗ sâu trong sơn mạch. Cũng khó trách vừa rồi có thể trực tiếp đánh bay thiếu niên thiên xà tông. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi đều phải nhớ kỹ, ở bên ngoài ngàn vạn không nên phô trương, phải học hỏi nhiều hơn. Lão giả tóc bạc nhìn các thiếu niên thiếu nữ ở phía sau nói, sau đó ánh mắt nhìn bóng lưng của Đỗ thiếu phủ đang leo núi, trong lòng nghi hoặc, thiếu niên này rõ ràng rất bất phàm, bất quá còn phải leo núi. Chẳng lẽ đây là một loại thủ đoạn chuyên môn tôi luyện thể chất sao? Thiếu niên áo tím kia thân thể cực kỳ cường hãn, có thể so với yêu thú, bằng không vừa rồi cùng thiếu niên của thiên xà tông đối kháng một kích, cũng không có khả năng thân hình vững như Thái Sơn. Vâng, cẩn tuân trưởng lão dạy bảo. Chương 21, hai bá tranh chấp. Xác định đầu phiếu. Tóc bạc ông già lời nói, dừng ở thiên xà tông mọi người trong thai. Lại là có chút không phải tư vị đứng lên, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng là khó mà nói cái gì, chung quanh có nhân cũng đã sớm là xuất ra linh dược thay kia thiếu niên băng bó bàn tay thượng miệng vết thương, có vừa mới kinh sợ, cũng sẽ không có người dám tiếp tục ngăn cản kia tử bào thiếu niên, tử bào thiếu niên sau lưng nhân tuyệt đối là không tốt trêu chọc cường giả. Kết quả kia trên núi là thần thánh phương nào? Cũng là vì kia xưng vương xưng bá tồn tại sở đến sao. Xem ra lúc này đây lại nhiều một cái vẻ địch. Quang đầu chung nhìn kia cao ngất trong mây tuyệt đỉnh, mày có chút phát túc. Làm Đỗ thiếu phủ hiện lên tuyệt đỉnh thời điểm, đã là bắt đầu vào đêm, Tố Y Yể Mỹ phu nhân vẫn như cũ là khoanh chân mà ngồi hai tròng mắt khép chặt. Đỗ thiếu phủ cũng không nói gì, vội vàng thiêu nướng yêu thú điển đầy bụng, làm hương khí bốn phía thời điểm. Tố Y Yể Mỹ phu nhân cũng không có khách khí. Làm Đỗ thiếu phủ sau khi ăn xong thu thập một phen, đó là bắt đầu lĩnh ngộ nổi lên tấm bia đá nội lĩnh ngộ ra kia thần bí nhất thức đứng lên. Kia thần bí nhất thức, so với ba động quyền cùng kinh đảo hãi lãng trường đến, nhưng là không biết muốn biển phức tạp bao nhiêu lần. Mà này một đêm, không biết vì sao, phá lệ yên tĩnh. Tựa hồ là bởi vì chung quanh yêu thú ở sẽ theo thú triều đi hết, toàn bộ sơn mạch đều lâm vào yên tĩnh chung. Chính là loại này yên tĩnh, cũng là làm nhân tâm chung bất an, rất yên tĩnh, trừ bỏ gió đêm ở ngoài liền không có một điểm thanh âm, giống như một mảnh tử vong nơi, hoang vắng không tiếng động, từ một loại yên tĩnh, chỉ có gió đêm ngẫu nhiên suy phất quá rậm rạp lâm hải, nhường lá cây lả tả rung động. Loại này yên tĩnh, luôn luôn liên tục đến đêm khuya rạng sáng, đột phá, tuyệt đỉnh phía trên, khoanh chân mà ngồi mỹ phụ nhân mở khép chặt hai tròng mắt, bóng hình xinh đẹp đứng dậy, ánh mắt nhìn phía ánh trăng chiếu rọi xuống sơn mạch chỗ sâu. Không thích hợp, thật không thích hợp. Chung quanh núi rừng trên ngọn núi, Huyền Minh Tông, Thiên Xà Tông, tóc bạc ông già đám người nhìn sơn mạch chỗ sâu, đều là cảm giác được một cỗ cổ nguy hiểm hơi thở, ẩn ẩn gian có một loại lông tóc dựng đứng cảm giác. Ánh trăng bên trong, xa xa sơn mạch chỗ sâu lâm hải rậm rạp, đàn phong trùng điệp vờn quanh phập phồng, chư phong hoàng trì, ánh trăng bên trong xa xa vọng đi qua, trạng như thành khuyết, sơn lãng phong đảo, núi rừng mãnh liệt phập phồng, cái địa che thiên một loại. Ngươi rốt cục ngủ đông không được. Sơn mạch chỗ sâu, có bình tĩnh giọng nữ truyền ra, thanh âm thanh thúy, cũng là giống như phạm âm. Đó là bởi vì ngươi đến tối suy yếu thời điểm, lúc này ngươi, đã lại không là ta đối thủ. Trầm thấp tiếng quát truyền ra, tiếng gầm bình tĩnh, cũng là theo kia man thú sơn mạch chỗ sâu truyền ra, giống như lôi minh. Chính là ngươi nhẫn mại đã đến tận cùng. Ngươi lại như thế nào khẳng định ta hiện tại sẽ là tối suy yếu thời điểm? Phạm âm giọng nữ truyền ra. Oanh ầm ầm. Lập tức sơn mạch chỗ sâu từng đạo trầm thấp va chạm thanh truyền ra, như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động lâm hải phập phồng, ngọn núi dục muốn sụp đổ, bóng đêm thương khung phía trên, mây đen cuồn cuộn, điện thiểm lôi minh, ngẫu nhiên có màu tím ánh lửa phóng lên cao, màu vàng sáng rọi lóa mắt. Đại chiến đi lên. Là có người cùng kia xương vương xương bá tồn tại đại chiến đi lên, kết quả là ai có thể cùng vị kia đại chiến. Trên ngọn núi, quang đầu trung, đồng xà trưởng lão, tóc bạc ông già chờ ánh mắt khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm kia sơn mạch chỗ sâu, kia nhất phương thiên địa run rẩy, như là muốn thiên băng địa liệt một loại, ẩn ẩn gian có ngập trời bùa bí văn che thiên tế nhật, hung uy che đậy thương khung. Xa xa nhìn đều là làm người ta hết hồn. Như thế đại chiến, ước chừng rằng có mấy canh giờ, thẳng đến hừng đông. Kỷ. Một tiếng tê minh tiếng động vang vọng, thanh âm mặc kim liệt vân, một cái khổng lồ cự điểu cả người bao vây lấy quần cuộn màu tím hỏa viêm, như một đoàn tre thiên tế nhật bản màu tím hỏa cầu một loại xẹt qua dài không xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ngao. Ở cả người bao vây lấy màu tím hỏa viêm cự điểu phía sau, một cái khổng lồ thượng mấy trăm trượng kim sĩ cự điểu theo phía chân trời lao xuống mà ra, hai cánh triển khai, che thiên tế nhật, cả người kim quang rạng rỡ. Kim sĩ cự điểu hai cánh chớp động, không gian dòng khí như gió bạo thổi quét khai đi, cặp mắt vĩ đại sắc bén khiếp người, tốc độ nhanh như thiểm điện thẳng truy chim lửa mà đi. Hỏa diễm cự điểu tựa hồ là có chút đấu không lại kia kim sĩ cự điểu, chấn sĩ bay nhanh. Kim sĩ cự điểu theo đuổi không bỏ, lưỡng đạo khổng lồ thân ảnh một trước một sau lược không mà qua, thân hình nơi đi qua, lâm hải bẻ gãy, một mảnh phế tích. Là xương vương xương bá tồn tại, dĩ nhiên là bị kia kim sĩ cự điểu áp chế ở tại hạ phong không địch lại. Kia kim sĩ cự điểu thế nào có điểm như là trong truyền thuyết cái loại này tồn tại a? Man thú sơn mạch trong vòng khi nào thì có loại này cường hãn huyết mạch hung cầm. Sự tình tựa hồ là cùng trong tưởng tượng có chút không giống với a. Núi rừng trên ngọn núi, quang đầu trung, đồng xà trưởng lão, tóc bạc ông già đám người ánh mắt khiếp sợ, thực lực thấp một ít, rất xa tại kia cũng không hơi thở lan tràn hạ, dục nên vị chi phủ phục ở địa. Không nghĩ đến đây dĩ nhiên là còn có như thế huyết mạch tồn tại. Thật sự là một cái ngoại ý muốn a. Tuyệt đỉnh phía trên, Tô Y Y Hải Mỹ phu nhân nhìn tiền phương kia kinh thiên đại chiến, thu mâu chung cũng trào ra ngoại ý muốn ánh mắt. Suy. Xa 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 không, kia kim sĩ cự điểu rốt cục truy đuổi thượng màu tím hỏa viêm cự điểu, kim sĩ huy động trực tiếp bắt đầu công kích, sắc bén nhất sĩ ngang trời mà động, kim quang rạng rỡ, lộ ra chói mắt thần bí bùa bí văn. Sắc bén phá không kình khí thổi quét mà ra. Màu tím hỏa viêm lan tràn cự điểu cũng rõ ràng không phải dễ trọc, chấn sĩ phản kích, đùa bí văn bắt đầu khởi động, nóng cháy màu tím hỏa viêm phun phát ra, đem kia kim quang chống đỡ. Hai quái vật lớn tranh chấp, xa không phía trên nhất thời đùa bí văn ngập trời, kim sĩ cự điểu tê minh chấn thiên. Màu tím hỏa viêm cự điểu tê minh dài không, ngập trời năng lượng thổi quét. sáng sớm thương khung vì này gió nổi mây phun, chấn động bên thương khung. Hạ không sơn mạch, phá thành mảnh nhỏ, đất rung núi chuyển, giống như địa chấn. Quay ngầm ẩm. Đại địa run run nổ vang, bàng như vạn thú buông chạy, lực lượng thổi quét, vô tận sơn mạch vỡ ra một cái điều vĩ đại cái khe, che trời đại thụ liên tiếp sụp đổ, ngọn núi thoát phá, thâm nguyên lệch vị trí. Quay. Giữa không trung đại chiến, rốt cục bị kia kim xí cự điểu tìm được cơ hội, màu vàng cự xí chấn động thương khung, nhất xí như sấm đánh bàn thăm dò, kim quang chút xuống, khủng bố năng lượng như núi hồng bùng nổ, như sấm đỉnh pha không, cùng với chói mắt bùa bí văn, nháy mắt đó là vô vào kia hỏa diễm cự điểu trên người. Vành ảnh, màu tím hỏa viêm cự điểu bị kim xí cự điểu thật sự nhất xí chụp được. Trên thân hình một cỗ cổ hỏa viêm đùa bí văn nhất thời trục thoái, lập tức tử vũ bay tứ tung, trên lưng huyết nhục mơ hồ, thân thể cao lớn trực tiếp đó là ầm ầm tạp hạ xuống đi. Ầm vang. Tử viêm cự điểu này vĩ đại thân hình hung hăng đổ cắm vào hạ không sơn mạch nội, đem một ngọn núi phong san thành bình địa, chung quanh sơn mạch nội, nhất thời đốt cháy nổi lên ngập trời hỏa diễm. Kim sĩ cự điểu đáp xuống, chân sĩ nhất phiến. Trung quanh ngập trời hỏa diễm đều tắt, tựa hồ là muốn nóng lòng được đến cái gì. Kỷ. Đã ở này đồng thời gian, rơi xuống tử viêm cự điểu đột nhiên mà động, trong miệng một cỗ màu tím hỏa viêm dạng dỡ phun ra, đùa bí văn chất chứa như màu tím thần lôi xuyên thủng hư không. Kim sĩ cự điểu sắc bén khiếp người hung mục nhất thời đại biến, cấp tốc bạo lui, cũng là trung quy chậm một ít, kia một đạo màu tím hỏa viêm tốc độ quá nhanh. Ẩm ẩm xuyên thủng hư không dừng ở này trên người, kim quang tách ra, thật sâu cắm vào trong cơ thể, nhất thời máu tươi đầm địa. Cô! Kim sĩ cự điểu nổi giận, đồng thời gian nhất sĩ cùng với quần cuộn kim mang chấn vỡ không gian, hung hăng vô vào màu tím hỏa viêm cự điểu trên đầu. Lưỡng bại câu thương, lưỡng bại câu thương. Tận dụng thời cơ, khi không lại đến, kia hai manh thú đều là cao nhất huyết mạch. Trọng bảo chung trọng bảo. Nếu là hậu bối có thể được đến này máu huyết lễ rửa tội trúc cơ, đó là hơn phân nửa có thể được đến này thiên phú thú năng, từ đây nhất phi trùng thiên, chấn động đại lục. Siêu siêu. Nhất thời, mấy ngọn núi phía trên, có từng đạo thân ảnh trực tiếp lược không mà ra, đều là có thể phụ không phi hành cường giả. Đối với kia hai cự điểu lưỡng bại câu thương sở lạc nơi lao đi, sợ là chậm người từng bước. Chương 22, Hoành Đao Đoạt Bảo. Xác định đầu phiếu. Có ý tứ, lại mang ngươi nhìn một cái náo nhiệt đi. Tô Y Y Hải Mỹ phụ giọng nói hạ xuống, thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại luôn luôn khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối Đô Thiếu Phủ phía trước, một tay cầm lấy Đô Thiếu Phủ đó là bay vút mà ra, tốc độ không nhanh không chậm, tựa hồ chút cũng không cần sớm đã đuổi đi qua Huyền Minh Tông đám người. Đại phiến sơn mạch một mảnh đống hỗn độn trở thành phế tích, hai khổng lồ cự điểu dừng ở sơn mạch chung cũng không nhúc nhích, như là chết đi một loại, kia thân thể cao lớn giống như là hai tòa gò núi, quanh thân một cỗ cổ hùng hãn hơi thở lan tràn mà khai, tại đây hơi thở dưới, làm người ta trong cơ thể huyền khí trở nên dị thường tắc dậy lên, linh hồn cũng vì này run rẩy. Hai cự điểu, một cái kim quang rạng rỡ, hơi thở sắc bén khiếp người, làm người ta nhìn thấy mà sợ, chính là một cái kim sĩ đại bằng điểu. Mặt khác một cái chính là một cái cả vật thể màu tím, sắc màu rạng rỡ, tựa như phượng hoàng, quanh thân một cỗ cổ nóng cháy hơi thở vẫn chưa tán đi, kia khủng bố nóng cháy hơi thở nhường người bình thường căn bản vô pháp tới gần. Lam Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, còn có kia tóc bạc ông già chờ người tới kia hai cự điểu bên người là lúc. Một đám ánh mắt nhất thời trào ra nóng cháy sắc, tim đập ra tốc, này tuyệt đối là trọng bảo chung trọng bảo, thiên đại cơ duyên. Cương đại yêu thú trong cơ thể đều có bí cốt là trọng bảo chi bảo. Cơ hồ là đồng thời gian, đồng xà trưởng lão, quang đầu trung, tóc bạc ông già ba người đó là dẫn đầu lao thẳng tới hướng về phía kia hai cự điểu mà đi. Lấy ngươi chờ thực lực cũng tưởng nhúng chạm như thế bảo vật, muốn chết. Sắc bén khét đều thanh truyền ra, ba đạo lưu quang như cầu vồng phá không lực hạ, uy thế kinh người đến cực điểm. Không tốt, có cường giả. Quang đầu trung, đồng xà trưởng lão, tóc bạc ông già ba người đang ở giữa không trung nhất thời sắc mặt đại biến, một cô vĩ đại nguy hiểm hơi thở hội áp mà đến, ba người chút cũng không dám đại ý. Quang đầu trung quang đầu phía trên kia bí văn như sống một loại, nháy mắt ngưng tụ thành một tòa đại trung hư ảnh xoay quanh trở chắn phía trước. Đồng xà trưởng lão cũng không có lạc hậu, trong tay đầu rắn quải trượng tung, hóa thành một cái hơn 10 trượng khổng lồ mãng xà xoay quanh ở tại phía trước. Tóc bạc ông già thủ đoạn càng thêm đặc biệt, quỷ dị giấu tay ngưng kết mà ra, sau lưng hơi thở bắt đầu khởi động, kinh người hơi thở phóng thích gian, ngưng tụ thành một cái màu trắng tiên hạc chấn xí xuất hiện tại phía sau, cuối cùng đem thân hình hộ ở trong đó. Suy. Ba đạo cầu vồng lưu quang đối trang xuống, quang đầu trung trên đỉnh đầu đại trung ông tác hưởng, lập tức bắt đầu quy liệt ra cái khe. Đồng xà trưởng lão trong tay đầu rắn quải trượng biến thành cự mãng hư ảnh bị xuyên thủng cái khe, tóc bạc ông già phía trước tiên hạc hư ảnh cũng phát ra kêu thảm thiết tiếng động. Bang bang thanh. Ba cái cường giả, dĩ nhiên là nhất chiêu đều không có kế tiếp, đó là trực tiếp theo giữa không trung rơi xuống, trùng trùng tạp dừng ở trên mặt, một đám miệng phun máu tươi, ánh mắt kinh sợ, bọn họ sợ là thế nào cũng thật không ngờ, ba người dĩ nhiên là nhất chiêu đều không có kế tiếp. Giống. Ngao. Tiếng bỏ giống. Cơ hồ là đồng thời gian, ba tiếng kinh người thú tiếng hô truyền ra. Ba đạo khổng lồ thú ảnh cũng xuất hiện tại mọi người phía trước, một cái vĩ đại hắc hùng, khổng lồ như cự nhân, hùng trưởng tráng kiện như cột đá, hơi thở kinh người. Một cái huyết sắc cự hổ, như hổ rình mồi, làm bộ dục phác, hổ trảo phong duệ vô cùng, hàn quang hiện lên, kinh người tâm hồn, mặt khác còn có một đầu quái thú, thanh như sấm minh bản, khổng lồ thân thể chừng 10 trượng dài, cùng nhất tòa núi nhỏ dường như. Quang là thanh âm có thể đủ làm người ta trong cơ thể huyền khí dao động, máu bốc lên. Tam chỉ cự thú xuất hiện, đó là lao thẳng tới hướng về phía Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, còn có tóc bạc ông giả mang đến nhân, những người đó đều có thể đủ phụ không phi hành, không hề nghi ngờ giới bên ngoài đều là tuyệt đối danh chấn nhất phương cường giả, nhưng là tại đây tam chỉ cự thú trước mặt, cũng là căn bản không chịu nổi nhất kích một loại. A năm. Từng đạo kêu thảm thiết tiếng kêu rên truyền ra, kia cộng lại 10 đến cái Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông chờ cường giả, chính là vài cái trong nháy mắt thời gian đã bị tam chỉ cự thú sở đánh chết, cuối cùng tam chỉ cự thú ánh mắt lại lần nữa huyết tinh đỏ đậm tập trung quang đầu trung, đồng xa trưởng lão, tóc bạc ông già ba người. Đều là này man thú sơn mạch nội vương giả, bình thường có yêu hoàng kinh sợ. Này đó yêu tộc vương giả không dám sáng bậy, hiện tại yêu hoàng cùng kia kim sĩ đại bằng điểu đồng quy vu tận, này đó yêu thú cũng tưởng đem yêu hoàng cùng kim sĩ đại bằng điểu cắn nuốt điệu sau, nhường thực lực của chính mình lại tiến hóa. Đọc truyện tại tóc bạc ông già, đồng xà trưởng lão, quang đầu trung ba người rất rõ ràng này đó khủng bố yêu thú tưởng muốn làm cái gì. Liền tính là bọn họ toàn thịnh thời kỳ cũng khó lấy cùng này đó yêu thú vương giả chống lại, lúc này bị thương nặng, hậu quả có thể nghĩ. Trốn, chạy mau, tổn thất thảm trọng, trọng bảo vô duyên. Trọng bảo hòa bản thân tánh mạng so sánh với, tự nhiên là tánh mạng muốn trọng yếu, mệnh đều không có, trọng lại có gì dùng, tóc bạc ông già đám người dù sao cũng không phải kẻ yếu, ba người lập tức phóng lên cao. Cấp tốc mà chạy. Giống. Tam thú tê minh, này tam chỉ yêu thú vương giả cũng là đối tóc bạc ông giả chờ ba người theo đuổi không bỏ, cũng tận trời rít gào dựng lên, trực tiếp đuổi giết mà đi, chấn động không gian chiến kịch, chung quanh che trời đại thụ liên tiếp chặt đứt. Suy. Tam chỉ yêu thú chi vương thân ảnh biến mất sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung, một lớn một nhỏ, một cái 50 tuổi bộ dáng lao hầu. Bóng dáng vi đà, tóc dài sơ cao cao đuối tóc, mặt trên có một chút tóc bạc loang lổ, khuôn mặt thoạt nhìn có chút lao thái. Nhưng này lao hầu bên người một cái nữ tử, cũng là khí chất kinh người, thân bó sát người lục sắc trang phục, cầm trong tay một trương tinh xảo cung tiễn, tinh xảo khuôn mặt, cao gầy dáng người, cả người lộ ra nhàn nhạt một cỗ linh khí, giống như là này rừng rậm chỗ sâu tinh linh xem ra mọi người bên trong, cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta nhất gãi, không biết các hạ danh hảo. Lao ẩu nhìn Tiên Phương, Vi Loan thân mình thẳng thắn một ít, trên người không có gì hơi thở dao động, cũng là có thể trực tiếp huyền phù giữa không trung, thanh âm mang theo chút sắc bén, cùng ngay từ đầu công kích tóc bạc ông già ba người truyền lại đến thanh âm giống nhau, chứng minh ngay từ đầu đem đồng xà trưởng lao đám người đánh rơi cũng chính là này Lao ẩu. Ta chính là trong lúc vô ý đến chỗ này, sở dĩ đó là đến xem náo nhiệt, danh hào bất lưu cũng thế, không nghĩ tới bên cạnh ngươi dĩ nhiên là mang theo kia bộ tộc nhân, chẳng lẽ các hạ cùng kia bộ tộc có liên quan sao? Thanh Thúy lời nói âm hạ xuống, Tô Y Y Hải Mỹ Phụ xuất hiện ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, tại kia trang phục tuổi trẻ nữ tử trên người nhìn liếc mắt một cái sau. Thu mâu đó là rừng ở trên đất kia màu tím yêu hoàng còn có kim sĩ đại bằng điểu thi thể thượng. Là nàng. Đỗ Thiếu Phủ cùng với Tô Y Y Mỹ Phu Nhân nhẹ nhàng mà đứng, trong mắt ánh mắt kinh ngạc rừng ở Lao Hầu bên người kia tinh linh bản nữ tử trên người. Nàng kia đúng là lúc trước tên giết ngũ chỉ xuyên sơn yêu chư trang phục nữ tử, không nghĩ tới ở trong này lại gặp được nàng. Chẳng qua kia tinh linh bản nữ tử cũng là không có bao nhiêu xem Đỗ Thiếu Phủ, mà là ánh mắt dừng ở hạ không hai khổng lồ yêu thú thi thể thượng. Thật là khủng khiếp yêu thú. Đỗ Thiếu Phủ nhìn phía kia kim sĩ đại bằng điểu cùng màu tím yêu hoàng thời điểm, nhưng là khiếp sợ không nhẹ, kia khổng lồ như núi khâu thể tích, kinh người hơi thở lan tràn, kém chút làm Đỗ Thiếu Phủ theo giữa không trung ngã xuống đi. Các hạ nói cái gì? Lão bà của ta tử nghe không hiểu, bất quá nếu các hạ chính là đến xem náo nhiệt, kia kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng bí cốt liền về lão bà của ta tử thôi, máu huyết cùng cái khác thi cốt chúng ta chia đều thế nào. Lão hầu nhìn Tô Y Y Mỹ Phụ, ẩn ẩn gian nàng có thể cảm giác được đối diện Tô Y Y Mỹ Phụ thật cường, nhưng nàng có chút kiêng kỵ, bằng không nàng trong từ điển mặt cũng không có chia đều này hai chữ. Chương 23 Tự bạo bí cốt. Xác định đầu phiếu. Không cần như vậy phiền thoái, ta có thể gặp được bực này náo nhiệt cũng là có duyên, kia tự nhiên là không thể đủ cô phụ bực này duyên phận, kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng ta đều phải. Tô Y Y Hải Mỹ Phụ nhẹ nhàng nói, thần sắc bình thản, cũng là đều có một cỗ uy nghiêm, làm người không thể cự tuyệt một loại. Các hạ thật lớn khẩu khí, thế nhưng như thế. Vậy thì nhìn xem ai tài năng đủ cuối cùng được đến đi. Lao hầu giọng nói hạ xuống, quanh thân sắc bén hơi thở nhất thời bùng nổ dựng lên, đã không có đàm đi xuống tất yếu, lai giả bất tiện, ánh mắt nháy mắt sắc bén, quanh thân mênh mông hùng hậu lực lượng tự trong cơ thể phô thiên cái địa bạo dũng mà ra, đồng thời gian đem kia tinh linh bản nữ tử trực tiếp đặt ở trên đất, một cô mắt thường khó có thể thấy. Nhưng lại là có thể cảm giác được rõ ràng khủng bố uy áp chỉ một thoáng tràn ngập phía chân trời. Ngươi cũng đi xuống, ngàn vạn đừng tiếp cận kia hai yêu thú. Tô Y Y Hải Mỹ Phụ thanh âm ở Đỗ Thiếu Phủ bên tai vang lên, tiếp theo thuấn Đỗ Thiếu Phủ thân mình đó là trực tiếp bị nhất cổ vô hình năng lượng bao vây lấy rừng ở trên đất. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung Tô Y Y Hải Mỹ Phụ, tay háo dài huy gạt. Quanh thân một cỗ cổ sáng rọi nhanh chóng tự này trong cơ thể trào ra, cuối cùng ở trên bầu trời ngưng tụ thành một mảnh chói mắt quang đoàn, ẩn ẩn gian có ký hiệu bao vây, trong lúc nhất thời, này phiến thiên địa năng lượng dao động, hơi thở kinh người. Ta có thể cảm giác được, ngươi có vẻ trên người còn có thương thế, xem ra ngươi vận khí không thế nào hảo. Lao hầu quanh thân khủng bố hơi thở dao động, một đạo trưởng ấn ngưng tụ, ký hiệu nhộn nhạo. Hung hăng thổi quét hướng về phía Tô Y Y Hải Mỹ Phụ mà đến. Liên tính là ta trên người có thương tích thế, nhưng ngươi cũng còn kém một ít hỏa hậu. Tô Y Y Hải Mỹ Phụ không chút hoang mang, nhưng trong mắt cũng ẩn ẩn gian chính xác một ít, tựa hồ này Lao Hầu thực lực cũng làm này có chút ngoài ý muốn, bàn tay mềm mà động, sáng rọi chói mắt, kia tràn ngập quanh thân năng lượng cũng là tùy theo mà động, tựa như mang lên này một mảnh không gian chấn động. Lập tức ngăn cản hướng về phía Lao Hầu mà đi. Phanh. Năng lượng giao phong trầm đủ, huyền như thực chất bản kình khí gợn sóng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra. Dây lắc gian, hai đạo thân ảnh lại lần nữa giao thủ ở tại cùng nhau, đều là bao vây lấy chói mắt sáng rọi, ký hiệu không ngừng mạnh xuất hiện, uy thế làm nhân tâm trung run rẩy, mỗi một lần đối chẳng sau, đều muốn hội bởi vì cực đoan cường hãn lực lượng va chạm mà buộc phát ra kinh lôi bàn nổ vang, bóng người thiểm lược, hai người thân ảnh cũng càng ngày càng xa, tựa hồ cũng không muốn đem kia kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng thi thể bị hủy. Trên không trung kịch liệt chiến đấu, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là xem đều khó có thể thấy rõ ràng, cái loại này trình tự cứng giả, hắn còn chỉ có ngưỡng vọng phân, trong lòng cũng âm thầm cắn răng, một ngày nào đó, bản thân nhất định phải trở thành như vậy cứng giả, thiên địa mặc cho bản thân rong ruổi. Siêu! Tinh linh bản thiếu nữ động, bóng hình xinh đẹp trực tiếp lược hướng về phía kia kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng thi thể chỗ chỗ. Hô lạp! Kim mang dao động, kia chết đi kim sĩ đại bằng điểu đột phá động, hơi thở toàn vô khổng lồ thân hình phía trên, đột phá liền là có thêm kim quang dao động, nhất cổ kinh khủng hơi thở giống như là khí lãng bản khuyết tán mà đi, hơi thở khủng bố, như cơn lốc thổi quét mà khai. Phốc suy, tinh linh bản thiếu nữ vừa mới tới gần kim sĩ đại bằng điểu, nhất thời đó là bị này kim mang dao động thổi quét đến. Thân hình trực tiếp đó là đánh bay khai đi, trong miệng máu tươi dâng lên mà ra, không hề chống lại lực. Cẩn thận! Đỗ Thiếu Phủ nghe Tô Y Y Mỹ phu nhân lời nói, khả không có đánh tính tới gần kia hai cự thú thi thể, nhưng giờ phút này gian nhìn thấy kia trang phục thiếu nữ bị đánh bay, tốt xấu này thiếu nữ coi như là đã cứu hắn một lần, phản ứng đầu tiên cũng là chạy vội mà ra, trực tiếp tiếp được trang phục thiếu nữ. Phốc suy. Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng là tiếp được trang phục thiếu nữ, nhưng này vĩ đại lực đánh vào hoàn toàn vượt qua Đỗ Thiếu Phủ tưởng tượng, giống như một cố vĩ đại sắc bén sóng xung kích va chạm mà đến, ngũ tạng lục phủ đều như là muốn tràng nát một loại, một ngụm máu tươi phun ra, theo tinh linh bản trang phục thiếu nữ đồng thời ngã ở trên đất. Hai người trùng trùng trọng điệp ngã ở cùng nhau, nữ thượng nam hạ, gò má kề sát. Đều là mang theo máu tươi đôi môi cũng đụng chạm ở tại một hối, làm kia tinh linh bản thiếu nữ chỉ một thoáng gò má nảy lên đỏ ửng. Cô! Kim sĩ đại bằng điểu xuống lại, trong miệng tê minh, thân thể cao lớn nháy mắt đứng lên, trong bụng lợi chảo nhất thời chộp tới kia tử viêm yêu hoàng trong bụng mà đi, giống như muốn xé rách không gian một loại. Mà này đồng thời, tử viêm yêu hoàng cũng xuống lại. Kia bén nhọn thon dài hoàng chảo bao vây lấy màu tím hỏa viêm dẫn đầu chảo vào kim sĩ đại bằng điểu trong bụng, này ngắn ngủn nháy mắt, kim sĩ đại bằng điểu kia sắc bén khiếp người trong ánh mắt trào ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ, lập tức lộ ra ngoan lệ sắc, quanh thân có chói mắt đùa bí văn lóe ra, hơi thở tia chớp bản tiêu thăng, làm này trong thiên địa năng lượng đều ở cấp tốc kéo lên đứng lên. Không tốt, kia hai yêu thú sống lại xem, chạy mau. Đỗ Thiếu Phủ nằm trên mặt đất, cả người tán ra giống nhau, cơ hồ muốn ngất đi qua, giờ phút này gian nhuyễn ngọc trong ngực gắt gao mà thiếp, cũng không có gì dư thừa ý tưởng, huống chi trơ mắt nhìn kia hai yêu thú thức tỉnh, như núi phong bản đứng lên, khủng bố uy thế làm người ta tim gan run sợ. Nghe được Đỗ Thiếu Phủ lời nói, trang phục nữ tử lập tức phản ứng lại đây, thân mình lập tức nhảy lên. Cùng với trong miệng lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, toàn lực về phía trước buôn chạy, kia hai yêu thú trước mặt, nàng tự biết không có gì chống lại lực. Đỗ Thiếu Phủ muốn chạy trốn, nhưng thân hình cũng là tán giá một loại, căn bản đi không đứng dậy, trong cơ thể này huyền khí cuồn cuộn, thân mình đều như là muốn nổ mạnh mở ra. Tự bạo bí cốt, đáng chết. Sống lại tử viêm yêu hoàng vừa mới đem lợi chảo cắm vào kim sĩ đại bằng điểu trong bụng, đó là rồi đột nhiên ánh mắt đại biến, như là gặp nhất khủng bố chuyện tình. Hết thể nói đến nói dài, nhưng phát sinh quá trình lại chính là ở điện quang hỏa thạch gian. Chạy mau. Xa xa giữa không trung, là ổ cùng Tố Y Y Hải Mỹ phu nhân cũng là trước tiên cảm giác được phía dưới kinh người biến cố, là ổ sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Thân ảnh thẳng hướng xuống, đem tinh linh bản trang phục nữ tử cầm trụ, giống như tia chớp bản trực tiếp bạo lui. Tô Y Y Hải Mỹ phu nhân cũng sắc mặt đại biến, thân ảnh giống như kinh hồng, lập tức đối với Đỗ Thiếu Phủ lao đi. Giống. Tiếng bò giống. Tam chỉ không lâu đuổi giết hướng về phía đồng xà trưởng lao chờ ba người mà đi huyết sắc đại hổ, cự lực hắc hùng, âm bạo quái thú đi mà phục còn, tam cổ kinh khủng dao động trực tiếp công kích hướng về phía mỹ phụ nhân mà đi. Nghiệt xúc muốn chết. Mỹ phụ nhân nổi giận, bình tĩnh dung nhan biến sắc, chỉ một thoáng sắc bén dậy lên, quanh thân một cỗ chói mắt quang mang tràn ngập, có đùa bí văn lóe ra mà ra. Nháy mắt trong người tiền cấu trúc thành một đạo đặc biệt dấu tay. Này dấu tay hiện lên trong người tiền, như là một vòng hạo nguyệt một loại, thần thánh mà uy nghiêm, băng thanh mà ngọc khiết, sáng rọi chiếu rọi, bao trùm chung quanh thiên địa, một cỗ đáng sợ dao động bùng nổ, như là muốn đem thiên địa sơn mạch trực tiếp trục thoái, nhiên sau hung hăng đối với kia tam chỉ yêu thú vương giả trục đi. Bang bang thanh. Tam chỉ yêu thú vương giả công kích tại đây một đạo dấu tay chụp được trực tiếp bẻ gãy nghiền nát tiêu tán, lập tức tam chỉ yêu thú vương giả quanh thân ký hiệu chụp thoái, cứng rắn làn da bắt đầu nổ tung, máu tươi cuồn cuộn trào ra, cuối cùng bóc ra hạ đại phiến huyết nhục, thậm chí lộ ra bạch cốt, cuối cùng thân hình trực tiếp ở giữa không trung nổ tung. Tam chỉ yêu thú vương giả, dĩ nhiên là ở tố y hẻ mị phu nhân nhất chiêu dưới trực tiếp đánh chết. Làm cho người ta đảm chiến. Oanh ầm ầm. Kim sĩ đại bằng điểu thân hình đã nổ tung, cùng chi đồng thời nổ tung, còn có kia tử viêm yêu hoàng, màu vàng sáng rọi năng lượng cùng màu tím hỏa viêm ngập trời, hội tụ thành cuồng bạo năng lượng gió lốc thổi quét khai khu, liền ngay cả không gian cũng như là bị phá hủy một loại, chung quanh sơn mạch đại địa vỡ nát, thiên băng địa liệt. Nay một chốc, toàn bộ thiên địa run run, khủng bố dao động đánh sâu vào khai đi, ven đường phá hủy hết thảy, một cỗ cổ năng lượng giống như vẫn thạch bắn nhanh dài không, phô thiên cái địa, hủy diệt hơi thở buông xuống, giống như diệt thế. Chương 24, vô tội chịu khiên. Xác định đầu phiếu. Tố y hẻ mỹ phu nhân quanh thân bao vây lấy chói mắt sáng rọi vọt vào gió lốc trong vòng, dù muốn cứu ra Đỗ thiếu phủ. Hết thảy tới cũng nhanh cũng đi mau. Năng lượng tán loạn tiêu đạo, phương viên sơn mạch trong vòng ngọn núi nghiêng sụp đổ, đại địa quy liệt, vĩ đại mặt cái khe như thâm nguyên một loại lan tỏa đi. Kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng đều lựa chọn tự bạo, cuối cùng lại đồng quy vu tận, lấy kia hai yêu thú huyết mạch trình độ cùng trí tuệ, đều là không có khả năng đem thân mình lưu cho người khác vũ nhục, tình nguyện tự bạo, cũng sẽ không thể làm cho người ta được đến bản thân thân hình luyện chế thành các loại bảo vật. Kia không chỉ có là đối bọn họ vũ nhục, cũng là đối bọn họ toàn bộ huyết mạch yêu tộc vũ nhục, sở dĩ một ít trình tự cao yêu thú, ở ngã xuống là lúc, đô hội chủ động. Đem hết thể tự bạo, đề phòng có nhân có ý đồ với bọn họ. Tô y y hải mỹ phu nhân thân mình đứng ở một mảnh đống hỗn độn trong hố sâu, Đỗ thiếu phủ thân ảnh cũng đã biến mất không thấy, không hề nghi ngờ, kia khủng bố hủy diệt năng lượng gió lốc chung. Gần trong gang tấc bản Đỗ thiếu phủ, là không có khả năng có gì chống đỡ, theo kim sĩ đại bằng điểu cùng tử viêm yêu hoàng bùi tan khói diệt. Trung quy là ta hại ngươi, ta cũng không nhan tái kiến hắn, cũng thế, nơi này dù sao không phải ta sở lưu nơi. Mục thị một mảnh đống hỗn độn chu không, tố y y hải mị phu nhân thần sắc có chút ảm đạm thần thường. Sau một lát, tố y y hải thanh động, lập tức thân ảnh lược không mà đi. Trực tiếp biến mất không thấy. Xa 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 xa, một viên che trời đại thụ chi đỉnh, lão hổ lôi kéo tinh linh bản trang phục thiếu nữ nhìn một mảnh đống hỗn độn sơn mạch, thở dài nói, không nghĩ tới kia kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng đều đủ ngoan, cuối cùng hội lựa chọn bí cốt tự bạo đồng quy vu tận, hết thể đều phá hủy, nếu là có thể đồng thời được đến kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng máu huyết cùng bí cốt, đến lúc đó đủ để có thể làm cho ngươi tung hoành thiên địa, chỉ tiếc bỏ lỡ này đại cơ hội tốt. Tinh linh bàn trang phục thiếu nữ không nói gì, hai tròng mắt như nước, sau một lát, đối bên người lao hầu nói, sư phụ, kia thiếu niên là đã chết sao? Tự nhiên là đã chết, kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng bí cốt tự bạo rất khủng bố, hắn kia sư phụ đều không có đem cứu. Lao hầu nói nhỏ, kim sĩ đại bằng cùng tử viêm yêu hoàng bí cốt tự bạo, liền ngay cả nàng cũng muốn tránh đi, mà kia tố y y hải mị phụ dĩ nhiên là dám vọt vào đi, đủ để là chứng minh so với nàng mạnh hơn, huống chi nàng đã sớm cảm giác được kia Tố Y Yể mỹ phụ có thương thế trong người, muốn nói cách khác, sợ là nàng vừa mới giao thủ sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí khó có thể chống lại xuống dưới. Hắn đã cứu ta, bằng không hắn cũng không sẽ chết, mà ta cũng sống không được đến. Thiếu nữ nói nhỏ, nàng biết, nếu không kia thiếu niên cứu nàng, kia hiện tại mất mạng chính là bản thân. Chúng ta cần phải đi. Lao hầu không nói thêm gì, lại lần nữa tiếc hận nhìn kia một mảnh đống hỗn độn sơn mạch liếc mắt một cái, cuối cùng mang theo thiếu nữ lược không mà đi. Thạch thành, hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu. Đỗ gia, Đỗ Chấn Vũ đi qua đi lại, sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng dừng bước, nhìn bên người Đỗ Chí Hùng nói, nhiều như vậy tiên, làm sao có thể còn không có thiếu phủ rơi xuống, chẳng lẽ một điểm tin tức đều tra không đi ra sao? Đỗ Chí Hùng sắc mặt có chút tiểu tụy, tựa hồ là thật lâu không có nghỉ ngơi, đối Đỗ Chấn Vũ nói, đã toàn lực ở điều tra, vẫn như cũ không có gì tin tức. Cái khác kia mấy nhà gần nhất cũng không có cùng ngoại nhân có cái gì tiếp xúc quá, mặt khác Man Thu Sơn Mạch nội gần nhất đã liên tục hai lần thú triều, không ít liệp yêu giả đội ngũ gặp được bất trắc, thừa lại nhân ảo hảo trốn vào trong thành, trong khoảng thời gian này đã là không ai dám tùy ý tiến vào Man Thu Sơn Mạch nội. Man Thu Sơn Mạch nội chuyện tình tạm thời phóng nhất phóng, tức thời tìm kiếm thiếu phụ chuyện tình quan trọng nhất. Đỗ Chấn Vũ như mày. Nhiên sau có hơi hơi biến sắc, nói, Man Thú Sơn Mạch nội phát hiện thú triều chuyện tình bất thường, sợ là có khả năng có bảo vật xuất thế, ngươi cũng hơi chút lưu ý một chút, ít nhất, không thể đủ nhường Lưu Việt bị khác mấy nhà cấp chiếm được. Ta minh bạch, đã phái nhân chú ý. Đỗ Chí Hùng gật đầu, nhiên sau nói, tối hôm qua thú triều tới gần Thạch Thành, trong thành vị kia truyền ra kinh sợ tiếng động, kinh sợ tới gần thú triều. Mới không có nhường thú triều bao phủ Thạch Thành, bằng không toàn bộ Thạch Thành hiện tại sợ là hậu quả nghiêm trọng. Truyền thuyết trong thành vị kia đã chống đỡ không được bao lâu, nếu không vị kia còn tại kinh sợ, kia mấy nhà sớm đã có động tĩnh, một khi trong thành vị kia thật sự vô pháp chống đỡ đi xuống, toàn bộ Thạch Thành đem không còn nữa bình tĩnh, Diệp gia đầu tiên sẽ đã bị lan đến. Đỗ Chấn Vũ như mày, nhiên sau nói nhỏ, nghe nói Diệp gia nha đầu kia gần nhất cùng các mọi người hậu bối đi tương đối gần, bao gồm ta Đỗ gia, chân chính mục đích, hẳn là ở chọn lựa minh hữu, vạn nhất trong thành vị kia thật sự vô pháp chống đỡ đi xuống, Diệp gia liền cần minh hữu. Đại ca, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đỗ Chí Hùng nói. Tòa xem này biến, xem tình huống lại nói. Đỗ Chấn Vũ nhìn Đỗ Chí Hùng, đột phá đề tài vừa chuyển, vấn đạo. Thiếu phủ chuyện tình, thông chi lão tam không có. Đỗ Chí Hùng lắc lắc đầu, nói, mấy ngày nay căn bản không có nhìn đến lão tam, phỏng chừng lại trốn được kia tiêu sầu đi. Không biết năm đó ở chủ tộc trong vòng đến cùng đã xảy ra sự tình gì, mới có thể nhường lúc trước cái kia hăng hái lão tam biến thành như bây giờ. Ta này làm đại ca thật sự là vô dụng, chút cũng bang không đến gì vội. Hiện tại liên lão tam đứa nhỏ đều không có xem trọng. Đỗ Chấn Vũ ánh mắt rưng rưng. Đại ca, ngươi không cần rất tự trách, ta sẽ toàn lực tìm được thiếu phủ. Đỗ Chí Hùng cũng tự trách, đã toàn lực đang tìm tìm, nhưng một điểm dấu vết để lại đều không có. Đối với kế tiếp tìm kiếm kết quả, hắn thật sự là lo lắng trùng trùng. Toàn bộ Thạch Thành trung lan tràn ra khủng hoảng, thú triều bi gần, kém chút tập kích Thạch Thành. Làm trong thành người đều là nhân tâm hoảng sợ. Một ít thường xuyên ở Man Thú Sơn Mạch nội lăn lộn liệp yêu giả đội ngũ, lúc này cũng đều vội vàng trốn vào Thạch Thành trong vòng, căn bản không dám lại tiến vào Man Thú Sơn Mạch chung. Nghe nói này hai lần thú triều lan đến hạ, tử liệp yêu giả đội ngũ cùng một ít mạo hiểm giả đã là đếm không hết. Man Thú Sơn Mạch nội xuất hiện thú triều, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế sao? Đêm qua Man Thu Sơn Mạch nội xa xa gian ánh lửa ngập trời, như là mặt trời mọc lên ở phương đông, chớ không phải là thật sự xuất hiện cái gì thiên tài địa bảo vật. Liên tính là có bảo vật, cũng muốn có mệnh đi lấy mới được. Thạch thành phố lớn ngõ nhỏ nội, các loại nghị luận cũng lập tức truyền ra, đều là quay chung quanh ở tại Man Thu Sơn Mạch nội biến hóa chung, đại bộ phận nhân đều là đoán Man Thú Sơn Mạch trong vòng gần nhất biến hóa, sợ là có thêm bảo vật xuất thế, này tin tức cũng là làm cho không ít người ánh mắt nóng cháy, có chút nóng lòng muốn thử, nếu là có thể được đến bảo vật, kia mới là chân chính quá. Đau, rất đau. Làm Đỗ Thiếu Phủ có ý thức thời điểm, nhất thời cảm giác được bản thân ngực nóng lên, ở trái tim mình vị trí chỗ truyền đến đau nhức, cái loại này đau liên tiếp trái tim, đau triệt nội tâm, không cách nào hình dung. Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn gian cảm giác, giờ phút này gian ở trái tim mình trên vị trí, có nhất tiệt xương ngực bị mạnh mẽ xả chặt đứt một loại, nhưng sau lại bị mạnh mẽ tiếp thượng nhất tiệt xương ngực, hai người căn bản là không tương dung. Giống như là thủy hỏa bất dung một loại. Tại kia trùng đau nhức bên trong, ngực kia bị mạnh mẽ tiếp thượng nửa thanh đoạn cốt như là một đoàn chói mắt màu vàng ánh nắng đoàn, thẩm thấu ra chi chít ma mật một loại kỳ lạ màu vàng máu. Loại này màu vàng máu theo đoạn cốt trung thẩm thấu tràn ra, đó là trực tiếp lưu vào Đỗ Thiếu Phủ trái tim, mạch máu, kinh lạc, da thịt, cơ bắp trong vòng, cũng cùng toàn thân cốt cách tương liên. Chương 25, tẩy huyết phát cốt. Xác định đầu phiếu. Nửa thanh xương ngực trong vòng màu vàng máu thẩm thấu tràn ra, đó là đem Đỗ Thiếu Phủ bản thân nguyên bản trong cơ thể máu dần dần bốc hơi lên điệu, loại này máu quá mức cho sắc bén bá đạo, căn bản là vô pháp cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người nguyên bản máu tương dung. Đỗ Thiếu Phủ trái tim, mạch máu, kinh lạc, da thịt còn có cốt cách cũng căn bản vô pháp thừa nhận loại này bá đạo máu bá đạo lực, mắt thấy sẽ bắt đầu bị kia bá đạo máu trực tiếp phá hủy, cái loại này đau nhức, làm chính là thức tỉnh ý thức Đỗ Thiếu Phủ thậm chí vô pháp phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ có thể đủ cảm giác được cái loại này trên đời nhất thống khổ đau nhức. Không nghĩ tới ngươi này thật giận nhân loại căn bản chính là một người bình thường, thật giận nhân loại. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân cả người sẽ bị phá hủy thành mảnh nhỏ thời điểm, trong cơ thể đột phá truyền ra một đạo nũng nịu chung thậm chí là mang theo tuyệt vọng cùng giận dữ, lập tức Đỗ Thiếu Phủ đó là cảm giác được trong cơ thể có một cỗ màu tím hỏa viêm vọt mạnh mà ra, đem thân thể của chính mình bao vây trong đó, tương trợ bản thân chống lại kia bá đạo máu lực. Theo màu tím hỏa viêm vọt mạnh mà ra, nhất thời đã đem kia bá đạo máu lực chống đỡ bộ phận. Nhưng là kia màu tím hỏa viêm lại là mang đến một loại nóng cháy đau đớn, nhường Đỗ Thiếu Phủ ngũ tạng lục phủ, gân cốt cơ bắp, đều là bị cực nóng đốt cháy một loại. Hơn nữa kia bá đạo máu lực mang đến đau đớn, nhường Đỗ Thiếu Phủ giống như là tiến vào 18 tầng địa ngục một loại. Đỗ Thiếu Phủ không biết này đến cùng sao lại thế này. Ý thức chính là ẩn ẩn gian nhớ được ngay tại kia hai cự điểu yêu thú nổ tung là lúc, khủng bố năng lượng gió lốc thổi quét dưới, một đạo màu tím trực tiếp lược hướng về phía hắn, hắn khi đó căn bản là vô pháp dễ dùa nhúc nhích, nóng cháy cực nóng hạ, nháy mắt đau nhức lan tràn trong óc, ngay sau đó ý thức mơ hồ, nhưng sau đó là hoàn toàn mất đi trí giác. Đau nhức dưới, Đỗ Thiếu Phủ thật sự vô pháp chống lại đi xuống. Kia một loại đau nhức đều không phải nhân loại có thể thừa nhận, huống chi vẫn là hai loại đau đớn cùng nhau đến, Đỗ Thiếu Phủ thanh tỉnh ý thức cũng lập tức ở đau nhức chung lại lần nữa mơ hồ. Lúc này đây ý thức mơ hồ cuối cùng, Đỗ Thiếu Phủ ẩn ẩn gian có thể cảm giác được, tại kia màu tím hỏa viêm bốc lên tương trợ hạ, ngực đoạn cốt trong vòng lan tràn mà ra màu vàng máu bắt đầu thẩm thấu hướng về phía bản thân máu khô kiệt thân hình. Màu vàng máu tựa hồ là có sợ hãi màu tím hỏa viêm, bắt đầu ở Đỗ Thiếu Phủ khô kiệt thân hình trong vòng lưu động, cùng kia đoạn cốt bắt đầu tương liên, như là huyết mạch tương liên một loại. Bất quá mặc kệ kia màu vàng máu như thế nào bá đạo cùng sắc bén, phá hủy bốc hơi lên Đỗ Thiếu Phủ trên người máu, nhưng là Đỗ Thiếu Phủ trên người máu, tổng là có thêm cuối cùng một kia vô pháp hoàn toàn phá hủy bốc hơi lên, chẳng qua kia một kia máu thật sự quá bạc nhược. Ở màu vàng máu lưu động hạ dần dần bị che giấu. Như thế thời gian từ từ đi qua, Đỗ Thiếu Phủ ngực nửa thanh đoạn cốt trong vòng, lại là có thêm vô cùng vô tận màu vàng máu tràn ra một loại, thẳng đến đem Đỗ Thiếu Phủ trên người sở hữu máu chuyển hoán thành một loại đạm kim sắc, bao trùm gân cốt cơ bắp ngũ tạng lục phủ, ở huyết mạch kinh lạc giữa dòng động, tẩm bổ cả người cốt cách sáu. Mà nay trong đó, màu tím hỏa viêm luôn luôn tại tương trợ, bằng không quang là kia màu vàng màu bá đạo cùng sắc bén lực, Đỗ Thiếu Phủ thân hình căn bản là vô pháp chống lại, đã sớm bị phá hủy bụi tan khói diệt 800 lần. Cô! Như thế cũng không biết quá bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ ngực đoạn cốt trong vòng truyền ra tê minh tiếng động, đoạn cốt phía trên có bùa bí văn lóe ra dâng lên mà ra, đoạn cốt chiến kịch, năng lượng dao động, như là nên vì chi nổ tung, căn bản không muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ tương dung. Đoạn cốt phía trên bùa bí văn dao động, liền ngay cả màu tím hỏa viêm cũng khó lấy áp chế xuống dưới, mắt thấy năng lượng dao động càng ngày càng kịch liệt, đạm kim sắc máu sôi trào cuồn cuộn, đoạn cốt sẽ sinh sôi nổ tung, năng lượng dao động khủng bố, đến lúc đó sợ là Đỗ Thiếu Phủ thân hình cũng trực tiếp hồi tạc đuổi tan khói diệt. Suy! Đúng lúc này, Đỗ Thiếu Phủ thân hình trong vòng, đông dưng bắt đầu nở rộ thần bí sáng rọi. Một cái điều thần kỳ quang mang toát ra mà ra, này đó sáng rọi nhìn như có chút đục ngầu, sáng rọi cũng có chút ảm đạm, cùng kinh lạc tương liên, cùng huyết mạch tương liên, làm cuối cùng trực tiếp răng khắp nơi ngưng tụ ở tại cùng nhau thời điểm, nhất cổ kinh khủng uy thế lan tràn mà ra, hóa thành một trường quan võng, trực tiếp bao trùm ở tại đoạn cốt phía trên. Thâm thì, đoạn cốt trong vòng, nhất thời tê minh tiêu rên. Kịch liệt dao động đoạn cốt ở quang võng bao trùm hạ dần dần nao núng, tuy rằng nếm thử dãy rua, nhưng là luôn luôn bị gắt gao khó khăn, như là gặp đến nhất khủng bố áp chế. Võ mạch linh ấn, võ mạch kết xuất linh ấn, đây là cái gì võ mạch, rõ ràng là không đủ tam thành võ mạch, làm sao có thể kết xuất võ mạch linh ấn, chỉ có trên đời này những đó chút nhất đứng đầu khủng bố nhân tộc tài năng đủ có như thế võ mạch. Người này loại rất kỳ quái. Màu tím hỏa viêm dao động, tại kia quang vong che đậy dưới, cũng cấp tốc bắt đầu lui ra phía sau, như là đối kia bao vây lấy đoạn cốt quang vong rất là kiêng kỵ. Thầm thì, đoạn cốt lại làm cuối cùng dãy rua, đùa bí văn không ngừng trào ra, cuối cùng hóa thành một cái kim xí đại bằng chân xí phóng lên cao, trực tiếp bá đạo sắc bén đánh sâu vào ở tại quang vong phía trên, dù muốn đem quang vong phá tan. Quang vong thật đúng là bị kia kim xí đại bằng hư ảnh cấp giải khai, chẳng qua lập tức cũng là gắt gao đem kia kim xí đại bằng hư ảnh gắt gao bao vây trong đó, một cỗ tráng lệ thê lương hơi thở bắt đầu khởi động, cùng kia kim xí đại bằng không ngừng rằng có dãy rủa. Nhưng cuối cùng này kia kim xí đại bằng chung quy là đã bị áp chế, trực tiếp bị quang vong xuyên thủng mà qua, kim xí đại bằng hư ảnh lập tức lại hóa thành vô số bùa bí văn khuyết tán khai đi. Cũng nhằm phía Đỗ Thiếu Phủ trong óc. Đỗ Thiếu Phủ phảng phất là làm một cái mộng, một cái kỳ dị mộng, tại kia kỳ dị trong mộng, hắn gặp được bất khả tư nghị một màn, đó là một mảnh biển tinh hà, tinh thần rơi xuống toát ra, thương khung rung chuyển, trung gian có một cái khủng bố kim xí đại bằng điểu kéo dài qua tinh hà, một hồi chấn xí hướng cửu thiên, đem một viên khỏa tinh thần đánh bạo, một hồi xoay quanh tinh hà phía trên. Kim bằng tê minh tiếng động chấn tinh hà dao động, biết bao khủng bố. Nhiên sau kia khổng lồ kim xí đại bằng lại hóa thành một cỗ cổ bùa bí văn hiện lên ở tại trong óc bên trong. Này đó bùa bí văn rất là sinh áo phức tạp khó hiểu, nhưng Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này gian lại như là đột phá có thể lý giải một loại, mơ mơ hồ hồ chung, đó là đắm chìm ở tại này bùa bí văn lĩnh ngộ chung chín. Nay mộng tựa hồ làm rất dài thời gian. Làm ngộng tỉnh thời điểm, Đỗ Thiếu Phủ tỉnh táo lại, đầu hỗn loạn, như là cũng bị xé rách một loại, cả người như là tán giá giống nhau, thân thể kia đau nhức cảm cũng không có biến mất. Không đúng, đây là kia kim xí đại bằng điểu tu luyện phương pháp. Đỗ Thiếu Phủ đột phá mở hai mắt, ngộng cảnh nội kia bùa bí văn cùng kim xí đại bằng điểu hư ảnh, đều là kim xí đại bằng điểu bộ tộc tu luyện phương pháp, phân biệt tu thể, tu khí. Tu thiên phú thú năng tam bộ phận. Lập tức Đỗ Thiếu Phủ phát hiện bản thân xuất hiện tại một cái xa lạ sơn động trong vòng, còn cả người, trên người quần áo cũng không biết khi nào thì hóa thành cho tàn, thân thể cũng như là muốn rời ra từng mảnh, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thể khẳng định ít nhất bản thân hảo còn sống, không biết kia kim xí đại bằng điểu cùng màu tím cự điểu thân hình nổ mạnh chi sau phát sinh sự tình gì, nhưng là chỉ cần còn sống. Thì phải là tuyệt đối hảo sự. Ta không chết, còn chiếm được kim sĩ đại bằng điểu tu luyện phương pháp.